Chương 851, Trần Tam cùng Lỗ Nhị. Hoàng Long chân nhân sắc mặt có chút thất vọng, hắn cũng không hoài nghi Thạch Việt lời nói này thật giả, loại chuyện này, hắn trước kia cũng đã làm. Tu luyện tới Nguyên Anh kỳ về sau, Nguyên Anh tu sĩ muốn tiến thêm một bước, độ khó cực cao, có rất nhiều Nguyên Anh tu sĩ cả đời kẹt chết tại Nguyên Anh sơ kỳ, dưới loại tình huống này, đại đa số Nguyên Anh tu sĩ đều sẽ lựa chọn ra ngoài du lịch, nhìn xem có thể hay không có kỳ ngộ gì hoặc là cơ duyên, vận khí tốt gặp được cái nào đó bí cảnh mở ra, tiến vào thám hiểm đoạt bảo, hoặc là phát hiện cổ tu sĩ động phủ, vận khí không tốt, du lịch trên trăm năm cũng không thu hoạch được gì. Một chút tính tình cổ quái Nguyên Anh tu sĩ thậm chí thích giảm xuống tu vi, cùng cấp thấp tu sĩ xen lẫn trong cùng một chỗ. Bởi vậy, Lý Mục Bạch không rõ ràng sư phụ hành tung, Hoàng Long chân nhân là tuyệt không ngoài ý muốn. Ngàn năm linh dược không thể đặt hàng, ngàn năm trở xuống linh dược có thể đặt hàng A. Cái này muốn nhìn bao nhiêu năm phần linh dược, còn có linh dược tên, quá chân quý linh dược không tiếp thụ đặt trước. Hoàng Long chân nhân gật đầu, theo trong tay áo lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Thạch Việt. Thạch Việt tiếp nhận ngọc giản, thần thức xuyên vào trong đó, cũng không lâu lắm, hắn rời khỏi thần thức, trên mặt lộ ra suy nghĩ hình. Hoàng Long chân nhân đặt trước nhóm này linh dược chủng loại tương đối nhiều, số lượng cộng lại có hơn 500 gốc, năm tại 500 năm đến 800 năm tả hữu. Thạch Việt do dự một chút, nói ra, Hoàng tiên bối, hiện tại chiến sự căng thẳng, linh dược tài nguyên tương đối thiếu thốn, 700 năm trở lên linh dược tạm thời không tiếp thụ đặt trước, 700 năm trở xuống linh dược có thể đặt trước. 700 năm trở lên linh dược không thể đặt trước. Hoàng Long chân nhân lông mày nhíu lại, trầm ngâm một lát, tiếp lấy nói ra, như vậy đi. Lý Tiểu Hữu, cho lão phu suy nghĩ một chút, ngày mai lão phu sẽ để cho phái người đem tờ đơn đưa qua cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Không có vấn đề, Hoàng tiền bối có thể tùy thời đến tiên thảo các tìm văn bối. Hoàng Long chân nhân hài lòng gật đầu, vẻ mặt ôn hòa nói ra, Lý Tiểu Hữu, lão phu tại Phi Tiên Thành còn có thể nói bên trên lời nói, nếu là ngươi gặp phiền phức gì, có thể cùng lão phu nói, không đúng quá lớn phiền phức, lão phu đều có thể thay ngươi giải quyết. Có thể được đến một đại tu sĩ lời hứa, đêm nay chi hành thu hoạch cũng không nhỏ. Thạch Việt lập tức đại hỉ, cảm ơn một câu. Không có chuyện gì, vãn bối sẽ không quấy rầy tiền bối tiềm tu. Thần nhi, ngươi đưa Lý Tiểu Hữu rời đi đi. Hoàng thần lên tiếng, mang theo Thạch Việt rời đi. Ra Phi Tiên Tháp, Thạch Việt xông Hoàng thần liền ôm quyền, cung kính nói ra, Hoàng tiền bối, dừng bước, tại hạ tự hành trở về tiên thảo các là được rồi. Vậy thì tốt, Lý Tiểu Hữu đi thong thả. Có rảnh có thể đến Phi Tiên Tháp tìm ta uống trà, chúng ta trao đổi lẫn nhau một chút luyện thể tâm đắc. Tốt, nhất định. Hoàng thần đưa mắt nhìn Thạch Việt rời đi, quay người trở về Phi Tiên Tháp. Cũng không lâu lắm, Hoàng thần trở lại đại sảnh. Thần nhi, ngươi cảm thấy Lý Mục Bạch thế nào? Hoàng Long mở miệng hỏi. Hoàng thần trầm ngâm một lát, nói ra, ăn nói vừa vặn, không tiêu không gấp, đối xử mọi người dịu dàng ngoan ngoãn, không tệ, càng khó hơn chính là, người này là kiếm thể song tu. Sư phụ vẫn là một Nguyên Anh tu sĩ, nếu là có thể đem Lý Mục Bạch cùng kỳ thế lực sau lưng kéo đến chúng ta bên này, về sau nhị thúc nói một câu, Lưu tiền bối cùng Tôn tiền bối cũng sẽ không phản đối, càng quan trọng hơn là, nếu là có thể theo sư phụ trên tay đạt được đại lượng ngàn năm linh dược, nhị thúc ngài nói, không chừng có thể tiến vào hóa thần kỳ. Hoàng Long mặt lộ vẻ vẻ tán thành, nói ra, ta cũng là nghĩ như vậy, ngươi bình thường có rảnh có thể đi tiên thảo các đi lại một chút. Tiên thảo các nói không chừng là lão phu tiến vào hóa thần kỳ thời cơ. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn tách ra một vòng tinh quang, thần sắc có chút kích động. Vâng, nhị thúc. Trở lại tiên thảo các, Thạch Việt xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, ngồi xuống tu luyện. Ngày thứ 2 giờ dậu, tiên thảo các đúng giờ gầy dự. Trần Tam, Lỗ Nhị cùng Thạch Việt ba người ở đại sảnh uống trà nói chuyện phiếm. Trần Tam cùng Lỗ Nhị ngay từ đầu còn tay chân bị gò bó, nói chuyện còn có chút câu thúc, bất quá hàn huyên một hồi. Bọn hắn phát hiện Thạch Việt bình dị gần gũi, nói chuyện cũng liền không có câu nệ như vậy. Ta tại không ít cửa hàng làm qua hoạt, là thuộc tiên thảo các thoải mái nhất tốt nhất, trưởng quỹ, ta lấy trà thay rượu, kính ngươi một chén. Trần Tam thành khẩn nói, giơ lên chén trà uống một hơi cạn sạch. Ta cũng vậy, ta trước kia làm dẫn đường, đi một chuyến mới 1-2 khối linh thạch, gặp được keo kiệt tiền bối, nửa khối cũng không có, chỉ có thể tự nhận không may, trưởng quỹ coi chúng ta là người nhìn, về sau có cái gì phân phó. Trưởng quỹ cứ việc phân phó, ta nếu là nháy một chút lông mày, Lỗ Nhị hai chữ này sẽ ghi ngược lại. Lỗ Nhị đại biểu trung tâm. Thạch Việt khép cười một cái, cười nói, không cần đến ngươi lên núi đao biển lửa, cho khách nhân châm trà đưa nước, giới thiệu một chút tiệm chúng ta nghiệp vụ là được rồi. Hắc hắc, việc rất nhỏ, cái này nhưng so sánh làm dẫn đường nhẹ nhõm nhiều. Trần Tam chẳng hề để ý nói. Thạch Việt nghe vậy, hứng thú, hỏi, Trần Tam, ngươi khi đó nghĩ như thế nào đến đi làm dẫn đường? Làm sao không học một môn tay nghề? Trần Tam cười khổ một tiếng, giải thích nói, ta là tán tu xuất thân, không ai trông nom, nào có dư thừa linh thạch học tay nghề, dẫn đường chi phí thấp nhất, liền làm hướng đạo, một làm liền là hơn 20 năm, miễn cưỡng duy trì tu luyện, nếu không phải trưởng quỹ thu lưu, ta hiện tại hơn phân nửa ở cửa thành loạn chuyển. Thạch Việt gật đầu, nhìn về phía Lỗ Nhị, nói ra, Lỗ Nhị, ngươi đây, ngươi là thế nào muốn làm dẫn đường? Lỗ Nhị gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói ra, ta trước kia thích đi đấu thú cùng đặt cược, đánh cược nhỏ di tình, linh thạch hoa không sai biệt lắm thời điểm, liền đi làm dẫn đường, nói lên làm dẫn đường, vẫn là Trần Đạo Hữu dạy ta. Thạch Việt giật mình, lại nghĩ hỏi chút gì, một thân hình cao lớn nam tử trung niên bước nhanh đến. Trần Tam chỗ ngồi vừa vặn đối cổng, nam tử trung niên vừa vào cửa, Trần Tam vội vàng đứng lên, trên mặt gạt ra một vòng tiêu dung, bước nhanh tới, vị tiền bối này, muốn xem chút gì. Muốn hay không tiểu nhân giúp ngài giới thiệu một chút. Nam tử trung niên ánh mắt quét qua Thạch Việt ba người, ánh mắt lạc trên người Thạch Việt, hỏi, ngươi là Lý Mục Bạch. Đúng là ta, tiền bối có cái gì chỉ giáo. Thạch Việt đứng dậy, chắp tay hỏi. Là Hoàng Long chân nhân phái ta tới, tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện. Tiền bối mời lên lầu. Thạch Việt gật đầu, đem nam tử trung niên mời lên lầu ba. Bọn hắn vừa ngồi xuống, Trần Tam liền bưng linh trà đi lên, buông xuống nước trà liền lui xuống. Lý Tiểu Hữu, những linh dược này có hay không? Lúc nào có thể giao hàng? Tổng giá trị bao nhiêu? Tiền đặt cọc giao bao nhiêu? Nam tử trung niên lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Thạch Việt, hỏi. Thạch Việt tiếp nhận ngọc giản, thần thức xuyên vào trong đó, cũng không lâu lắm lại lui ra. Tiền bối, những linh dược này đều có, chính là số lượng có chút nhiều, ta có thể coi là tính toán, mới tốt xác định tổng giá trị cùng tiền đặt cọc, ngài uống chút trà nghỉ ngơi một hồi. Không có vấn đề. Ngọc giản bên trên ghi chép trên 100 loại linh dược, số lượng có 600 gốc nhiều, năm tại 500 năm tả hữu, đều là thường dùng linh dược. Thạch Việt lấy ra bản tính cùng giấy bút, tính toán. Chương 852, đan đường. Non nửa khắc sau, Thạch Việt thả ra trong tay bút lông, mở miệng nói ra, hết thảy 360 vạn linh thạch, tiền đặt cọc 1/5, 72 vạn linh thạch, trong 3 năm giao hàng. 72 vạn linh thạch. Đặt trước linh dược, không đúng chỉ cần số giao dịch 1/10 làm tiền đặt cọc a. Làm sao đến ngươi nơi này, muốn 1/5 số giao dịch làm tiền đặt cọc. Trong 3 năm giao hàng. Làm sao cần lâu như vậy? Nam tử trung niên cau mày nói. Thạch Việt cười nhẹ, giải thích nói, tiền bối, chúng ta tiên thảo các cùng cái khác linh thảo cửa hàng quy củ không giống, xin ngươi thứ cho. Nam tử trung niên nhướng mày, lật tay lấy ra một mặt đưa tin bản, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, đưa tin bản lập tức hào quang tỏa sáng, một trận khoa tay về sau, lại là một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Đưa tin bản quang mang ảm đạm xuống. Cũng không lâu lắm, đưa tin bản phát ra một trận chói tai âm thanh bén nhọn, quang mang cuồng thiểm không thôi. Nam tử trung niên không nhanh không chậm lên trên đánh vào một đạo pháp quyết, Hoàng Long chân nhân thanh âm lập tức vang lên, đáp ứng hắn, đem chứng từ mang về. Nam tử trung niên lên tiếng, thu hồi đưa tin bản, trầm giọng nói ra, thành giao, ngươi cho ta viết một chương chứng từ, ta lập tức trả nợ linh thạch. Thạch Việt gật đầu, tự tay viết một chương chứng từ, đưa cho nam tử trung niên. Cũng theo kỳ trên tay tiếp nhận một cái gấp 100 lần túi chữ vật, Thạch Việt thần thức quét qua, hài lòng gật đầu. Đưa tiễn nam tử trung niên, Thạch Việt tiếp lấy cùng Trần Tam cùng Lỗ Nhị nói chuyện thiếm. Trần Tam nói lên mình những năm này kinh lịch, Thạch Việt nghe say sưa ngon lành. Trưởng quỹ, ta nói lâu như vậy, cho chúng ta nói một câu kinh nghiệm của ngươi đi. Kinh nghiệm của ta không có chuyện gì để nói, hai người các ngươi tiếp lấy trò chuyện, ta về trên lầu nghỉ ngơi, có sinh ý tới cửa các ngươi trước chiêu đãi không được tái dẫn đến lầu 3. Thạch Việt nói xong lời này, cất bước chạy lên lầu. Trần Tam gãi đầu một cái, nhìn về phía Lỗ Nhị, nhẹ giọng hỏi, Lỗ Nhị, ta có phải hay không nói sai cái gì? Không có chứ. Khả năng trưởng quỹ không thích nói hắn quá khứ, về sau chúng ta đừng hỏi chính là. Thạch Việt đương nhiên sẽ không cùng Trần Tam nhiều lời, hắn xếp bằng ở trong phòng, ngồi xuống tu luyện. Hai ngày thời gian, lặng yên mà qua. Tiên thảo các giờ dậu đúng giờ gây dựng, sau 2 canh giờ đóng cửa. Ngoại trừ một số nhỏ nghe nói qua tiên thảo các tu sĩ tới cửa, đại đa số thời gian, tiên thảo các tương đối quẩn cũ ẽ, Thạch Việt cũng không có để ý. Trong lúc đó, lại tới trước kia tại Tam Hâm Phường thị 2 cái đặt hàng linh dược khách hàng, Thạch Việt đủ số giao hàng. Mặt khác Lý Ngạn tới qua một chuyến, đem một nhóm hơn 300 năm linh dược giao cho Thạch Việt cho Lý Ngạn một cái túi lượng đồ, bên trong có một viên ngọc giản cùng một số lớn linh thạch. Lý Mục Bạch cái thân phận này quá dễ thấy, Thạch Việt không tiện ra mặt mua sắm linh dược. Chỉ có thể ủy thác Lý Ngạn hỗ trợ. Một ngày này sáng sớm, tại ở gần Phi Tiên Thành khu trung tâm một lối đi, một gian tiệm đan dược khua chiêng gõ trống khai trương. Bách Đan Đường, Thái Hư Tông mở nhà thứ nhất tiệm đan dược. Bách Đan Đường tổng cộng có 3 tầng, mỗi một tầng có trăm trượng lớn nhỏ, diện tích so với tiên thảo các lớn hơn. Thái Hư Tông trước đó liền phái người tuyên truyền qua, gây dựng cùng ngày hấp dẫn không ít tu sĩ đến đây vào xem, sinh ý coi như không tệ. Thạch Việt tự mình trình diện, cũng đưa lên một phần hạ lễ. Mộ Dung Hiểu Hiểu tự mình tiếp đại Thạch Việt, bồi Thạch Việt hàn huyên một hồi ngày, bởi vì khách nhân quá nhiều, bận không qua nổi, Mộ Dung Hiểu Hiểu cáo lỗi một tiếng, vội vàng đi tiếp đại khách nhân khác. Thạch Việt tại Bách Đan Đường bên trong đi dạo lên, Bách Đan Đường bán ra đan dược chủng loại tương đối nhiều, luyện khí tán, dưỡng khí đan, tích cốc đan, chân nguyên đan, bách độc đan, hợp khí đan, hồi máu đan các loại, chủ yếu là kinh doanh trúc cơ kỳ phục dụng đan dược. Ta muốn 2 bình chân nguyên đan, 3 bình bách độc đan cùng 2 bình hợp khí đan. Ta muốn 3 bình chân nguyên đan, 2 bình bách độc đan cùng 2 bình hợp khí đan. Ta muốn 2 bình hồi linh hoàn, 2 bình bách độc đan cùng 3 bình hợp khí đan. Mười mấy tên tân khách vây quanh ở trước quầy mì, la lớn, tràng diện nhìn có chút nóng nảy. Thạch Việt cũng không có quá để ý việc này, bất quá hắn kinh ngạc phát hiện, mấy tên nhìn như không quen biết khách nhân mua đan dược về sau, cấp tốc tụ tập cùng một chỗ, cùng rời đi Bách Đan Đường. A, là hắn. Thạch Việt khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt rơi vào một thanh niên áo trắng trên thân. Thanh niên áo trắng không đúng người khác, chính là Trịnh Diệu Tiên. Thạch Việt nhớ kỹ rất rõ ràng, Trịnh Diệu Tiên bái nhập Phong Hỏa Môn, mà Phong Hỏa Môn hiện tại nhập vào Cổ Kiếm Môn, thuộc về Cổ Kiếm Môn đệ tử. Theo lý thuyết, Trịnh Diệu Tiên muốn mua sắm đan dược, thoải mái mua sắm chính là, không cần thiết lén lút. Trực giác nói cho Thạch Việt, trong này khẳng định có vấn đề. Trịnh Diệu Tiên mua xong đan dược về sau, đi theo hai tên nam tử bước nhanh rời đi Bách Đan Đường. Thạch Việt thần sắc khẽ động, cất bước đi theo. Ra Bách Đan Đường, Trịnh Diệu Tiên dọc theo đường đi đi dạo. Thạch Việt theo dõi kinh nghiệm cũng không phong phú, bất quá Trịnh Diệu Tiên cũng không phát giác được Thạch Việt tồn tại. Sau gần nửa canh giờ, Thạch Việt nhìn thấy Trịnh Diệu Tiên quay trở về Cổ Kiếm Lâu, ngoại trừ Trịnh Diệu Tiên, còn có không ít thân mang y phục hàng ngày tu tiên giả, Thạch Việt nhận ra một số người, phát hiện những người này đều tại Bách Đan Đường xuất hiện qua. Nhiều như vậy Cổ Kiếm Môn đệ tử đến Bách Đan Đường mua sắm đan dược làm gì? Thạch Việt một tay nâng cầm lên, trên mặt lộ ra suy nghĩ hình. Lý Đạo Hữu, đã lâu không gặp. Một đạo nam tử thanh âm đem Thạch Việt theo trong suy nghĩ kéo ra ngoài. Thạch Việt quay đầu nhìn lại, còn gặp Lưu Hách chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn. Mấy năm không thấy, Lưu Hách thình lình đã tiến vào trúc cơ trung kỳ, so với bình thường người, cái này tốc độ tu luyện đã coi như là nhanh. Lưu Đạo Hữu, đã lâu không gặp. Thạch Việt cười chào hỏi một tiếng. Lý Đạo Hữu, ngươi ở chỗ này nhìn cái gì đấy? Lưu Hách quay đầu hướng phía phụ cận nhìn lại, trên mặt lộ ra thần sắc tò mò. Tìm ngươi a. Nghe nói các ngươi Cổ Kiếm Môn chuyển đến Phi Tiên Thành, đúng lúc tiên thảo các cũng dọn đến Phi Tiên Thành, ta liền định tìm Lưu Đạo Hưu trao đổi một chút tu luyện tâm đắc, không biết Lưu Đạo Hưu phải chăng thuận tiện. Thạch Việt vì bỏ đi Lưu Hách hoài nghi, biên tạo một cái lấy cớ. Hắc hắc, người khác có thể không rảnh, Lý Đạo Hưu mời, bận rộn nữa cũng có rảnh. Lưu Hách cười hắc hắc, miệng đầy đáp ứng. Hai người tìm một gian trà lâu, trao đổi một chút tu luyện tâm đắc, Thạch Việt nói bóng nói gió, theo Lưu Hách miệng bên trong biết được không ít tin tức hữu dụng. Cổ Kiếm Môn chiếm đoạt Phong Hỏa Môn cùng Thải Hà Cốc về sau, thực lực đại trướng, bất quá dù sao cũng là tam cái tông môn dung hợp lại cùng nhau, ba môn phái đệ tử tự mình sinh ra không ít mâu thuẫn, cũng may có Độc Cô Tín cùng Lý Mân hai tên nguyên anh tu sĩ tọa trấn, mâu thuẫn một mực bị áp chế, còn chưa tới buộc phát thời điểm. Lưu Đạo Hữu, lấy tư chất của ngươi, coi như Phong Hỏa Môn cùng Thải Hà Cốc tu sĩ nhập vào các ngươi Cổ Kiếm Môn, ngươi mỗi tháng đạt được tài nguyên cũng sẽ không thiếu đi nơi nào đi. Thạch Việt trêu ghẹo nói. Lý Đạo Hưu nói đùa, tông môn hiện tại không thể so với lúc trước, không có linh mạch quặng mỏ không nói, mặt khác lập tức lại nhiều nhiều người như vậy, ta mỗi tháng đạt được tài nguyên đã giảm bớt rất nhiều, mỗi tháng phát ra đan dược đều giảm bớt hơn phân nửa. Lưu Hách cười khổ một cái, giải thích nói, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần vẻ không vui. Chương 853, Cổ Kiếm Môn tài vụ nguy cơ. Đan dược giảm bớt hơn phân nửa. Vì cái gì không đi tiệm đan dược mua đâu? Phong Hỏa Môn cùng Thải Hà Cốc nhập vào quý phái. Hẳn là tài nguyên cũng lưu lại không ít đi. Không cần thiết tiết kiệm điểm này linh thạch. Ta đây không rõ ràng, bất quá nghe Lý Sư tỉ lộ ra, không bao lâu, đan dược liền sẽ đủ số cấp cho, linh thạch cũng sẽ phát đủ lượng. Vậy khẳng định là quý phái mua sắm lượng lớn đan dược đi. Loại chuyện này còn cần lộ ra a? Thạch Việt xem thường nói. Lưu Hách nghe vậy, lập tức gấp, giải thích nói, Lý Sư tỉ là trưởng môn sư thúc thân truyền đệ tử, nàng biết rất nhiều chuyện, ta không có đoán sai. Thái Hư Tông cũng sẽ nhập vào chúng ta Cổ Kiếm Môn, nếu là mua sắm đan dược, Lý Sư tỷ trực tiếp nói với ta tông môn đại lượng mua sắm đan dược là đủ. Thái Hư Tông nhập vào quý phái. Không nghe nói a? Lưu Đạo Hữu, ngươi là gạt ta a? Thạch Việt hai đầu lông mày lộ ra mấy phần vẻ không vui. Ta nhưng không có lừa ngươi. Không dối gạt Lý đạo hữu, trước mấy ngày, ta phụng mệnh đến từng cái linh thảo cửa hàng mua sắm 100 năm linh dược, chúng ta cổ kiếm môn đã rời đến Phi Tiên Thành hơn một tháng, Thái Hư Tông vừa rời đến Phi Tiên Thành liền trắng trợn mua sắm chữ hàng 100 năm linh dược. Rõ ràng nhằm vào Thái Hư Tông, không có 100 năm linh dược, Thái Hư Tông làm sao luyện đan? Lưu Hách đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tiếp lấy nói ra, Lý đạo hữu, hôm nay việc này ngươi cũng không nên chuyển ra bên ngoài, nếu là Lưu chuyển ra đi, trưởng môn sư thúc cũng sẽ không tha ta. Lại nói lối ra, hắn liền hối hận, Lý Mục Bạch dù sao cũng là ngoại nhân, những chuyện này không nên nói cho Lý Mục Bạch, không nói chuyện đã nói ra miệng, hắn chỉ có thể mong đợi Thạch Việt không nên đến chỗ loạn truyền. Nếu để cho Lưu Hách biết Lý Mục Bạch là Thái Hư Tông đệ tử, nhất định sẽ tức chết không thể. Thạch Việt mỉm cười, đáp ứng. Lưu Hách một phen, khiến cho Thạch Việt bừng tỉnh đại ngộ. Hắn xem như minh bạch Trịnh Diệu Tiên bọn người tại sao lại cải trang mua sắm đan dược, cổ kiếm môn hẳn là muốn mua quang bách đan đường đan dược, cứ như vậy, Thái Hư Tông nhất định phải mua sắm 100 năm linh dược, đến lúc đó liền sẽ cầu đến cổ kiếm môn trên thân, cổ kiếm môn lấy 100 năm linh dược làm uy hiếp, lôi kéo Thái Hư Tông. Đương nhiên, coi như không có Lưu Hách một phen, Thạch Việt cũng sẽ phỏng đoán đến cổ kiếm môn âm mưu, chỉ là thời gian hội trưởng một chút. Lưu đạo hữu, muốn 100 năm linh dược, có thể đến chúng ta Tiên Thảo Các đặt trước a. Chúng ta quen biết một trận, có cơ hội, chiếu cố một chút việc buôn bán của ta. Thạch Việt khách sáo nói. Không được, đặt trước linh dược thời gian quá lâu, chờ không dậy nổi thời gian dài như vậy, bất quá có cần, ta sẽ tới Tiên Thảo Các tìm ngươi. Thạch Việt nói chuyện phiếm vài câu, liền cáo từ rời đi. Thạch Việt trên đường đi dạo một vòng, trải qua bách đan đường thời điểm, đi vào nhìn một chút. Hắn kinh ngạc phát hiện, mấy loại đan dược đã bán sạch, sinh ý dị thường nóng nảy. Thạch Việt nhướng mày, đan dược hiện tại là hút hàng hàng. Bất quá cũng không trở thành ngày đầu tiên bán đứt hàng. Mộ Dung tiên tử, các ngươi nơi này có hay không hợp khí đan bán ra? Thạch Việt đi đến Mộ Dung Hiểu Hiểu trước mặt, mở miệng hỏi. Mộ Dung Hiểu Hiểu đôi mắt đẹp nhất chuyển, nói ra, khố phòng còn có 2 bình, Lý đạo hữu đi theo ta chính là. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt đi theo Mộ Dung Hiểu Hiểu đi vào lầu 3 một gian mật thất, khởi động trong phòng cách âm trận. Thạch sư đệ, đã xảy ra chuyện gì a? Mộ Dung Hiểu Hiểu mở miệng hỏi. Thạch Việt không có giấu giếm, đem sự tình trải qua 1 năm 1 mười nói một lần. Nghe Thạch Việt trần thuật, Mộ Dung Hiểu Hiểu lông mày nhíu chặt. Như thế nói đến, cổ kiếm môn tại nhằm vào chúng ta Thái Hư Tông, khó trách chân nguyên đan, tự linh hoàn, hợp khí đan nhanh như vậy liền bán xong, nguyên lai là cổ kiếm môn ở sau lưng dở trò, cổ kiếm môn chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi chân âm tổn hại, mua xong chúng ta đan dược, chúng ta đến lúc đó không có đan dược bán, mặt liền ném đi được rồi. Mộ Dung Hiểu Hiểu cau mày nói, cổ kiếm môn chiêu này mặc dù ám muội, thế nhưng là ngươi tìm không ra sai, bách đan đường là bán đan dược, cổ kiếm môn là mua đan dược, một nguyện ý bán, một nguyện ý mua, ngươi tỉnh ta nguyện, coi như hắn không mua hết bách đan đường bán ra đan dược, không có đại lượng 100 năm linh dược cung ứng luyện đan, bách đan đường sớm muộn phải nhốt môn. Thạch Việt có chút bất đắc dĩ nói, điểm này ta cũng minh bạch, hiện tại vấn đề là, chân nguyên đan, tự linh hoàn hòa hợp khí đan số lượng đã không nhiều lắm, bách đan đường mở cửa làm ăn, không có khả năng đem khách nhân cự tuyệt ở ngoài cửa, còn có. Chúng ta không có cách nào từng cái phân rõ cổ kiếm môn đệ tử thân phận, chỉ cần khách nhân cấp nổi linh thạch, chúng ta liền muốn bán cho khách nhân đan dược, 100 năm linh dược lời nói, chỉ có thể mời ngươi nhiều hơn hao tâm tổn trí, thúc thúc dục phía trên, mau chóng giao hàng. Thạch Việt cũng minh bạch điểm này, bất quá Tiêu Giao Tử rơi vào trạng thái ngủ say, không có cách nào giúp hắn thúc linh dược, hắn chỉ có thể lặng yên chờ đợi linh dược thành thủ. Ta đã biết, ta sẽ mau chóng thúc phía trên giao hàng, ngươi nhớ kỹ đem việc này nói cho trưởng môn sư thúc. Để trưởng môn sư thúc làm ra ứng đối. Ta hiểu rồi. Thạch Việt cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu nói chuyện phiếm 2 câu, liền cáo từ rời đi. Cổ kiếm lâu, gian nào đó mất thất, Lý Hạo Nam đang cùng Độc Cô Tín hồi báo cái gì? Độc Cô sư thúc, gần nhất lại thu mua 200 gốc 100 năm linh dược, từng cái linh dược cửa hàng đều phái người nhìn chằm chằm, vừa có 100 năm linh dược xuất hiện, liền sẽ lập tức mua xuống. Mặt khác, Thái Hư Tông mở bách đan đường hôm nay khai trường kinh doanh, dựa theo phân phó của ngài. Ta phái người cải trang cách đan mặc tiến về bách đan đường mua sắm đan dược, đã đem mấy loại trúc cơ kỳ tu sĩ thường dùng đan dược mua hết, coi như Thái Hư Tông có tồn kho, luôn có bị chúng ta mua hết một ngày. Lý Hạo Nam trầm rãi nói. Độc Cô Tín hài lòng nhẹ gật đầu, phân phó nói, làm không tệ, đem mua được đan dược thu nạp, không muốn tràn ra đi. Độc Cô sư thúc, có cái không thể không đối mặt vấn đề, hiện tại chúng ta trong tay linh thạch cũng không có bao nhiêu, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới. Không dùng đến mấy ngày liền sẽ xài hết. Lý Hạo Nam hơi chần chờ, thận trọng hỏi. Độc Cô Tín nhíu mày, hỏi, chúng ta trong tay còn có bao nhiêu linh thạch có thể dùng?
50 vạn linh thạch tả hữu.
Làm sao chỉ còn lại ít như vậy rồi? Hôm qua không đúng cho ngươi 100 vạn linh thạch à?
Nhanh như vậy tiêu hết rồi.
Độc Cô Tín cau mày hỏi.
Lý Hạo Nam cười khổ một tiếng, giải thích nói, Độc Cô Sư Thúc ngài là không hiểu rõ linh dược hành tình, hiện tại trên thị trường 100 năm linh dược 10 phần hút hàng, giá cả 2 ngày biến đổi đều là chậm, linh dược giá cả tăng lên một bậc, đan dược giá cả trướng đến càng nhiều.
Độc Cô Tín hơi kinh ngạc, nghi ngờ nói, linh dược cùng đan dược giá cả làm sao lại tăng lợi hại như vậy?
Thụ chiến sự ảnh hưởng, đại lượng tu sĩ tràn vào Phi Tiên Thành, giá hàng tăng vọt, linh thạch càng ngày càng bị giảm giá trị, chúng ta trong tay có thể điều động linh thạch cũng không nhiều, chỉ có khoảng 500 ngàn.
Độc Cô Tín cau mày, trầm ngâm một lát, phân phó nói, linh thạch lão phu đến nghĩ biện pháp, hết thể như cũ, chờ Thái Hư Tông nhập vào chúng ta Cổ Kiếm Môn, thời gian liền sẽ tốt hơn nhiều.
Vâng, Độc Cô Sư Thúc.
4.
Chương 854, 857.
Giờ dậu, Tiên Thảo Các đúng hạn mở cửa kinh doanh, Trần Tam cùng Lỗ Nhị ở đại sảnh uống trà nói chuyện phiếm, Thạch Việt tại lầu 3 thưởng thức trà đọc sách.
Cũng không lâu lắm, một mi thanh mục tú lam váy thiếu nữ đi đến.
Trần Tam vội vàng đứng dậy đón lấy, cười rạng rỡ nói ra, vị tiền bối này, có gì cần tiểu nhân ra sức a?
Lý Mục Bạch Lý Đạo Hữu ở đâu?
Ta có một cuộc làm ăn muốn cùng hắn gặp mặt nói chuyện.
Trưởng quỹ trên lầu, tiền bối mời đi theo ta.
Trần Tam cười rạng rỡ đem lam váy thiếu nữ hướng mời lên lầu, đi vào lầu 3, Trần Tam bước nhanh đi đến Thạch Việt bên người, thấp giọng nói vài câu.
Tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống đi.
Không cần đưa trà đi lên.
Trần Tam lên tiếng, không người lui ra.
Lam váy thiếu nữ bước nhanh đi đến Thạch Việt bên người cái ghế ngồi xuống, cầm lấy một khối linh bánh ngọt để vào trong miệng của mình, một bộ như quen thuộc bộ dáng.
Thạch Việt khép cười một cái, nhẹ giọng nói ra, Ngạn Nhi, làm sao nhanh như vậy liền đến tìm ta?
Có chuyện gì gấp a?
Lam váy thiếu nữ không đúng người khác, chính là Lý Ngạn.
Lý Ngạn hì hì cười một tiếng, nói ra, ca, ta lần này là đến cùng ngươi mượn linh thạch.
Mượn linh thạch?
Ta đưa cho ngươi linh thạch không đủ dùng a?
Thạch Việt nhíu mày, nghi ngờ nói.
Hắn nhưng là cho Lý Ngạn hơn 50 vạn linh thạch, lúc này mới mấy ngày, Lý Ngạn thế mà đã xài hết rồi.
Lấy hắn đối với Lý Ngạn hiểu rõ, không có khả năng a.
Không đúng ta muốn mượn linh thạch, mà là trưởng môn sư thúc muốn cùng ngươi mượn linh thạch.
Thạch Việt lơ ngơ, nói ra, trưởng môn sư thúc muốn cùng ta mượn linh thạch.
Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?
Ngạn Nhi, ngươi đem nói chuyện rõ ràng.
Hi hi. Trưởng môn sư thúc biết được Cổ Kiếm Môn đang tính kế chúng ta Thái Hư Tông, dự định cùng Cổ Kiếm Môn cứng rắn đến cùng, nói trắng ra là, chính là xem ai linh thạch nhiều, chúng ta đến những đan dược khác cửa hàng mua sắm đan dược, đem giá cả đề cao một chút đặt ở bách đan đường bán ra, nếu là Cổ Kiếm Môn thật tại nhằm vào chúng ta Thái Hư Tông, bảo đảm để Cổ Kiếm Môn chịu thiệt thòi lớn.
Lý Ngạn hì hì cười một tiếng, em thay nói.
Thạch Việt bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, nguyên lai là dạng này. Bất quá bản tông liên tục duy trì vận chuyển tài chính cũng không có.
Muốn cùng ta mượn linh thạch.
Đây là ai nói ra?
Bản tông bách phế đại hưng, nhu cầu cấp bách linh thạch, Cổ Kiếm Môn chiếm đoạt Phong Hỏa Môn cùng Thải Hà Cốc, tài lực hùng hậu, nếu là không cầu viện ngoại viện, căn bản chơi không lại Cổ Kiếm Môn, Mộ Dung tỷ tỷ đưa ra cùng ngươi mượn linh thạch, trưởng môn sư thúc để nàng thử một lần, số lượng cũng không nhiều, 60 vạn linh thạch là đủ rồi, thực sự không được, 50 vạn cũng được.
60 vạn linh thạch đối với ta mà nói không đúng việc khó gì, bất quá làm sao muốn ngươi tự mình đến đây?
Mộ Dung sư tỷ đến không a?
Lý Ngạn trừng mắt nhìn, trêu ghẹo nói, hì hì, ca, ta liền biết ngươi vẫn là quan tâm Mộ Dung tỷ tỷ.
Ngươi nha đầu này, lúc nào học được ba hoa?
Thạch Việt dùng ngón tay điểm một cái Lý Ngạn cái chán.
Mộ Dung tỷ tỷ vội vàng xử lý bách đan đường sinh ý, đi không được, mà lại thân phận của nàng quá mẫn cảm, nàng lo lắng Cổ Kiếm Môn phái người giám thị. Liền để cho ta đi một chuyến, hì hì, ca, ngươi yên tâm, chờ ta trở về, nhất định giúp ngươi nói vài lời lời hữu ích.
Thạch Việt khép cười một cái, từ trong ngực lấy ra một cái lam sắc túi chữ vật, đưa cho Lý Ngạn, bên trong có 70 vạn linh thạch, ngươi lấy trước đi dùng đi.
Không đủ lại nói với ta, đúng, ngươi bình thường phải dùng tâm tu luyện, mà không phải nghĩ đến loạn thất bát tao sự tình.
Biết, ca, những này bánh ngọt ăn ngon thật, ta toàn mang đi.
Lý Ngạn dứt lời, đem mấy đĩa linh bánh ngọt toàn bộ trang.
Thạch Việt dặn dò vài câu, liền để Lý Ngạn rời đi.
Sáng sớm ngày thứ hai, Thạch Việt vòng quanh Phi Tiên Thành đi dạo, trải qua bách đan đường thời điểm, cất bước đi vào.
Bách đan đường náo nhiệt dị thường, Thạch Việt tỉ mỉ phát hiện không ít cải trang ăn mặc Cổ Kiếm Môn đệ tử, hắn cũng không có vạch trần.
Hắn quan sát một chút, phát hiện trúc cơ tu sĩ phục dụng đan dược nâng giá, tốc độ tăng không đúng rất lớn, chút ít mua sắm còn không có cái gì, đại lượng mua, đây chính là một số lớn linh thạch. Là Lý Mục Bạch Lý tiền bối đi. Mộ Dung sư thúc cho mời.
Diệp thần đi tới, cung kính thanh âm.
Thạch Việt gật đầu, đi theo Diệp thần chạy lên lầu.
Mộ Dung sư thúc, Lý tiền bối đến.
Diệp thần gõ gõ lầu ba gian nào đó gian phòng cửa phòng, nhẹ nói.
Ta đã biết, để Lý đạo hữu tiến đến chính là, ngươi lui ra đi.
Mộ Dung hiểu hiểu thanh âm theo trong phòng truyền đến.
Diệp thần lên tiếng, không người rời đi.
Thạch Việt đẩy cửa phòng ra, đi vào.
Mộ Dung hiểu hiểu hôm nay mặc một gian màu xanh nhạt cung trang, trên đầu cắm một cây xanh biếc châm gài tóc, nhìn xinh đẹp động lòng người.
Thạch sư đệ, ngươi đã đến, ngồi đi.
Mộ Dung hiểu hiểu xông Thạch Việt nở nụ cười xinh đẹp, ngọt ngào nói.
Thạch Việt gật gật đầu, trung thực ngồi xuống.
Thạch sư đệ, ngươi tặng bánh ngọt ta rất thích, ngươi có lòng.
Mộ Dung hiểu hiểu gương mặt bay lên một vòng đỏ ửng, có chút thẹn thùng nói.
Bánh ngọt.
Ta lúc nào đưa ngươi bánh ngọt?
Thạch Việt hơi sững sờ.
Mộ Dung hiểu hiểu nụ cười trên mặt lập tức đọc lại, cau mày nói, ngươi không đúng để Lý Ngạn muội muội mang cho ta một chút bánh ngọt ta.
Nàng nói là ngươi tặng, chẳng lẽ không phải?
Thạch Việt nghe vậy, trong lòng dở khóc dở cười, hắn nói Lý Ngạn làm sao lại đem bánh ngọt đóng gói mang đi, nguyên lai là nghĩ mượn hoa hiến phật, đưa cho Mộ Dung hiểu hiểu.
Thạch Việt nhìn qua Mộ Dung hiểu hiểu, rất muốn nói không, bất quá do dự một chút, hắn vẫn là kiên trì nói ra, là ta để Ngạn Nhi đưa cho ngươi, ta cảm thấy những cái kia bánh ngọt ăn ngon, liền cho ngươi đưa một chút.
Mộ Dung hiểu hiểu sắc mặt dừng một chút, nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, xác thực ăn rất ngon, ngày hôm qua chút bánh ngọt là mặn, bất quá ta càng ưa thích ăn ngọt.
Thạch Việt ngượng ngùng cười một tiếng, không có trong vấn đề này nhiều lời, vội vàng rời đi chủ đề, Mộ Dung sư tỷ, hiện tại Bách Đan Đường tình huống thế nào?
Bản tông có phải hay không khan hiếm linh thạch?
Trưởng môn sư thúc trong đêm phái người mua sắm một nhóm lớn trúc cơ kỳ phục dụng đan dược, đề cao giá cả bán ra, cổ kiếm môn người quả nhiên bị lừa rồi, trắng trợn mua sắm Bách Đan Đường bán ra đan dược, hừ, ta ngược lại muốn xem, ai linh thạch nhiều, trưởng môn sư thúc nói, ăn thua đủ, tuyệt không thể để cổ kiếm môn âm mưu đạt được.
Mộ Dung hiểu hiểu nói đến chỗ này, trên mặt lộ ra túc sát chi sắc.
Thạch Việt gật đầu, nói ra, vậy là tốt rồi, đúng, ngươi có Chu Trấn Vũ Chu sư tổ tin tức à?
Không có. Chu sư tổ hẳn là đang bế quan, thời gian ngắn sẽ không lộ diện đi.
Ngươi nếu là muốn gặp Chu sư tổ, ta có thể giúp ngươi hỏi trưởng môn sư thúc. Trưởng môn sư thúc rất cảm tạ ngươi cho chúng ta mượn 70 vạn linh thạch.
Thạch sư đệ, ngươi yên tâm, ta biết đây là tiên thảo cắt trong chương mục linh thạch, ta sẽ mau chóng trả lại.
Không đổi, chờ bản tông vượt qua lần này nguy cơ trả lại cũng không muộn, trong sổ sách còn có không ít linh thạch.
Thạch Việt cùng Mộ Dung hiểu hiểu nói chuyện phiếm hai câu, liền cáo từ rời đi.
Sau đó 3 ngày. Thạch Việt đóng cửa không ra, tiên thảo các đúng hạn mở cửa kinh doanh, ấn lúc đóng cửa.
Tại trong lúc này, Lý Ngạn tới qua một chuyến, báo cáo Bách Đan Đường tình huống.
Cổ kiếm môn ngay từ đầu còn phái người trắng trợn mua sắm Bách Đan Đường bán ra đan dược, bất quá số lượng đang không ngừng giảm bớt, hiển nhiên, cổ kiếm môn linh thạch cũng không dư giả. Từ một loại nào đó trình độ tới nói, Thái Hư Tông lấy được nhất định ưu thế, bất quá loại tình huống này chỉ là tạm thời, cổ kiếm môn chiếm đoạt Phong Hỏa môn cùng Thải Hà cốc, không có khả năng thiếu khuyết linh thạch.
Cổ kiếm lâu, gian nào đó mật thất.
Lý Hạo Nam đang cùng Độc Cô Tín hồi báo cái gì, Độc Cô Tín sắc mặt có chút âm trầm.
Thái Hư Tông làm sao xuất ra nhiều như vậy đan dược?
Coi như bọn hắn có tồn kho, cùng ma đạo rằng co 3 năm, Thái Hư Tông đan dược cũng còn thừa không nhiều lắm đi.
Độc Cô Tín cau mày nói.
Cái này đệ tử không rõ ràng, 50 vạn linh thạch đã toàn bộ tiêu hết, Độc Cô sư thúc, chúng ta người vừa mua hết kệ hàng bên trên đan dược, Thái Hư Tông đệ tử lập tức xuất ra một nhóm, đúng. Thái Hư Tông đan dược so trên thị trường đắt một chút, số ít mua sắm còn không có cái gì, đại lượng mua, thế nhưng là một số lớn linh thạch, đệ tử suy đoán, Thái Hư Tông đoán chừng là phát hiện cái gì, theo những đan dược khác cửa hàng mua sắm đan dược, đặt ở Bách Đan Đường bán ra, cố ý để chúng ta mua sắm, để cho chúng ta ăn thiệt thòi.
Độc Cô Tín trầm ngâm một lát, phân phó nói, được rồi, đình chỉ thu mua Bách Đan Đường bán ra đan dược, đem chúng ta mua được đan dược bán đi một nhóm, đổi thành linh thạch. Mua sắm 100 năm linh dược, cuộc sống sau này còn rất dài đâu.
Ta cũng không tin Thái Hư Tông người không mua 100 năm linh dược luyện đan, có bọn hắn cầu lao phu thời điểm.
Lý Hạo Nam khẽ thở phào nhẹ nhõm, nịnh mọc nói, Độc Cô sư thúc minh giám, đệ tử bội phục.
Độc Cô Tín lườm hắn một cái, tức giận nói ra, bớt nính hót, làm nhiều sự tình.
Lý Hạo Nam cười khổ một tiếng, gật đầu nói phải.
Chương 855, Thiên Vân Tông.
Thái Hư Các, Chu Trấn Vũ ngồi ở chủ vị bên trên. Trên tay cầm lấy một bức họa trục, vẽ lên là một ngũ quan thanh tú thanh niên, chính là Thạch Việt.
Dư Tín ngồi ở một bên, thần sắc lạnh lùng.
Dư đạo hữu, không biết ngươi tìm Thạch sư điệt có chuyện gì?
Chu Trấn Vũ trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi.
không có chuyện gì, chính là tìm hắn hỏi ít chuyện. Chu đạo hữu, tại hạ không muốn làm khó ngươi, chỉ cần ngươi đem người này giao ra là được. Nếu là ngươi khăng khăng không giao ra người này, tại hạ nói không chừng phải hướng ngươi lĩnh giao mấy chiêu. Dư Tín lạnh lùng nói. Chu Trấn Vũ cao mày, đối phương khí thế hung hùng, trên thân tản mát ra một cỗ nhàn nhạt sát khí, vừa nhìn liền biết không đúng dễ chê. Thái Hư Tông hiện tại là thời buổi rối loạn, hắn tự nhiên không muốn không duyên cơ chọc một cường địch. Nếu là Thạch Việt còn sống, hắn sẽ còn che chở Thạch Việt, bất quá hắn biết Thạch Việt bị ma đạo một nguyên anh nữ tu dùng pháp bảo lấy đi, Thạch Việt căn bản không có khả năng sống sót. Suy nghĩ đến tận đây, Chu Trấn Vũ mở miệng nói ra, không dối gạt Dư đạo hữu, Thạch sư điệt đúng là chúng ta Thái Hư Tông đệ tử, bất quá rất đáng tiếc, tại rút lui trên đường, chúng ta gặp được Đại Tần ma đạo tu sĩ truy binh, Thạch sư điệt bị Đại Tần một nguyên anh nữ tu sĩ dùng pháp bảo lấy đi, sống chết không rõ, ngươi nếu là muốn tìm Thạch sư điệt, chỉ sợ tìm nhầm người. Bị nguyên anh tu sĩ dùng pháp bảo lấy đi. Lời ấy thật chứ? Dư Tín cau mày nói, trong mắt tràn đầy vẻ hoài nghi. Lão phu nguyện ý lấy tâm ma phát thệ, vừa rồi lời nói câu câu là thật, tuyệt không nửa điểm nói ngoa. Chu Trấn Vũ trịnh trọng nói. Dư Tín nhìn thấy Chu Trấn Vũ trên mặt trịnh trọng biểu lộ, chau mày. Hắn thật vất vả dò xét đến Thái Hư Tông khả năng rút lui hướng Phi Tiên Thành, ngàn dặm xa xôi chạy đến Phi Tiên Thành, dự định truy nã Thạch Việt. Nhưng không nghĩ được cho biết Thạch Việt đã bị ma đạo nguyên anh tu sĩ dùng pháp bảo lấy đi. Chu Trấn Vũ lấy tâm ma phát thệ, Dư Tín tạm thời không có chất vấn. Chu đạo hữu, ngươi có biết tên kia nguyên anh nữ tu danh tự thân phận? Dư Tín suy nghĩ một lát, như vậy hỏi. Cái này lão phu không rõ ràng, chỉ biết là tên kia nguyên anh nữ tu cùng Độc Long Tông người xen lẫn trong cùng một chỗ, về phần nàng dòng họ tên ai, lão phu cũng không rõ ràng, cái này cần Dư đạo hữu đi nghe ngóng. Không biết Chu đạo hữu có thể từng nghe nói qua Khúc Phi Yên người này, hoặc là Hắc Điệp tiên tử. Chu Trấn Vũ nghĩ nghĩ, lắc đầu nói ra, lão phu chưa nghe nói qua người này. Tốt a, hy vọng Chu đạo hữu câu câu là thật, ta sẽ ở Phi Tiên Thành dừng lại một đoạn thời gian, nếu là Chu đạo hữu có cái gì muốn bổ sung, có thể đến Phi Tiên cư tìm ta. Dư Tín nói xong lời này, quay người rời đi. Chu Trấn Vũ nhìn qua Dư Tín bóng lưng rời đi, chau mày. Phi Tiên cư, gian nào đó gian phòng. Dư Tín xếp bằng ở trên giường gỗ, trên tay cầm lấy một mặt hắc sắc pháp bản, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, vô số phù văn tuôn trào ra, quay tít một vòng về sau, hóa thành một mặt hắc sắc tấm gương, hắc quang lóe lên, hiện ra Liễu Dương thân ảnh. Dư đạo hữu, thế nào? Tìm tới Thạch Việt không có? Liễu đạo hữu, ta đã tìm được Thái Hư Tông nguyên anh tu sĩ, theo hắn khai, Thạch Việt bị ma đạo nguyên anh nữ tu dùng pháp bảo lấy đi, lúc ấy là cùng Độc Long Tông cùng một chỗ hành động, ngươi đi tìm Độc Long Tông người hỏi một chút. Mau chóng tìm tới tên kia nguyên anh nữ tu, hỏi thăm Thạch Việt hạ lạc, ta sẽ ở Phi Tiên Thành nán lại một đoạn thời gian, có tin tức gì, lập tức liên hệ ta, đúng, Tạ thống lĩnh có tin tức à? Có, Tạ thống lĩnh vừa mới liên hệ ta, Tạ thống lĩnh đã diệt sát một cái 10 cấp yêu thú, ngay tại hướng trở về, ta sẽ mau chóng cho người tin tức. Nói xong lời này, hắc sắc tấm gương liền tán loạn không thấy. Dư Tín thu hồi hắc sắc pháp bản, nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian nửa tháng, chớp mắt liền qua. Thạch Việt trôi qua rất nhàn nhã, ban ngày tại tiên thảo các ngồi xuống tu luyện, ban đêm mở tiệm kinh doanh. Cổ Kiếm Môn không tiếp tục trắng trận thu mua bách đan đường bán ra đan dược, bách đan đường khách nhân giảm bớt rất nhiều, cũng may bách đan đường bán ra đan dược chất lượng không tệ, rất nhanh liền tích lũy một nhóm khách quen. Một ngày này giờ dậu, tiên thảo các đúng hạn mở cửa kinh doanh. Cũng không lâu lắm, Lý Ngạn liền đi tiến đến, Trần Tam cười rạng rỡ tiến lên đón, hắn còn chưa kịp mở miệng, liền bị Lý Ngạn mở miệng đánh gãy. Ta muốn tìm Lý Mục Bạch đảm một món làm ăn lớn, chính ta đi lên là được rồi, các ngươi không muốn đi theo. Trần Tam cùng Lỗ Nhị hai mặt nhìn nhau, không cùng đi lên. Đến lầu 3, Lý Ngạn gặp được Thạch Việt. Thạch Việt một bên uống vào linh trà, một bên xem sách. Lý Ngạn vừa lên lầu, hắn liền để xuống thư tịch. Ngạn Nhi, thế nào? Gấp gáp như vậy tìm ta. Thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Thạch đại ca, thật xảy ra chuyện, Mộ Dung tỷ tỷ xảy ra chuyện. Lý Ngạn một mặt lo lắng nói. Thạch Việt trong lòng cảm giác nặng nề, cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Như thật nói ra, có cái gọi Thượng Quan Phong gia hỏa, gần nhất thường xuyên đến Bách Đan Đường quân lấy Mộ Dung tỷ tỷ, bởi vì người này là Thiên Vân Tông thiếu tông chủ, càng là Phi Tiên bảng bên trên đệ tử thiên tài, Mộ Dung tỷ tỷ cũng không tốt đem nó đuổi ra Bách Đan Đường, thế nhưng là Thượng Quan Phong càng ngày càng quá phận, mỗi ngày mang theo một đám Thiên Vân Tông đệ tử đến Bách Đan Đường, chỉ nhìn không mua, ảnh hưởng nghiêm trọng Bách Đan Đường làm ăn, chúng ta vừa tới Phi Tiên Thành chưa quen cuộc sống nơi đây, không dễ chọc sự tình, Mộ Dung tỷ tỷ nhiều lần nhường nhịn, ta đã nhìn không được, lúc này mới chạy tới nói cho ngươi. Thạch đại ca, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Thạch Việt nhướng mày, hắn nghe nói qua Thiên Vân Tông. Phi Tiên Thành là Đông Nguyên tu tiên giới lớn nhất một cỗ tu tiên thế lực, không quá nghiêm khắc cách tới nói, Phi Tiên Thành là một cái liên minh, từ nhiều cái đại tông môn tổ kiến mà thành, Thiên Vân Tông cũng là một trong số đó. Nơi có người liền có phân tranh, Phi Tiên Thành cũng không ngoại lệ. Một chút người hiểu chuyện làm một cái phi tiên bảng, phía trên ghi chép trên 100 tên tuổi trẻ trúc cơ tu sĩ danh tự, có thể đứng hàng phi tiên bảng trúc cơ tu sĩ, từng cái cũng đã có cứng rắn bản lĩnh, không chỉ có thiên phú dị bẩm, đồng thời cũng dị thường tuổi trẻ. Ngạn Nhi, ngươi có biết cái này Thượng Quan Phong trên phi tiên bảng xếp hạng? Người này là cảnh giới gì? Nghe cái khác Thiên Vân Tông đệ tử nói, Thượng Quan Phong trên phi tiên bảng đứng hàng thứ 10, tu vi là trúc cơ đại viên mãn. Thạch Việt gật gật đầu, phân phó nói, Ngạn Nhi, ngươi rời đi trước, ta tối nay liền đi qua Bách Đan Đường, gặp một lần Thượng Quan Phong. Tốt, Thạch đại ca ngươi phải nhanh lên một chút đến A. Cái kia đăng đồ tử làm việc càng ngày càng quá mức, không cho hắn một chút giáo huấn là không được. Lý Ngạn rời đi không bao lâu, Thạch Việt tìm một cái lấy cớ, xông Trần Tam cùng Lỗ Nhị phân phó một tiếng, rời đi Tiên Thảo Các. Hắn trước tiên ở trên đường phố đi dạo một vòng, nhìn như vô tình đi vào Bách Đan Đường. Vừa tiến vào Bách Đan Đường, Thạch Việt liền thấy hơn 10 người người mặc thống nhất thanh sam trúc cơ tu sĩ top 5 top 3 vây tụ cùng một chỗ, trên người bọn họ ống tay áo bên trên đều có một cái đám mây đồ án. Hai tên tu sĩ tiến vào Bách Đan Đường nhìn thấy tình huống này, còn tưởng rằng Bách Đan Đường xảy ra chuyện gì, quay người liền rời đi. Thạch Việt nhướng mày, đang muốn chạy lên lầu, một chừng 20 thanh niên từ trên lầu đi xuống. Chương 856, Phi Tiên Tiểu Hội. Thanh niên đầu đội cao quan, thân mang màu trắng nho sam, tướng mạo thanh tú nhã nhặn, dáng người cao gầy, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, cho người ta một loại công tử văn nhã cảm giác. Thiếu tông chủ, làm sao nhanh như vậy xuống tới rồi? Một Thiên Vân Tông đệ tử bước nhanh nên đón tiếp lấy, cười nịnh nói. Sự tình làm xong, chúng ta đi thôi. Thượng Quan Phong phất phất tay, nhanh chân rời đi. Gặp tình hình này, cái khác Thiên Vân Tông đệ tử vội vàng đuổi theo, cũng không lâu lắm liền toàn đi hết. Mộ Dung Hiểu Hiểu từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Thạch Việt, trong mắt của nàng hiện ra mấy phần vẻ mừng rỡ. Xinh đẹp cười nói, Lý đạo hữu, nhưng là muốn mua sắm đan dược. Mời lên lầu. Rất nhanh, Thạch Việt liền xuất hiện tại lầu 3 trong một gian phòng, Mộ Dung Hiểu Hiểu ngồi đối diện hắn. Mộ Dung sư tỷ, Thượng Quan Phong không có làm khó ngươi đi. Hắn làm sao đột nhiên đi rồi? Mộ Dung Hiểu Hiểu nghe Thạch Việt đặt câu hỏi, trong lòng chạy qua một dòng nước ấm, nói ra, không có, hắn tối nay là đến cho ta đưa thiệp mời, mời ta tham gia phi tiên tiểu hội, ta vốn là không muốn đáp ứng, bất quá nếu là ta không đáp ứng, hắn sẽ tiếp tục dẫn người đến Bách Đan Đường quấy rối chúng ta làm ăn, rơi vào đường cùng, ta liền đáp ứng phó ước. Phi tiên tiểu hội. Đây là cái gì? Thạch Việt hơi sững sờ, nhíu mày. Nghe Thượng Quan Phong giải thích, phi tiên thành mỗi qua 10 năm đều sẽ tổ chức một trận phi tiên tiểu hội, có thể tham gia phi tiên tiểu hội đều là từng cái môn phái, tu tiên gia tộc đệ tử tinh anh, phi tiên tiểu hội chỉ tại giao lưu tu luyện tâm đắc, đơn giản tới nói, chính là một cái cỡ lớn giao lưu hội, ngoại trừ giao lưu tu luyện tâm đắc. Có đôi khi sẽ còn tổ chức trao đổi hội, là phi tiên thành một đại thịnh hội. Mộ Dung Hiểu Hiểu chậm rãi giải thích nói. Không có thiệp mời vào không được a. Lúc nào tổ chức? Mộ Dung Hiểu Hiểu lắc đầu, nói ra, không có thiệp mời thật vào không được. Nghe nói phi tiên tiểu hội là phi tiên tháp tổ chức, phi tiên tháp thế nhưng là phi tiên thành quyền lợi trung tâm. Tam vị đại tu sĩ cũng là ở tại phi tiên tháp, dám xông vào phi tiên tiểu hội chính là không cho tam vị đại tu sĩ mặt mũi. Nghe Thượng Quan Phong nói, mỗi lần tổ chức phi tiên tiểu hội đều sẽ có kết đan kỳ tu sĩ trình diện, phòng ngừa xuất hiện rối loạn, tổ chức thời gian tại ngày mai buổi trưa, địa điểm. Tại phi tiên tháp tầng thứ 2, Thạch sư đệ, ngươi nếu là không thích, vậy ta thì không đi được, ta nghe ngươi. Thạch Việt nghe vậy, trên mặt lộ ra suy nghĩ hình. Đã phi tiên tiểu hội là phi tiên tháp tổ chức, an toàn sẽ không có vấn đề, hắn lúc đầu không muốn nhiều chuyện, bất quá phiền phức tìm tới cửa, hắn cũng sẽ không sợ sợ. Thế thì không cần, ta ngày mai cùng ngươi đi phi tiên tháp. Người theo giúp ta. Mộ Dung Hiểu Hiểu hai mắt sáng lên, trong lòng có chút mừng thầm, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ khó xử nói ra, thế nhưng là thiệp mời chỉ có một trường, mỗi tấm thiệp mời chỉ có thể đi vào một người, ngươi không có thiệp mời vào không được. Thạch Việt cười nhẹ, nói ra, một trường thiệp mời mà thôi, không làm khó được ta, ngươi yên tâm đi. Ngày mai ta đến Bách Đan Đường tiếp ngươi. Mộ Dung Hiểu Hiểu nở nụ cười xinh đẹp, gật đầu đáp ứng. Nói chuyện phiếm vài câu, Thạch Việt liền cáo từ rời đi. Ra Tiên Thảo Các, Thạch Việt thẳng đến phi tiên tháp mà đi. Hắn khẽ rửa gần phi tiên tháp, liền bị thủ vệ ngăn cản, phi tiên tháp trọng địa, người rảnh rỗi miễn tiến. Tại hạ Lý Mục Bạch, tìm Hoàng Thần Hoàng Tiền Bối có việc gấp, phiền phức đạo hữu thông truyền. Thạch Việt hai tay liền ôm quyền, thành khẩn nói. Cái gì Lý Mục Bạch? Không biết, hoàng tiền bối không phải là cái gì người muốn gặp liền có thể nhìn thấy, ngươi mau rời đi đi. Một thủ vệ lạnh lùng nói. Một tên thủ vệ khác mặt lộ vẻ suy nghĩ hình, mở miệng hỏi, chờ một chút, đạo hưu thế nhưng là tiên thảo các trưởng quỹ Lý Mục Bạch.
Đúng vậy.
Vậy liền đúng, hoàng tiền bối trước đó phân phó xuống tới, nếu là tiên thảo các Lý đạo hưu tới chơi, lập tức thông truyền, Lý đạo hưu chờ một lát, ta cái này đi bẩm báo. Tên thủ vệ này xông đồng bạn phân phó một tiếng, quay người đi vào phi tiên tháp. Cũng không lâu lắm, hoàng thần liền đi ra, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Lý tiểu hưu, hôm nay làm sao có rảnh đến phi tiên tháp tìm ta nói chuyện phiếm? Thời gian này, tiên thảo các không đúng tại kinh doanh A. Sinh ý có chút vắng vẻ, định tìm hoàng tiền bối tâm sự, nếu là quấy rầy hoàng tiền bối tiềm tu, quên đi. Thạch Việt khách sáo nói. Hoàng thần cười ha ha một tiếng, lơ đễnh nói ra, Lý tiểu hưu nói đùa, đã ngươi tìm tới cửa, ta nhất định có rảnh, mời vào bên trong. Hoàng thần mặt mỉm cười đem Thạch Việt mời đến phi tiên tháp, hai tên thủ vệ hai mặt nhìn nhau. Đều có thể từ đối phương trên mặt nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc, bọn hắn âm thầm nhớ kỹ Thạch Việt khuôn mặt. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua hoàng thần nhiệt tình như vậy đối đãi một văn bối, cái này Lý Mục Bạch khẳng định không đơn giản. Hơn một canh giờ về sau, hoàng thần mặt mỉm cười đem Thạch Việt đưa ra. Lý tiểu hữu, hàn huyên với ngươi ngây thơ là thông khoái, lần sau lại đến. Hoàng tiền bối nguyện ý chỉ điểm sai lầm, là vạn bối phúc phận, hoàng tiền bối dừng bước. Thạch Việt vừa chắp tay, mỉm cười nói. Hoàng thần gật gật đầu. Quay đầu xông hai tên thủ vệ phân phó nói, về sau Lý Tiểu Hữu tới chơi, không cần thông báo, lập tức dẫn hắn đi chỗ ở của ta.
Vâng, Hoàng trưởng lão.
Hai tên thủ vệ chăm miệng một lời đáp ứng. Thạch Việt cảm ơn một câu, quay người rời đi. Trở lại tiên thảo các, Thạch Việt lật bàn tay một cái, một viên màu vàng kim nhạt thiệp mời liền xuất hiện trên tay, thiệp mời mặt ngoài khắc lấy phi tiên hai chữ. Hắn cùng Hoàng thần trao đổi một chút thể tu luyện tâm đắc, song phương đều có thu hoạch. Biết được Thạch Việt muốn tham gia phi tiên tiểu hội, hoàng thần rất sung sướng cho Thạch Việt một chương thiệp mời, còn nói có chuyện gì báo tên tuổi của hắn. Ngày thứ hai buổi trưa, Thạch Việt đúng giờ đi vào Bách Đan Đường. Hắn vừa đi vào Bách Đan Đường, liền thấy Thiên Vân Tông đệ tử, nhân số còn không ít. Lý Ngạn đã sớm tại Bách Đan Đường đại sảnh chờ, nhìn thấy Thạch Việt, Lý Ngạn bước nhanh tiến lên đón, mặt mỉm cười nói ra, Lý đạo hữu, ngươi có thể tính tới, Mộ Dung sư tỷ chờ ngươi thật lâu rồi, ngay tại trên lầu chờ ngươi đấy. Nghe lời này, có không ít Thiên Vân Tông đệ tử hướng phía Thạch Việt nhìn sang. Thạch Việt nhìn như không thấy, tại Lý Ngạn dẫn đầu dưới, hướng phía đi lên lầu. Lầu 3, Thượng Quan Phong đang cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu nói gì đó, Thượng Quan Phong mãn mặt tiếu dung, Mộ Dung Hiểu Hiểu sắc mặt băng lãnh, một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm bộ dáng. Mộ Dung tiên tử, thời gian nhanh đến, ngươi liền cùng ta cùng đi tham gia phi tiên tiểu hội đi. Chúng ta hôm qua không phải đã nói rồi sao? Ngươi làm sao đột nhiên lật lọng rồi? Chẳng lẽ Mộ Dung tiên tử là trêu đùa ta Thượng Quan Phong? Thượng Quan Phong mặt âm trầm nói. Thượng Quan Phong từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, bằng vào Thiên Vân Tông thiếu tông chủ thân phận, căn bản không có người dám ngỗ nghịch hắn ý tứ, phàm là hắn coi trọng nữ nhân, liền không có cái nào chạy. Một lần dưới cơ duyên xảo hợp, hắn gặp được Mộ Dung Hiểu Hiểu, lập tức kinh là thiên nhân. Hắn không nghĩ tới, đại đường bực này xa xôi chi địa thế mà có thể xuất hiện Mộ Dung Hiểu Hiểu loại mỹ nữ tuyệt sắc này. Từ khi phát hiện Mộ Dung Hiểu Hiểu vị này tuyệt sắc mỹ nữ về sau, Thượng Quan Phong liền thường xuyên hướng Bách Đan Đường chạy, muốn bắt được giai nhân phương tâm, đáng tiếc không như mong muốn, Mộ Dung Hiểu Hiểu chưa hề đã cho hắn sắc mặt tốt. Hắn hôm qua thật vất vả uy hiếp Mộ Dung Hiểu Hiểu đáp ứng tham gia phi tiên tiểu hội, thế nhưng là vẹn vẹn cách một buổi tối, Mộ Dung Hiểu Hiểu liền đổi ý, cái này khiến Thượng Quan Phong dị thường nổi nóng. Chương 857, Liễu Mộ Bạch. Mộ Dung Hiểu Hiểu lông mày khóa chặt, đang muốn mở miệng giải thích, Thạch Việt đi tới. Nhìn thấy Thạch Việt, Mộ Dung Hiểu Hiểu nở nụ cười xinh đẹp, bước nhanh tới, Lý đạo hữu, ngươi có thể tính tới, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Thấy cảnh này, Thượng Quan Phong sắc mặt lập tức lạnh xuống. Nguyên lai vị này băng sơn mỹ nhân có người trong lòng, khó trách đối với hắn hở hững. Hắn trên dưới quan sát một chút Thạch Việt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thạch Việt niên kỷ không lớn, lại có trúc cơ đại viên mãn tu vi, phi tiên thành bên trong có tên tuổi trúc cơ tu sĩ hắn đều biết, bất quá hắn cũng không nhận ra Thạch Việt. Thượng Quan Phong mặc dù ngang ngược càn rỡ đã quen, bất quá làm việc vẫn là trải qua đại não, còn không đến mức lập tức cùng Thạch Việt ra tay đánh nhau. Hắn xông Thạch Việt vừa chắp tay, mặt lộ vẻ thành khẩn nói ra, tại Hạ Thiên Vân Tông Thượng Quan Phong, đạo hữu xưng hô như thế nào? Thượng Quan Phong thái độ làm cho Thạch Việt cảm giác có chút ngoài ý muốn, hắn một mặt lạnh nhạt trả lời, đại đường Lý Mục Bạch, Thượng Quan đạo hữu, ta là tới tiếp Mộ Dung tiên tử đi tham gia phi tiên tiểu hội. Phi tiên tiểu hội? Lý đạo hữu có thiếp mời a? Không có thiệp mời nhưng không cách nào tham gia phi tiên tiểu hội, không phải là cái gì người đều có thể tham gia phi tiên tiểu hội. Thượng Quan Phong nhíu mày, thâm ý sâu sắc nói. Thạch Việt cười nhẹ, lật bàn tay một cái, một chương màu xanh nhạt thiệp mời liền xuất hiện trên tay, phi tiên hai chữ phá lệ dễ thấy. Thượng quan Phong sắc mặt lập tức âm trầm xuống, lạnh lùng nói ra, đã như vậy, vậy tại hạ sẽ không quấy rầy, Mộ Dung tiên tử, hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng, nơi này là phi tiên thành, không đúng đại đường. Nói xong lời này, thượng quan gió lớn có thâm ý nhìn Thạch Việt một chút, quay người rời đi. Thạch Việt nhìn qua thượng quan Phong bóng lưng rời đi, một trận cười lạnh. Mộ Dung tiên tử, chúng ta đi thôi. Phi tiên tiểu hội sắp bắt đầu. Thạch Việt xông Mộ Dung Hiểu Hiểu hô một tiếng, nhanh chân hướng phía dưới lầu đi đến. Mộ Dung Hiểu Hiểu lên tiếng, bước nhanh đi theo, trên gương mặt tràn đầy vui mừng. Đến phi tiên tháp thời điểm, hai người lấy ra thiệp mời về sau, bị một người hầu dẫn tới ba tầng một cái rộng rãi đại sảnh. Đại sảnh có 5-6 mẫu lớn nhỏ, trung ương là một nửa mẫu lớn nhỏ hình tròn đài cao, phiến đá dùng màu trắng phiến đá trải mà thành, đỉnh chóp khảm nạm lấy đại lượng tinh thạch, trên vách đá khắc rõ đại lượng huyền ảo phù văn. Tại hình tròn đài cao bốn phía, trưng bày mấy trăm cái lục sắc bồ đoàn, hơn phân nửa đều có người ngồi. Thạch Việt cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu tìm một cái vắng vẻ vị trí, ngồi xếp bằng xuống. Thạch Việt ánh mắt quét qua chung quanh trúc cơ tu sĩ, trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Ở đây trúc cơ tu sĩ phần lớn là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, trúc cơ trung kỳ cũng có mấy tên, bất quá số lượng rất ít, trúc cơ đại viên mãn liền có mấy chục người nhiều, trọng yếu nhất chính là, những tu sĩ này nhìn qua rất trẻ trung, từ trên người bọn họ phục sức đến xem, hiển nhiên là xuất từ thế lực khác nhau. Vị tiên tử này, tại hạ Liễu Mộ Bạch, không biết tiên tử xưng hô như thế nào. Một dáng người mập mạp, khuôn mặt hèn mọn mặt tròn nam tử sông Mộ Dung Hiểu Hiểu mỉm cười, chắp tay hỏi. Liễu Mộ Bạch. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhíu mày, một chút do dự, một mặt đạm mạc nói ra, Thái Hư Tông Mộ Dung Hiểu Hiểu. Nguyên lai là Mộ Dung tiên tử, thất kính thất kính. Liễu Mộ Bạch nịnh nọt cười một tiếng, khách khí nói. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn về phía Thạch Việt, xinh đẹp cười nói, Lý đạo hữu, vị này Liễu đạo hữu danh tự mang theo Mộ Bạch hai chữ, sẽ không phải là người quen của ngươi đi. Ta gọi Lý Mộ Bạch, Liễu đạo hữu gọi Liễu Mộ Bạch, cùng tên cũng khác biệt họ, ta cùng Liễu đạo hữu là lần đầu tiên gặp mặt, không đúng, cái gì người quen? Thạch Việt thần sắc có chút đạm mạc. Liễu Mộ Bạch ngượng ngùng cười một tiếng, đang muốn nói chút gì, bất quá Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng Thạch Việt nói chuyện phiếm lên, cũng không nhìn hắn cái nào, Liễu Mộ Bạch thần sắc có chút lúng túng, trong mắt lóe lên một vòng vẻ tức giận, không tiếp tục đáp lời. Cũng không lâu lắm, nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng chuông vang lên, trung ương hình tròn đài cao bỗng nhiên quang mang sáng rõ, phiến đá bên trên sáng lên vô số phù văn, quang mang tán loạn về sau, lộ ra một nam một nữ thân ảnh. Nam hơn 20 tuổi, kiếm mi lãng ngục, nhìn nhã nhặn, người mặc đạo bào màu xanh lam, nữ làn da tuyết trắng, mặt trái xoan, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, dáng người thức tha, người mặc hồng sắc cung trang, theo trên thân hai người phát ra khí tức đến xem, rõ ràng là hai tên trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Các vị đạo hữu, đã lâu không gặp, phi tiên tiểu hội lại tổ chức, 5 năm không thấy, có chút đạo hữu thăng liền hai cái tiểu cảnh giới, thật đáng mừng, lần này phi tiên tiểu hội, y nguyên tử ta cùng đường tiên tử chủ trì, quy củ giống như trước kia. Chư vị thay nhau tiến lên, nói ra tu luyện tâm đắc của mình, vô luận là tu luyện tâm đắc, hay là luyện đan, luyện khí hoặc là chế phù, đều có thể giao lưu, hy vọng mọi người nô nước tấp nập đưa ra nghi ngờ của mình, đạo hữu khác sẽ cho cùng giải. Đắc. Diệp đạo hữu, đường tiên tử, tại hạ tới trước đi. Một dáng người gầy yếu áo vàng thanh niên bay lên hình tròn đài cao, hắn hướng mọi người vừa chắp tay, nói ra, tại hạ Huyền Thanh Tông Trương Nhất Sơn, tại hạ gần đây tu luyện gặp bình cảnh, một mực kẹt tại trúc cơ hậu kỳ. Trương Nhất Sơn êm hài nói, đem tự mình tu luyện tâm đắc nói ra, những người khác cấp cho giải đáp. Trương Nhất Sơn sau khi nói xong, lại có một người tu sĩ bay xuống hình tròn đài cao, mở miệng nói ra tu luyện tâm đắc của mình, những người khác cấp cho giải đáp hoặc là tham dự thảo luận. Lần lượt từng tu sĩ đến hình tròn đài cao, hoặc nói ra tu luyện tâm đắc của mình, hoặc đưa ra luyện đan, luyện khí phương diện vấn đề, những người khác cấp cho giải đáp, bầu không khí dần dần thân thiện. Thạch Việt âm thầm gật đầu. Phi tiên tiểu hội cùng cái khác giao lưu hội so sánh với, quy mô hiển nhiên lớn hơn, không chỉ giao lưu tu luyện tâm đắc, luyện đan, luyện khí, chế phủ cùng trận pháp các phương diện đều có giao lưu, Thạch Việt cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu nghe người khác trình bày, đều có một ít tích lợi. A, làm sao cổ kiếm môn đệ tử cũng tới? Mộ Dung Hiểu Hiểu khẽ ồ lên một tiếng, hiếu kỳ nói. Phùng Ly đi đến hình tròn đài cao, hắn xông chúng tu sĩ vừa chắp tay, mặt mỉm cười nói ra, tại hạ cổ kiếm môn Phùng Ly, gần đây trên việc tu luyện gặp bình cảnh. Còn xin. Phùng Ly còn chưa nói xong, liền bị người khác đánh gãy, cổ kiếm môn. Đây là môn phái nào? Làm sao chưa từng nghe nói qua? Phi tiên tiểu hội lúc nào trở thành A Miêu A Cẩu đều có thể tham gia tụ hội. Nghe lời này, Mộ Dung Hiểu Hiểu đôi mi thanh tú nhíu một cái, Thạch Việt nhíu mày. Phùng Ly nghe vậy, nhíu mày, nhẫn mại tính tình giải thích nói, tại hạ là đại đường tu sĩ, vừa rời đi phi tiên thành không lâu, đạo hữu chưa nghe nói qua cũng rất bình thường.
Đại đường tu sĩ?
Quý phái không tại đại đường ở lại, rời đi phi tiên thành làm gì?
Phi tiên thành tu sĩ đã đủ nhiều, các ngươi những này ngoại lai tu sĩ còn hướng phi tiên thành chen, làm cho giá hàng dâng lên, ở đâu ra chạy trở về đi đâu?
Hắc hắc, đại đường bị ma đạo cầm xuống, bọn hắn nghĩ về cũng trở về không đi, ha ha.
Đúng đấy, bất quá một cái tiểu quốc gia môn phái, thế mà cũng có thể tham gia phi tiên tiểu hội, thiệp mời không phải là trộm được đi.
Có khả năng, những cái kia tiểu môn phái tu sĩ liền ưa thích làm loại này chuyện trộm gà trộm chó.
Tu sĩ khác mồm năm miệng mười nói không ngừng, nói gần nói xa, đối với cổ kiếm môn tràn đầy miệt thị.
Chương 858, cổ kiếm môn chỉ là tiểu môn phái.
Phùng Ly sắc mặt đỏ lên, phản bác, thiệp mời là đường tiên tử tặng, cũng không phải ta trộm được, ta Phùng Ly không đúng trộm đạo hạng người.
Lúc này, một vị thân mang hồng sắc cung trang thiếu nữ đi tới, còn gặp nàng đại mi vẩy một cái, trầm giọng nói ra, thiệp mời là ta phái phát cho cổ kiếm môn, các vị đạo hữu nếu là chất vấn thiệp mời lai lịch, chính là chất vấn ta Đường Ngưng làm người.
Không sai, ta Diệp Khiên có thể đánh cược, Phùng đạo hữu tuyệt đối có tư cách tham gia phi tiên tiểu hội.
Áo lam đạo sĩ trịnh trọng nói,
Đường tiên tử, Diệp đạo hữu, chúng ta cũng không phải chất vấn các ngươi xử sự bất công, bất quá phi tiên tiểu hội 5 năm tổ chức một lần. Chỉ có từng cái môn phái, tu tiên gia tộc đệ tử tinh anh mới có thể tham gia, cổ kiếm môn bất quá là một cái tiểu môn phái, cổ kiếm môn đệ tử có tư cách gì tham gia phi tiên tiểu hội.
Nếu là cổ kiếm môn đệ tử có thể tham gia phi tiên tiểu hội, chúng ta Thanh Vân lĩnh Lý gia tử đệ chẳng phải là đều có thể tham gia phi tiên tiểu hội.
Không sai, chúng ta Huyền Thanh Tông bất quá là có 5 cái danh ngạch, cổ kiếm môn chỉ là một cái tên không thấy truyền tiểu môn phái, thế mà cũng có danh ngạch tham gia phi tiên tiểu hội.
Đường tiên tử, Diệp đạo hữu, đó căn bản không công bằng.
Diệp Khiên nhướng mày, cùng Đường Ngưng liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia bất đắc dĩ.
Cổ kiếm môn rời đi phi tiên thành thời gian không dài, thuê cửa hàng mua sắm các loại tài nguyên tu luyện, trong lúc vô tình nâng lên giá hàng, đã khiến cho bản thổ tu sĩ nghiêm trọng bất mãn, hiện tại 5 năm một lần phi tiên tiểu hội lại để cho cổ kiếm môn đệ tử tham gia, cái này khiến bản thổ tu sĩ không thể nhịn được nữa.
Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, có thể tham gia phi tiên tiểu hội cũng là một loại vinh quang, phi tiên thành trúc cơ tu sĩ không có 10000 cũng có 80000, thế nhưng là kỳ trước phi tiên tiểu hội tham dự nhân số cũng sẽ không vượt qua 500 người, chỉ có từng cái môn phái, tu tiên gia tộc đệ tử tinh anh mới có thể tham gia, đủ để có thể thấy được phi tiên tiểu hội hàm kim lượng.
Nói như vậy, một cái thế lực có thể phái bao nhiêu tên đệ tử tham gia tu tiên tiểu hội, cùng cái thế lực này thực lực có rất lớn quan hệ, sở thuộc thế lực thực lực càng mạnh, đạt được tham dự danh ngạch thì càng nhiều.
Chính là bởi vì như thế, Phùng Ly vừa lên đài tự giới thiệu, liền đưa tới bản thổ tu sĩ bất mãn.
Cổ kiếm môn tại đại đường tu tiên giới là thứ nhất tông môn, bất quá tại phi tiên thành, có 2 tên nguyên anh tu sĩ chấn giữ thế lực cũng không ít, bởi vậy, tại bản thổ tu sĩ trong mắt, cổ kiếm môn bất quá là một cái tiểu môn phái, Phùng Ly lại có tư cách tham gia phi tiên tiểu hội, cái này khiến bọn hắn cảm thấy 10 phần nổi nóng.
Không sai, chúng ta Thiên Vân Tông chỉ là có 10 cái danh ngạch, cổ kiếm môn mới đến. Cổ kiếm môn đệ tử lại có thể tham gia phi tiên tiểu hội, Đường tiên tử, Diệp đạo hữu, các ngươi tiêu chuẩn cũng quá thấp, người nào đều bỏ vào đến.
Thượng quan gió nổi lên thân đứng lên, cau mày nói.
Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của hắn nhìn như vô tình từ trên thân Thạch Việt đảo qua.
Phùng đạo hữu là hỏa thuộc tính thiên linh căn tu sĩ, vẫn chưa tới 30 tuổi, cũng đã là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, có tư cách tham gia phi tiên tiểu hội.
Đường Ngưng lạnh lùng nói.
Thượng quan Phong nhếch miệng, lơ đễnh nói ra. Thiên linh căn tu sĩ mặc dù hiếm thấy, bất quá không có nghĩa là Phùng đạo hữu liền có thể tham gia phi tiên tiểu hội, tư chất tốt có thể nói rõ cái gì.
Trông thì ngon mà không dùng được thiên tài có nhiều lắm.
Đúng đấy, chúng ta Bách Công Sơn Triệu gia cũng có một thiên linh căn tu sĩ, không đến 16 tuổi cũng đã là trúc cơ sơ kỳ, không phải cũng không có tham gia phi tiên tiểu hội à.
Không sai, chúng ta Hoàng Phong Cốc Tôn Sư Đệ là thổ thuộc tính thiên linh căn tu sĩ, không giống không có tư cách tham gia phi tiên tiểu hội à.
Ừ. Muốn tham gia phi tiên tiểu hội nhất định phải thỏa mãn tam điều kiện, thứ nhất, niên kỷ tại 40 tuổi trở xuống, thứ hai, phải có trúc cơ trung kỳ trở lên tu vi, thứ ba, đạo pháp thần thông viễn siêu thường nhân, hoặc là tại luyện đan, luyện khí các loại kỹ nghệ phía trên có tương đối cao thiên phú, Phùng đạo hữu thỏa mãn trước 2 điều kiện, thế nhưng là cái điều kiện thứ 3, hắn chưa hẳn phù hợp.
Thượng quan Phong hừ một tiếng, lạnh lùng nói,
không sai, trước 2 điều kiện, rất nhiều tu sĩ cũng có thể làm đến. Chỉ là chúng ta Thanh Vân Cốc tuân ra, liền có vài chục người thỏa mãn 2 cái điều kiện này.
Phùng Ly cau mày,
trầm ngâm một lát, ôn quyền nói ra, nếu là vị đạo hữu kia cảm thấy tại hạ không đủ tư cách tham gia phi tiên tiểu hội, mời lên đài chỉ giáo, để Phùng mỗ lãnh giáo một chút ngài cao chiêu.
Tốt, lời này thế nhưng là ngươi nói, vậy liền để ta đến lãnh giáo một chút Phùng đạo hữu thần thông.
Vừa dứt lời, một người mặc trường bào màu đỏ thanh niên bay xuống hình tròn đài cao.
Đường tiên tử, Diệp đạo hữu, phi tiên tiểu hội vốn là có đấu pháp luận bàn tập tục, các ngươi sẽ không phản đối đi.
Thượng quan Phong hai mắt nhíu lại, cười mỉm nói.
Đường Ngưng cùng Diệp Khiên cho mày, bọn hắn cũng không nghĩ tới, bản thổ tu sĩ sẽ như vậy bài xích cổ kiếm môn đệ tử. Đương nhiên, bọn hắn cũng minh bạch, nếu không phải Thượng quan Phong châm ngòi thổi gió, bản thổ tu sĩ cũng sẽ không theo ồn ào.
Tốt a. Bất quá trước tiên nói rõ, đấu pháp luận bàn, chạm đến là thôi, không thể gây thương tính mạng người, nếu không bên trên trách tội, các ngươi biết hậu quả.
Đường Ngưng trịnh trọng dặn dò.
Hắc hắc, Tôn Mỗ trong lòng hiểu rõ, Diệp đạo hữu, ngươi mau mở ra cấm chế đi, để tránh đã ngộ thương đạo hữu khác.
Hồng bào thanh niên thúc giục nói.
Diệp Khiên gật đầu, lật tay lấy ra một mặt hình tròn màu trắng khay ngọc, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, bạch quang lóe lên, một cái cự đại màn ánh sáng trắng trống rỗng nổi lên, đem trọn tòa lôi đài đều bao lại.
Thanh Vân Cốc Tôn Hữu Lương, mời Phùng đạo hữu chỉ giáo.
Hồng bào thanh niên ôm quyền nói.
Phùng Ly lên tiếng, ngón tay xông trước người hư không nhẹ nhàng điểm một cái, đại lượng ánh lửa trống rỗng nổi lên, nhanh chóng ngưng tụ thành một viên to bằng gian phòng cự hình hỏa cầu, tản mát ra một cỗ nhiệt độ nóng bỏng.
Đi.
Cự hình hỏa cầu tại một trận trong tiếng thét gào, đánh tới hướng Hồng bào thanh niên.
Hồng bào thanh niên sắc mặt không thay đổi, lật tay lấy ra hai con dài nửa trượng hồng sắc đồng trụ y.
Hai tay của hắn nắm chặt hồng sắc đồng trụ y, hướng phía cự hình hỏa cầu đập tới.
Phùng Ly cười lạnh một tiếng, thấp giọng quát nói, bạo.
Vừa dứt lời, cự hình hỏa cầu đống nhiên vỡ ra, hóa thành một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, che mất Hồng bào thanh niên thân thể.
Phùng Ly hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, đại lượng ánh lửa đống nhiên tại hư không hiện hiện, cũng hóa thành từng mai dài hơn thước màu đỏ hỏa nhận, số lượng nhiều đến mấy trăm miếng nhiều.
Hỏa nhận thuật.
Thạch Việt hơi kinh ngạc, hỏa nhận thuật là trung cấp trong pháp thuật số lượng không nhiều phạm vi lớn công kích pháp thuật, lực sát thương tương đối lớn, bất quá thiếu hụt rất rõ ràng, thi pháp tốc độ tương đối chậm, bình thường trúc cơ tu sĩ muốn đem này thuật tu luyện tới đại viên mãn, không có mấy năm làm không được, theo Phùng Ly thi pháp tốc độ đến xem, hiển nhiên là đem hỏa nhận thuật tu luyện tới đại viên mãn.
Bất quá liên tưởng đến Phùng Ly là hỏa thuộc tính thiên linh căn tu sĩ, đem hỏa nhận thuật tu luyện tới đại viên mãn cũng không phải chuyện kỳ quái gì.
Chạm cho ta.
Phùng Ly một tiếng quát nhẹ, mấy trăm đạo dài hơn thước màu đỏ hỏa nhận tranh nhau chen lấn hướng phía đối diện kích xạ mà đi.
Một trận tiếng nổ đùng đoàng vang lên, thế lửa lập tức phóng đại.
Chương 859, đại đường tu sĩ không gì hơn cái này.
Sau một khắc, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, biển lửa vỡ ra, một bóng người từ đó vọt ra.
Hồng bào thanh niên trên thân bảo bọc một cái màu đỏ thấm lồng ánh sáng, trên thân lông tóc không tổn hao gì, không có một tia vết thương, kỳ trên người trường bào màu đỏ hiện ra đại lượng linh văn, như ẩn như hiện, theo cái này trường bào màu đỏ phát ra kinh người linh khí đến xem, hiển nhiên là một kiện cực phẩm linh khí.
Hỏa thuộc tính thiên linh căn.
Hừ, có cái này tích hỏa bảo y mang theo, hỏa hệ pháp thuật đối với ta vô dụng, ngươi vẫn là vận dụng thủ đoạn khác đi.
Hồng bào thanh niên lạnh lùng nói, khoe miệng lộ ra một vòng vẻ châm chọc.
Hắn dám lên đài ứng chiến, ngoại trừ trúc cơ hậu kỳ tu vi, trên thân cái này tích hỏa bảo y là hắn chỗ dựa lớn nhất, nếu là hắn có thể tại trước mặt nhiều người như vậy đánh bại Phùng Ly, nhất định có thể phóng đại mặt mũi, loại này phóng đại mặt mũi sự tình, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua.
Phùng Ly nhướng mày, hắn dựa vào là hỏa thuộc tính pháp thuật, thế nhưng là đối phương mặc tích hỏa bảo y, đã đứng ở thế bất bại, hắn muốn đánh bại đối phương, chỉ có thể khai thác thủ đoạn khác.
Hắn cắn răng một cái, lật bàn tay một cái. Một cái to bằng cái thước hồng sắc mâm tròn liền xuất hiện trên tay, phía trên khắc lấy một cái sinh động như thật phi ưng.
Theo hồng sắc mâm tròn phát ra kinh người linh khí đến xem, thình lình cũng là một kiện cực phẩm linh khí.
Phùng Ly đem hồng sắc mâm tròn ném đến trước người hư không, mười ngón bấm niệm pháp quyết, mấy đạo pháp quyết đánh vào hồng sắc mâm tròn phía trên.
Hồng sắc mâm tròn lập tức hào quang tỏa sáng, quay tít một vòng, phun ra một đạo to cỡ miệng chén hồng sắc quang trụ, như thiểm điện đánh vào hồng bào thanh niên trên người lồng ánh sáng màu đỏ phía trên.
Anh.
Một tiếng vang thật lớn, lồng ánh sáng màu đỏ đung đưa kịch liệt một chút, quang mang ảm đạm một chút.
Hồng bào thanh niên hơi nhíu mày, vỗ bên hông linh thú đại, hai đạo hoàng quang từ đó bay ra, hóa thành hai con cao hai trượng hoàng sắc cự hùng.
Đi.
Nương theo lấy hồng bào thanh niên một tiếng rơi xuống, hai con hoàng sắc cự hùng giống lớn một tiếng về sau, nhanh chóng hướng phía Phùng Ly nhào tới.
Phùng Ly nhướng mày, hai tay đồng thời lắc một cái, hai viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu bắn ra. Chính xác nện ở hai con hoàng sắc cự hùng trên thân.
Ầm ầm tiếng vang,
cuồn cuộn liệt diễm che mất hai con hoàng sắc cự hùng. Chỉ nghe một trận quái hống âm thanh theo trong biển lửa truyền ra, hỏa diễm cuồng thiểm mà diệt, hai con hoàng sắc cự hùng lông tóc không tổn hao gì, bọn chúng mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía Phùng Ly đánh tới. Phùng Ly tay phải giương lên, một chương hắc quang loẹ loẹ phụ triện rời khỏi tay, hóa thành một cái hơn 10 trượng lớn hắc sắc lồng giam, đem hai con hoàng sắc cự hùng nhốt ở bên trong. Hai con hoàng sắc cự hùng tất cả phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, thô to bàn tay hung hăng đập vào hắc sắc lồng giam phía trên, hắc sắc lồng giam lắc lư không thôi. Phùng Ly trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, pháp quyết biến đổi, mấy đạo pháp quyết đánh vào hồng sắc mâm tròn phía trên. Hồng sắc mâm tròn lập tức quang mang phóng đại, chướng mắt hồng quang để cho người ta không dám nhìn thẳng, một tiếng thanh minh, một cái gần trượng lớn nhỏ hồng sắc cự ưng theo giữa hồng quang bay ra, hai cánh mở ra, một đôi lợi chảo thẳng đến hồng bào thanh niên chụp tới. Nhìn thấy hồng sắc cự ưng đánh tới, hồng bào thanh niên sắc mặt không thay đổi, khoát tay, một đạo hoàng quang từ đó bay ra, hóa thành một chương mấy trượng lớn nhỏ hoàng sắc lưới lớn, lưới lớn phía trên trải rộng sắc bén câu đâm, lập tức bao lại hồng sắc cự ưng. Hồng sắc cự ưng há mồm phun ra một đạo thô to màu đỏ hỏa diễm, đánh vào hoàng sắc lưới lớn phía trên, hỏa diễm nhanh chóng lan tràn ra, trong ngọn lửa sáng lên một trận chói mắt hoàng quang, hỏa diễm tán loạn không thấy, hoàng sắc lưới lớn vừa thu lại mà gấp, sắc bén câu đâm vào hồng sắc cự ưng thể nội, hồng sắc cự ưng phát ra một trận thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Phùng Ly sắc mặt trở nên rất khó coi, không đợi hắn khai thác thủ đoạn khác, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, hắc sắc lồng giam bị hai con hoàng sắc cự hùng xé rách. Hai con hoàng sắc cự hùng há miệng huyết buồn đại khẩu. Giống. Hai tiếng quái dị đến cực điểm quái hống tiếng vang lên, hai cỗ vàng mênh mông sóng âm theo hoàng sắc cự hùng trong miệng bắn ra, hướng phía Phùng Ly quét sạch mà đi. Phùng Ly biến sắc, hai tay đủ dương, hai viên cự hình hỏa cầu bắn ra, nên đón tiếp lấy, ngay sau đó, cách khác quyết biến đổi, đại lượng ánh lửa tại kỳ trước người hư không nổi lên, cũng nhanh chóng hóa thành lớp kín cao mấy trượng màu đỏ tường lửa, ngăn tại trước người. Hai viên cự hình hỏa cầu khẽ rửa gần hai cỗ hoàng sắc sóng âm, cuồng thiểm một chút, tán loạn không thấy, hoàng sắc sóng âm tiếp xúc màu đỏ tường lửa cuồng thiểm một chút, lập tức vỡ ra, hóa thành châm chút lửa ánh sáng. Lúc này, Phùng Ly trên thân bảo bọc một đạo dày đặc lồng ánh sáng màu đỏ, hai cỗ hoàng sắc sóng âm đánh vào lồng ánh sáng màu đỏ phía trên, lồng ánh sáng màu đỏ lắc lư hai lần, quang mang không giảm mảy may. Giống. Nhân cơ hội này, hai con hoàng sắc cự hùng cũng vọt tới Phùng Ly trước mặt. Bọn chúng lông xù bàn tay đập vào lồng ánh sáng màu đỏ phía trên. Lồng ánh sáng màu đỏ lắc lư không thôi, phát ra một trận mưa rơi hàng rào lá trầm đục, quang mang cấp tốc cảm đạm xuống. Phùng Ly tế ra hai thanh hồng quang loẹ loẹ phi đao, hung hăng chạm tại hai con hoàng sắc cự hùng trên thân, hai con hoàng sắc cự hùng không đau không ngứa. Phùng Ly cử động lần này chọc giận hai con hoàng sắc cự hùng. Giống giống. Hai tiếng quái hống, hai con hoàng sắc cự hùng phát ra hai tiếng quái hống, hai cỗ hoàng sắc gầm ba phi bắn mà ra. Đánh vào lồng ánh sáng màu đỏ phía trên, lồng ánh sáng màu đỏ cuồng thiểm hai lần, quang mang ảm đạm xuống. 3. Hai con hoàng sắc cự hùng lông xù bàn tay hung hăng đập vào lồng ánh sáng màu đỏ phía trên, quang mang ảm đạm lồng ánh sáng màu đỏ vỡ vụn ra, một cái hoàng sắc cự hùng bàn tay đập vào Phùng Ly trên thân, Phùng Ly chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, thân thể không khỏi chi chủ bay rất ra ngoài, nện ở màn ánh sáng trắng bên trên. Phúc. Phùng Ly vừa rơi xuống đất, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Sắc mặt lập tức tái nhợt xuống tới, khí tức cũng theo đó hể hoại không ít. Thiên linh căn. Cũng bất quá như thế, ha ha. Hồng bào thanh niên cười khinh bị cười, châm chọc nói. Hắc hắc, ta đã nói rồi. Một cái môn phái nhỏ tu sĩ, dù cho là thiên linh căn, cũng bất quá như thế, có tư cách gì tham gia phi tiên tiểu hội, ở đâu ra chạy trở về chỗ nào, phi tiên tiểu hội không đúng cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tham gia. Không sai, môn phái nhỏ tu sĩ chính là môn phái nhỏ tu sĩ. Liền chút thực lực ấy cũng dám cùng tôn đạo hữu tỉ thí, ở đâu ra tự tin. Nghe những lời này, Phùng Ly mặt mũi tràn đầy xấu hổ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Vừa rồi hắn còn đối với mình tràn đầy lòng tin, bất quá bây giờ xem ra, là hắn quá tự tin, nghe được phi tiên thành bản thổ tu sĩ châm chọc khiêu khích, Phùng Ly hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Đường Ngưng cùng Diệp Khiên cho mày, bọn hắn không nghĩ tới, Phùng Ly nhanh như vậy liền bại, hồng bào thanh niên cơ hồ không uổng phí khí lực gì liền đánh bại Phùng Ly. Bọn hắn đang kinh ngạc sau khi, nhìn về phía Phùng Ly ánh mắt không khỏi lộ ra một vòng vẻ khinh miệt. Lúc đầu bọn hắn coi là Phùng Ly tốt xấu là thiên linh căn tu sĩ, cho dù không địch lại, cũng có thể đại chiến 300 hiệp, thế nhưng là bọn hắn phát hiện mình coi trọng Phùng Ly, không, hẳn là coi trọng đại đường tu sĩ, liên tục thiên linh căn Phùng Ly đều yếu như vậy, chớ nói chi là những người khác. Chương 860, 863 Hà Nhị Nương. Diệp Khiên một đạo pháp quyết đánh vào trận bàn phía trên, màn ánh sáng trắng cuồng thiểm một chút. Biến mất không thấy. Tôn đạo hữu đạo pháp cao thâm, tiểu muội muốn thỉnh giáo lật một cái, không biết tôn đạo hữu có nguyện ý hay không chỉ giáo. Một bóng người xinh đẹp bay xuống hình tròn trên đài cao, chính là cổ kiếm môn cửu linh kiếm thể người sở hữu Lưu Nhứ. Mấy năm không thấy, Lưu Nhứ tấn thăng một cái tiểu cảnh giới, có trúc cơ đại viên mãn tu vi, nửa chân đạp đến nhập kết đăng kỳ. Phùng Ly hiện tại là cổ kiếm môn đệ tử, Lưu Nhứ tự nhiên muốn che chở Phùng Ly. Phùng sư đệ, ngươi không sao chứ? Lưu Nhứ ân cần hỏi han. Phùng Ly lắc đầu, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói ra, Lưu sư tỷ, ta không sao, ta cho bản tông mất thể diện. Không có việc gì liền tốt, xuống dưới chữa thương đi. Nơi này giao cho ta. Phùng Ly lên tiếng, nhảy xuống hình tròn đài cao, Lưu Hách cùng Liễu Hồng Phất vội vàng đi lên trước, vịn Phùng Ly ngồi xuống. Thạch Việt thấy cảnh này, âm thầm gật đầu. Vị tiên tử này cũng là cổ kiếm môn đệ tử. Hồng bào thanh niên trên dưới quan sát một chút Lưu Nhứ, khinh miệt nói. Vâng, cổ kiếm môn Lưu Nhứ, muốn cùng tôn đạo hữu luận bàn mấy chiêu, tôn đạo hữu ý như thế nào? Lưu Nhứ một mặt bình tĩnh nói. Hồng bào thanh niên cũng không ngốc, Lưu Nhứ tốt xấu là trúc cơ đại viên mãn kiếm tu, hắn cũng không cho rằng mình có thể đánh bại đối phương. Bất quá Lưu Nhứ trước mặt nhiều người như vậy khiêu chiến, hắn nếu là trực tiếp cự tuyệt, ít nhiều có chút mất mặt. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, cười mỉm nói ra, Lưu tiên tử thế nhưng là trúc cơ đại viên mãn, tại hạ bất quá là trúc cơ hậu kỳ, coi như Lưu tiên tử thắng tại hạ, giống như thắng mà không võ đi. Lưu Nhứ nhíu mày, nói ra, đã như vậy, vậy liền đổi. Châm đã, Lưu tiên tử, tại hạ không nói không cùng ngươi luận bàn, bất quá công bằng lý do, chúng ta đổi một cái phương thức, lấy ba chiêu làm hạn định, tại hạ đứng đấy bất động, có thể sử dụng linh khí hoặc là bí thuật, nếu là có thể đón lấy Lưu tiên tử ba chiêu, coi như tại hạ thắng, trái lại thì là tại hạ thua. Lưu tiên tử ý như thế nào? Hồng bào thanh niên híp mắt nói, trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia đắc ý chi sắc. Nếu là hắn thua, cũng sẽ không quá mất mặt, nếu là hắn thắng, vậy liền không đồng dạng. Lưu Nhứ một phen tư lượng về sau, đáp ứng. Diệp Khiên gặp tình hình này, một đạo pháp quyết đánh vào trận bàn phía trên, một đạo to lớn màn ánh sáng trắng bỗng nhiên nổi lên, bao lại Lưu Nhứ cùng hồng bào thanh niên. Hồng bào thanh niên thu hồi hai con linh thú, bàn tay vỗ bên hông túi trữ vật. Năm tấm nhan sắc khác nhau phủ triện từ đó bay ra, rơi vào trên tay của hắn. Cổ tay hắn lắc một cái, năm tấm nhan sắc khác nhau phủ triện rời khỏi tay, hướng bốn phía bay đi. Phốc phốc vài tiếng trầm đục, năm tấm nhan sắc khác nhau phủ triện tuần tự vỡ ra, hóa thành một vài trượng lớn nhỏ màn ánh sáng năm màu, đem hồng bào thanh niên gắn vào bên trong, màn ánh sáng năm màu mặt ngoài có đại lượng ngũ sắc phù văn. Tiểu ngũ hành trận phù, thật hèn hạ. Mộ Dung Hiểu Hiểu đôi mi thanh tú nhíu một cái, nhếch miệng, có chút bất mãn nói: Cái gì gọi là hèn hạ? Người tỉnh ta nguyện, tôn đạo hữu lại không nói không sử dụng trận phù. Một bên quan chiến Liễu Mộ Bạch lơ đến nói. Mộ Dung Hiểu Hiểu trận nhìn Liễu Mộ Bạch một chút, không nói gì thêm. Tiểu ngũ hành trận phù lực phòng ngự tuy mạnh, bất quá ta tin tưởng ngăn không được Lưu tiên tử. Thạch Việt lời bình đạo, trong lời nói, đối với Lưu Nhứ tràn đầy tự tin. Lưu Nhứ tốt xấu có trúc cơ đại viên mãn tu vi, lại thân có cửu linh kiếm thể, là cổ kiếm môn trọng điểm vun trồng đệ tử một trong. Nếu là ba chiêu không phá hết một cái tiểu ngũ hành trận phù, cổ kiếm môn đệ tử cũng không cần thiết lưu tại nơi này mất mặt xấu hổ. Lưu Nhứ lông mày hơi nhíu, ngọc thủ vỗ túi trữ vật, chín chuôi lam vũ lất phất trường kiếm từ đó bay ra, vòng quanh nàng xoay quanh không biết, mỗi một chiếc trường kiếm màu xanh lam đều là thượng phẩm linh khí. Nàng ngọc thủ lại lật một cái, một thanh dài khoảng 2 thước, chuôi kiếm điêu khắc tinh mỹ hoa văn lam sắc đoạn kiếm liền xuất hiện trên tay, theo thanh phi kiếm này phát ra kinh người linh khí đến xem, hiển nhiên là cực phẩm linh khí. Lưu Nhứ đem trong tay làm sắc đoạn kiếm ném đến trước người, hai tay bấm niệm pháp quyết không thôi. Một trận thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, 10 chôi phi kiếm một cái mơ hồ, một chia làm 2, 2 chia làm 4, 4 phần 8, trước mắt thời gian, hơn ngàn thanh phi kiếm liền nổi lên, lít nha lít nhít lơ lửng tại bên cạnh nàng, thanh thế dọa người. Hồng bào thanh niên trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng rẻ, lật tay lấy ra một thanh màu xanh đoạn xích, nhẹ nhàng nhoáng một cái, thanh quang lóe lên, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh thiếp thân nổi lên. Vạn Tiên Xuyên Tâm. Nương theo lấy Lưu Nhứ ra lệnh một tiếng, hơn ngàn thanh phi kiếm tranh nhau chen lấn hướng phía màn ánh sáng năm màu kích xạ mà đi. Một trận mưa rơi hàng rào lá châm đục, màn ánh sáng năm màu lắc lư không thôi, quang mang ảm đạm không ít. Lưu Nhứ ngọc thủ bấm niệm pháp quyết biến đổi, hơn ngàn thanh phi kiếm nhanh chóng tụ tập lại một chỗ, hóa thành một thanh óng ánh sáng long lanh lam sắc cự kiếm. Lam sắc cự kiếm có dài 3 trượng, tản mát ra một cỗ kinh người sóng linh khí. Phá cho ta. Lưu Nhứ đưa tay xông màn ánh sáng năm màu nhẹ nhàng điểm một cái, một tiếng khét đều. Lam sắc cự kiếm quang mang vừa tăng, hung hăng bổ vào màn ánh sáng năm màu phía trên. Màn ánh sáng năm màu bị lam sắc cự kiếm chém trúng địa phương, lập tức lom xuống dưới, quang mang chớp động không thôi, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn bộ dáng. Hồng bào thanh niên trong lòng giật mình, vội vàng lấy ra hai tấm linh quang loẹ loẹ phù triển vãng thân thượng gỗ. Linh quang lóe lên, một đạo màn ánh sáng màu xanh cùng một đạo màn ánh sáng màu xanh lam liên tiếp nổi lên, đem nó gắn vào bên trong. Lưu Nhứ đôi mắt lạnh lẽo, một đạo pháp quyết đánh vào lam sắc cự kiếm phía trên. Lam sắc cự kiếm quang mang phóng đại, thân kiếm mặt ngoài hiện ra một đạo tổn hứa dài kiếm quang, màn ánh sáng năm màu trèo trống không đến một lát liền vỡ vụn ra. Ba tiếng vang trầm trầm, hồng bào thanh niên trên người ba đạo vòng bảo hộ ngăn không được lam sắc cự kiếm công kích, tuần tự vỡ vụn ra. Lam sắc cự kiếm tại cách hồng bào thanh niên đầu tổn hứa địa phương ngừng lại, hồng bào thanh niên trên trán chảy ra đại hãn, phía sau lưng đều bị mồ hôi làm ướt. Tôn đạo hữu, ngươi chịu thua chưa? Lưu Nhứ lạnh lùng nói. Hồng bào thanh niên mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng, do dự một chút, vẫn là gật đầu nói ra, Lưu tiên tử thần thông kinh người, tại hạ nhận thua. Lưu Nhứ hừ một tiếng, một tay xông lam sắc cự kiếm vây tay một cái, lam sắc cự kiếm một cái xoay quanh, bay trở về ống tay áo của nàng không thấy. Nàng ánh mắt lạnh lùng quét qua ở đây chúng tu sĩ, nghiêm mặt nói, nếu là vị đạo hữu kia cảm thấy chúng ta cổ kiếm môn đệ tử không nên xuất hiện ở đây, còn xin lên đài chỉ giáo, tiểu muội phụng đổi tới cùng. Diệp Khiên triệt bỏ cấm chế, hồng bào thanh niên cất bước đi xuống. Hắc hắc, Hà Mô bất tài, muốn cùng Lưu tiên tử lĩnh giao mấy chiêu. Một đạo có chút bén nhọn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một khuôn mặt trắng loãng thanh niên áo lam thả người bay lên hình tròn đài cao, thanh niên áo lam nhìn có chút nhã nhặn, dáng người có chút gầy yếu. Hắc hắc, Hà nhị nương ra sân, lần này có trò hay để nhìn. Liễu Mộ Bạch cười hắc hắc, trên mặt lộ ra xem kịch vui biểu lộ. Đúng đấy, Hà nhị nương thế nhưng là đứng hàng phi tiên bảng người thứ 21, vị này Lưu tiên tử khẳng định không phải là đối thủ. Vừa vặn để Hà nhị nương giáo huấn một chút cổ kiếm môn đệ tử, để bọn hắn biết cùng phi tiên bảng bên trên thiên tài chênh lệch. Phi tiên thành bản thổ tu sĩ từng cái lộ ra xem kịch vui thần sắc. Chương 861, phi tiên bảng thứ 21 tên. Hà nhị nương. Phi tiên bảng người thứ 21. Thạch Việt nhướng mày. Mặc dù hắn phản cảm cổ kiếm môn tính toán Thái Hư Tông, bất quá cuối cùng, tất cả mọi người là đại đường tu sĩ, nếu là Lưu Nhứ bị phi tiên thành bản thổ tu sĩ đánh bại, Thạch Việt trong lòng cũng không dễ chịu. Hắn một phen tư lượng, bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần. Lưu Nhứ lô thai giật giật, hướng phía Thạch Việt vị trí chỗ ở nhìn sang, cười gật gật đầu. Hà đạo hưu bất quá là trúc cơ hậu kỳ, vẫn là đổi một vị đạo hưu lên đây đi. Miễn cho nói tiểu muội lấy lớn hiếp nhỏ. Lưu Nhứ trên dưới quan sát một chút thanh niên áo lam, nhíu mày nói. Hắc hắc, Lưu tiên tử yên tâm chính là, ta cũng không phải Tôn Nhạc tên phế vật kia, tại hạ đứng hàng phi tiên bảng người thứ 21, nếu là Lưu tiên tử có thể đánh bại ta Hà mẫu người, cổ kiếm môn đệ tử tự nhiên có tư cách tham gia phi tiên tiểu hội. Thanh niên áo lam cười hắc hắc, lòng tin tràn đầy nói. Thanh âm của hắn có chút bén nhọn, nghe cùng nữ nhân đồng dạng. Không sai. Nếu là Lưu tiên tử có thể đánh bại Hà nhị nương, cổ kiếm môn đệ tử tự nhiên lưu tại nơi này, nếu không, lấy ở đâu chạy về chỗ đó. Đúng đấy, Hà nhị nương, ngươi nếu là bại bởi một cái tiểu môn phái người, về sau cũng không cần nói mình đứng hàng phi tiên bảng người thứ 21. Bản thổ tu sĩ nhao nhao phát biểu cái nhìn của mình, trong lời nói, đối với thanh niên áo lam tràn đầy tự tin. Thanh niên áo lam nghe bản thổ tu sĩ, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, cả giận nói, ai còn dám cứ gọi ta Hà nhị nương. Có tin ta hay không xé nát miệng của hắn? Tốt, đã muốn luận bàn, vậy liền nhanh ấn mở bắt đầu đi. Bút tích cái gì? Thượng quan Phong nhướng mày, thúc giục nói. Diệp Khiên gật đầu, kích hoạt lên cấm chế. Thanh niên áo lam hai tay để sau lưng, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Lưu Nhứ mắt thấy cảnh này, đôi mắt bên trong lướt qua vẻ tức giận, tay áo lắc một cái, mười chuôi phi kiếm bắn ra, một cái mơ hồ về sau, hóa thành một thanh dài ba trượng lam sắc cự kiếm. Khí thế hung hăng hướng phía thanh niên áo lam chém tới. Thanh niên áo lam sắc mặt không thay đổi, há miệng ra, một đạo lam quang từ đó bay ra, hóa thành một cái lớn chừng bàn tay lam sắc hỏa điểu, hai cánh mở ra nghênh đón tiếp lấy. Lam sắc cự kiếm chạm tại lam sắc hỏa điểu trên thân, còn gặp lam sắc hỏa điểu lập tức vỡ ra, một mảng lớn hàn khí thấu xương quét sạch mà ra, lam sắc cự kiếm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, bị đóng băng ở. Lưu Nhứ kinh ngạc phát hiện, bản mệnh phi kiếm cùng mình đã mất đi liên hệ. Nàng vội vàng bấm niệm pháp quyết, bất quá cũng không có ích lợi gì, bản mệnh phi kiếm như là bùn nhập biển cả, đã mất đi liên hệ. Một khối to lớn khối băng rơi xuống đất, một thanh lam sắc cự kiếm bị đóng băng tại khối băng bên trong, có thể thấy rõ ràng. Lưu Nhứ đại mi khóa chặt, ngọc thủ lật một cái, trên tay nhiều hơn một thanh màu trắng đoản kiếm, cổ tay rung lên, trên trăm đạo kiếm khí màu trắng quét sạch mà ra, hướng phía thanh niên áo lam kích xạ mà đi. Thanh niên áo lam nở nụ cười gằn, lật bàn tay một cái. Trên tay nhiều một cái hồ lô màu xanh lam, hướng phía trước ném đi, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, hồ lô màu xanh lam quay tít một vòng, hào quang tỏa sáng, phun ra một mảnh lam sắc hào quang, đón lấy đánh tới trên trăm đạo kiếm khí màu trắng. Kiếm khí màu trắng tiếp xúc lam sắc hào quang, giống như gặp được khắc tinh, bị ổn định ở giữa không trung, biến thành từng mai băng truy, từ giữa không trung rơi xuống. Thanh niên áo lam pháp quyết biến đổi, một đạo pháp quyết đánh vào hồ lô màu xanh lam phía trên. Hồ lô màu xanh lam mặt ngoài sáng lên đại lượng phù văn, sau một khắc, một cơn gió rét thấu xương tuôn trào ra, hướng phía đối diện quét sạch mà đi. Lưu Nhứ Ngọc dung biến đổi, trong tay màu trắng đoản kiếm run mạnh không thôi, lít nha lít nhít kiếm khí màu trắng quét sạch mà ra, đem đánh tới Hàn Phong đánh nát bấy. Xuy xuy tiếng xe gió lên, lít nha lít nhít băng chủy phô thiên cái địa bay vụt mà tới. Lưu Nhứ trong lòng cảm giác nặng nề, cầm trong tay màu trắng đoản kiếm hướng phía trước ném đi, mấy đạo pháp quyết đánh vào phía trên, bạch quang lóe lên, màu trắng đoản kiếm một chia làm hai, hai chia làm bốn, hóa thành mấy trăm thanh phi kiếm, đón lấy đánh tới băng truy, đem đánh tới băng truy đánh nát bấy. Cho dù như thế, đại cổ Hàn Phong theo hồ lô màu xanh lam bên trong tuôn trào ra, hình tròn đài cao nhiệt độ đống nhiên giảm xuống, dưới chân phiến đá lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng. Lưu Nhứ không thể không cho mình thực hiện một cái vòng bảo hộ, ngăn cản giá lạnh. Thanh niên áo lam pháp quyết biến đổi, một đạo pháp quyết đánh vào hồ lô màu xanh lam phía trên, đại lượng đông tuyết từ đó tuôn trào ra, hướng phía đối diện bay đi. Đông tuyết xuất hiện, phụ cận nhiệt độ trở nên thấp hơn. Lưu Nhứ biết tiếp tục như vậy không đúng biện pháp, quyết định chắc chắn, vỗ bên hông túi trữ vật, mười mấy thanh nhan sắc khác nhau phi kiếm từ đó bay ra, một cái mơ hồ về sau, hóa thành một thanh dài năm trượng to lớn kiếm ánh sáng, nhanh chóng hướng phía thanh niên áo lam chém tới. Thanh niên áo lam cười lạnh một tiếng, lật tay lấy ra một mặt lam vũ lất phất tiểu kính, kính thân nhắm ngay đối diện. Lam quang lóe lên, lam sắc tiểu kính phun ra một mảng lớn lam sắc hào quang, bao lại to lớn kiếm ánh sáng, to lớn kiếm ánh sáng lập tức bị đóng băng ở. Không chơi với ngươi, là thời điểm phân ra thắng bại. Thanh niên áo lam ngoạn vị nói. Thanh âm của hắn không lớn, bất quá tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Hắn lật tay lấy ra một thanh dài hơn thước lam sắc ngọc thước, phía trước điêu khắc một đóa lam sắc hoa sen. Còn gặp hắn trong tay lam sắc ngọc thước nhẹ nhàng nhoáng một cái, đại lượng lam quang nổi lên, cũng nhanh chóng ngưng tụ thành một đóa lớn gần trượng cự hình hoa sen. Cự hình hoa sen mang theo một cỗ lạnh lẽo thấu xương, bay về phía Lưu Nhứ. Cự hình hoa sen tốc độ cực nhanh, một cái hô hấp liền đến Lưu Nhứ trước mặt. Lưu Nhứ cảm nhận được cự hình hoa sen tản ra thấu xương hàn ý, thần sắc siết chặt, cổ tay rung lên, một mảng lớn kiếm khí màu trắng quét sạch mà ra, đánh vào cự hình hoa sen phía trên, cự hình hoa sen vỡ vụn rơi mất, một mảng lớn hàn khí thấu xương tuôn trào ra. Cho dù cách hai đạo vòng bảo hộ, Lưu Nhứ vẫn có thể cảm nhận được kia cố lạnh lẽo thấu xương, nhịn không được run rẩy một chút. Một đóa lại một đóa cự hình hoa sen hướng Lưu Nhứ bay tới, Lưu Nhứ hoàn toàn bất đắc dĩ, thúc đẩy phi kiếm đem từng đóa cự hình hoa sen đánh nát. Phủ cận nhiệt độ vừa giảm lại hàng, mặt đất nhanh chóng kết băng, Lưu Nhứ trên người vòng bảo hộ cuồng thiểm không thôi, thể nội pháp lực đại lượng sói mòn, sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt. Một tiếng thanh minh, một cái lam sắc hỏa điểu bay nhào mà tới, đâm vào Lưu Nhứ trên người vòng bảo hộ phía trên. Phốc một tiếng vang trầm, lam sắc hỏa điểu vỡ ra, hóa thành một mảng lớn hàn khí thấu xương, vòng bảo hộ cuồng thiểm một chút, tán loạn không thấy, Lưu Nhứ cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, bị đông cứng thành băng điêu. Trên mặt y nguyên bảo lưu lấy một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Thấy cảnh này, Thạch Việt nhướng mày, Phùng Ly, Lưu Hách cùng Liễu Hồng Phất sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Ha ha, ta liền biết Hà Nhị Nương sẽ thắng. Còn không phải sao? Hà Nhị Nương thế nhưng là băng thuộc tính dị linh căn, tu luyện càn băng quyết thế nhưng là đỉnh giai băng thuộc tính công pháp, trúc cơ kỳ liền có thể bồi dưỡng ra càn nguyên băng diễm, vô luận là linh khí, linh thú vẫn là tu sĩ, đụng một cái đến càn nguyên băng diễm, chỉ có bị đóng băng ở phần. Còn không phải sao? Ta vẫn chưa nghe nói Càn Nguyên Băng Diễm không đối phó được người, bằng vào Càn Nguyên Băng Diễm, Hà Nhị Nương đã là đứng ở thế bất bại. 7. Chương 862, Đại Đường tuổi trẻ một bối thứ một người. Chúng ta nhận thua, mau đưa Lưu sư tỷ giải khai, nếu là Lưu sư tỷ xảy ra chuyện, chúng ta sư tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Hách vội vàng la lớn. Hà đạo hữu, ngươi đã thắng, giải khai Lưu tiên tử đi. Đừng làm cho tất cả mọi người xuống đài không được. Đường Ngưng đôi mi thanh tú nhíu một cái, mở miệng khuyên nhủ. Thanh niên áo lam giang tay ra, có chút đắc ý nói ra, Đường tiên tử, ta đây có thể làm không đến, ngươi cũng không phải không biết, Càn Nguyên Băng Diễm cũng phải là bình thường hỏa diễm, trừ phi kết đan kỳ tu sĩ đan hỏa hoặc là cái khác bí hỏa, bình thường hỏa diễm nhưng không cách nào làm tan. Thật sự là không khiến người ta bất lo, một cái hảo hảo phi tiên tiểu hội bị các ngươi khiến cho chướng khí mù mịt, còn già hơn phu thay các ngươi chửi đi. Một đạo có chút bất mãn thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, vừa dứt lời, một khuôn mặt đoan chính hồng bào đạo sĩ đi đến. Là Thánh Hỏa giáo Lý Tiền Bối, làm sao kinh động lão nhân gia ông ta?
Hừ, nếu không phải Cổ Kiếm môn người vô năng, cũng không cần đến kinh động Lý Tiền Bối.
Vạn Bối Đường Ngưng, Diệp Khiên, bái kiến Lý Tiền Bối.
Nhìn thấy hồng bào đạo sĩ, Đường Ngưng cùng Trương Khiên vội vàng không người hành lễ, thần sắc cung kính dị thường.
Hồng bào đạo sĩ khoát tay áo, lạnh nhạt nói ra, nghi thức xã giao liền miễn đi, đem cấm chế triệt tiêu đi.
Tiểu môn phái chính là tiểu môn phái, hảo hảo cửu linh kiếm thể vậy mà vô dụng như vậy, trà đạp tốt như vậy người kế tục.
Diệp Khiên lên tiếng, triệt bỏ cấm chế.
Hồng bào đạo sĩ há miệng ra, một đạo to bằng ngón tay màu đỏ hỏa diễm phun ra, lóe lên liền biến mất đánh vào đóng băng lại lưu như khối băng phía trên.
Khối băng nhanh chóng hòa tan, hóa thành một cái lớn chừng bàn tay lam sắc hỏa điểu, bay trở về thanh niên áo lam ống tay áo không thấy.
Lưu Như thoát khốn mà ra, mặt không có chút máu, Lưu Hách cùng Liễu Hồng Phất vội vàng bay đến hình tròn trên đài cao, đem Lưu Như nâng đỡ đài.
Ở đâu ra chạy về chỗ đó, phi tiên tiểu hội không đúng cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tham gia.
Đúng đấy, đại đường tu sĩ cũng bất quá như thế.
Đại đường bất quá là một tiểu quốc, cũng dám kiểm tra đại, buồn cười đến cực điểm.
Bản thổ tu sĩ châm chọc khiêu khích, Lưu Như bốn người mặt mũi tràn đầy xấu hổ.
Đại đường tu sĩ lăn ra phi tiên thành, chút thực lực ấy cũng dám lưu tại phi tiên thành, cũng không sợ nóng nảy đến hoảng.
Thiên linh căn tu sĩ cùng cửu linh kiếm thể cũng bất quá như thế, không đúng, hẳn là nói đại đường thế hệ trẻ tuổi không có bên trên mặt bàn, tiểu quốc tu sĩ cũng dám đến phi tiên thành đùa nghịch vi phong, không biết sống chết.
Nghe phi tiên thành bản thổ tu sĩ châm chọc khiêu khích, Phùng Ly dù sao tuổi trẻ, giận tím mặt, đỏ mặt phản bác. Ai nói đại đường thế hệ trẻ tuổi không ai?
Chúng ta đại đường tu tiên giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân còn không có xuất thủ đâu.
Đại đường tu tiên giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân.
Ai vậy?
Hắn cũng tới a.
Nghe Phùng Ly lời này, phi tiên thành bản thổ tu sĩ từng cái hai mặt nhìn nhau, quay đầu hướng bên người nhìn lại, đều muốn đem Phùng Ly trong miệng đại đường tu tiên giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân bắt tới.
Ồ!
Người này cũng tới tham gia phi tiên tiểu hội rồi sao?
Để cho ta tới gặp một lần hắn.
Thanh niên áo lam có chút kích động, ánh mắt hướng ở đây tu sĩ nhìn lại.
Đại đường tu tiên giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân.
Ta tại sao không có nghe nói qua?
Mộ Dung Hiểu Hiểu tự lẩm bẩm, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ nghi hoặc.
Thạch Việt cũng là lơ ngơ, hắn giống như chưa nghe nói qua ai là đại đường tu tiên giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân.
Chính là hắn, Lý Mục Bạch Lý Đạo Hữu, chúng ta đại đường tu tiên giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, kiếm thể song tu, có bản lĩnh ngươi đánh bại Lý Đạo Hữu.
Phùng Ly đưa tay hướng phía Thạch Việt vị trí một chỉ, la lớn.
Bạch!
Vừa dứt lời, mấy trăm đạo ánh mắt nhao nhao hướng phía Thạch Việt chỗ nhìn lại.
Mộ Dung Hiểu Hiểu một mặt chấn kinh, nàng chưa nghe nói qua Thạch Việt là đại đường tu tiên giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ a.
Liễu Mộ Bạch đấy mắt hiện lên mấy phần vẻ kinh ngạc, chỉ vào Thạch Việt hoảng sợ nói, ngươi chính là đại đường tu tiên giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ.
Thạch Việt có chút cơ đại viên mãn tu vi, cũng là phù hợp điều kiện này.
Thạch Việt nhíu mày, một mặt lạnh nhạt nói ra, không đúng.
Chúng tu sĩ nghe vậy, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Phùng Ly, trong mắt tràn đầy vẻ hoài nghi.
Lý Đạo Hữu chưa hề bại qua, trúc cơ sơ kỳ đánh khắp trúc cơ kỳ vô địch thủ, nói hắn là đại đường trúc cơ kỳ đệ nhất nhân cũng không đủ.
Phùng Ly giải thích nói,
đại đường trúc cơ kỳ đệ nhất nhân.
Có chút ý tứ, đã như vậy, vậy liền mời vị này Lý Đạo Hữu lên đài, chúng ta hảo hảo luận bàn một chút, để tại hạ nhìn một chút đại đường thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ thực lực. Cũng đừng trông thì ngon mà không dùng được.
Thanh niên áo lam khỏe miệng nổi lên một vòng niệm ai, khinh miệt nói.
Trông thì ngon mà không dùng được nhiều người đi, tu vi cũng không thể nói rõ hết thảy.
Thượng quan do lớn có thâm ý nói.
Thạch Việt lông mày nhíu lại, đứng dậy, lạnh nhạt nói ra, chúng hay không dùng, thử qua chẳng phải sẽ biết ta.
Đã Hà Đạo Hưu muốn luận bàn, vậy chúng ta liền luận bàn một cái đi.
Tại hạ cũng nghĩ lanh giáo một chút phi tiên bảng người thứ 21 thần thông.
Hắn nói xong lời này, thả người bay xuống hình tròn trên đài cao.
Hồng bào đạo sĩ trên dưới quan sát một chút Thạch Việt, nhíu mày, sông thanh niên áo lam phân phó nói, ra tay nhẹ một chút, lão phu cũng không muốn sẽ giúp bận bịu giải phong.
Hắn nói xong lời này, thả người bay thấp tại một góc nào đó.
Thanh niên áo lam gật gật đầu, đáp ứng.
Diệp Khiên một đạo pháp quyết đánh vào trận bàn phía trên, kích hoạt lên cấm chế.
Thanh niên áo lam không nói hai lời, tay áo lắc một cái lớn chừng bàn tay lam sắc hỏa điểu từ đó bay ra. Hai cánh mở ra nhào về phía Thạch Việt.
Thạch Việt cười nhạt một tiếng, lật tay tay lấy ra hồng quang loẹ loẹ phụ triện, bóp mà nát, hồng sắc phụ triện lập tức vỡ ra, hóa thành một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, đem nó thân thể bao phủ lại, để cho người ta thấy không rõ lắm hắn đang làm cái gì.
Sau một khắc, một tiếng thanh minh, một cái lớn chừng bàn tay màu đỏ hỏa điểu theo trong biển lửa bay ra, hai cánh chấn động nhào về phía lam sắc hỏa điểu. Hai con hỏa điểu lập tức xé đánh nhau, đỏ lam hai mang xen lẫn. Thanh niên áo lam mắt thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một vòng vẻ trâm trọc. Lam sắc hỏa điểu là càn nguyên băng diễm biến thành, màu đỏ hỏa điểu hẳn là một loại nào đó bí hỏa biến thành, bất quá nghĩ đến không đúng càn nguyên băng diễm đối thủ, càn nguyên băng diễm là hắn tu luyện công pháp bổ sung, trải qua hắn nhiều năm bồi dưỡng, uy lực tăng trưởng không ít, cực phẩm linh khí cũng không làm gì được càn nguyên băng diễm. Không chút khách khí nói, càn nguyên băng diễm là hắn chỗ dựa lớn nhất, hắn tự nhiên không cho rằng mình thất bại. Thế nhưng là kết quả vượt quá thanh niên áo lam dự kiến, mấy hiệp xuống tới, lam sắc hỏa điểu vậy mà không địch lại màu đỏ hỏa điểu. Màu đỏ hỏa điểu trái điêu phải mổ, theo lam sắc hỏa điểu trên thân kéo xuống mảng lớn lam sắc hỏa diễm, lam sắc hỏa điểu hình thể thu nhỏ một vòng không thôi. Thanh niên áo lam kinh hãi, hắn có thể cảm nhận được, càn nguyên băng diễm trở nên yếu đi không ít, màu đỏ hỏa điểu phảng phất là khắc tinh của nó. Hắn không dám thất lễ, vây tay một cái, lam sắc hỏa điểu hai cánh răng ra, một cái xoay quanh, hướng hắn bay tới. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy tiếng chim hót vang lên, màu đỏ hỏa điểu hình thể tăng vọt. Hóa thành một cái gần trượng lớn nhỏ xích sắc phượng hoàng, hai cánh mở ra xuất hiện tại lam sắc hỏa điểu đỉnh đầu, một thanh ngậm lấy lam sắc hỏa điểu, đem nó nuốt xuống. Xích sắc phượng hoàng mặt lộ vẻ thỏa mãn chi sắc, một cái xoay quanh, bay trở về thạch Việt ống tay áo không thấy. Phúc! Lam sắc hỏa điểu là thanh niên áo lam tân tân khổ khổ tu luyện ra được, lam sắc hỏa điểu bị màu đỏ hỏa điểu ăn hết, hắn cũng nhận ảnh hưởng, há mồm phun ra một miệng lớn tinh huyết, sắc mặt trắng bệch xuống tới. Thấy cảnh này, ở đây chúng tu sĩ trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ khiếp sợ, một chút tu sĩ trong mắt đều nhanh muốn rơi ra tới. Chương 863, miễn cưỡng đúng quy cách. Ta không nhìn lầm đi. Xếp hạng phi tiên bảng người thứ 21 Hà Nhị Nương bại. Càn nguyên băng diễm thế mà bị Lý Mục Bạch thả ra bí hỏa ăn hết rồi. Mặc dù ta muốn nói không có khả năng, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, sự thật thắng hùng biện. Tuy nói Lý Mục Bạch là đại đường thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, bất quá không đến 10 hơi đánh bại Hà Nhị Nương, đây cũng quá nhanh đi. Phi tiên thành bản thổ tu sĩ nghị luận ầm ĩ, thần sắc khác nhau. Mộ Dung Hiểu Hiểu, Lưu Như các loại đại đường tu sĩ trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra một vòng vui mừng, Thạch Việt cử động lần này tốt xấu là vì đại đường tu tiên giới kiếm về một chút mặt mũi. Hà đạo hữu, ngươi chịu thua chưa? Nếu là ngươi không nhận thua, công kích kế tiếp có thể muốn tính mạng của ngươi, ngươi cũng nhìn thấy ta thiên diễm điều lợi hại, ngươi mặc dù là băng thuộc tính dị linh căn tu sĩ, không khéo bị Lý Mô khắc chế. Thạch Việt lạnh lùng nói. Thiên diễm điểu. Đây là ngươi tu luyện bí lửa danh tự. Thanh niên áo lam ánh mắt nhìn chằm chằm Thạch Việt, khắp khuôn mặt là không cam lòng. Xem như thế đi. Ngươi còn muốn tiếp tục đánh xuống. Thạch Việt cũng không nói đến dị hỏa nội tình, lập lờ nước đôi đường. Thanh niên áo lam sắc mặt một trận âm tình bất định về sau, thở dài ra một hơi, bình tĩnh liên tục nói ra, đại đường Lý Mục Bạch đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi, quên nói cho ngươi. Ta là lãnh diễm môn Hà Thiên Vũ, lần này coi như ta thua, chờ sau đó một lần phi tiên tiểu hội, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Hắn chỗ dựa lớn nhất càn nguyên băng diễm cũng không có, tiếp tục đánh xuống chỉ là tự rước lấy nhục, cùng kỳ như thế, còn không bằng trung thực nhận thua. Diệp Khiên triệt tiêu cấm chế, để áo lam thanh niên đi xuống. Một mặt khôn khéo, bụng phệ mập lùn nam tử thả người bay xuống hình tròn đài cao, hắn xông Thạch Việt vừa chắp tay, nghiêm mặt nói, để cho ta phạm trọng đến lãnh giáo một chút lý đạo hữu thần thông. Nhìn xem đại đường tu tiên giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ có bao nhiêu lợi hại. Thạch Việt hai mắt nhíu lại, lạnh nhạt nói ra, Hà đạo hưu đứng hàng phi tiên bảng người thứ 21, ngài xếp tại thứ mấy? Nếu là xếp tại Hà đạo hưu đằng sau, chúng ta cũng không có tỉ thí cần thiết. Hắc hắc, không khéo, ta vừa vặn xếp tại Hà Nhị Nương phía trước, đứng hàng phi tiên bảng tên thứ 19, mời lý đạo hưu chỉ giáo. Phạm Trọng cười hắc hắc nói, phi tiên bảng tên thứ 19, kêu miễn cưỡng đúng quy cách. Mời Phạm đạo hữu chỉ giáo. Phạm Trọng vỗ bên hông một cái linh thú đại, mấy trăm con lớn nhỏ không đều hồng sắc con rơi từ đó bay ra. Chi chi. Biên Bức Vương phát ra một tiếng quái hống về sau, hai cánh mở ra hướng phía Thạch Việt đánh tới, cái khác hồng sắc con rơi theo sát phía sau. Linh Bức. Lại có nhiều như vậy. Thạch Việt hơi kinh ngạc, vỗ bên hông linh thú đại, một trận tiếng ông ông vang lên, lấy ngàn mà tính phệ linh phong từ đó bay ra, đón lấy hồng sắc con rơi. Linh phong. Nhiều như vậy. Muốn ngăn trở ta ly hỏa linh bức. Buồn cười. Phạm Trọng cười lạnh nói. Linh phong chủng loại rất nhiều, bất quá đại đa số linh phong đều không cách nào phóng thích pháp thuật, chỉ có thể dùng đuôi gai công kích địch nhân, hắn cũng phải tin mình bồi dưỡng nhiều năm ly hỏa linh bức sẽ thua bởi Thạch Việt linh phong. Ly hỏa bức vương phát ra một tiếng quái minh, hai cánh hung hăng vỗ, một viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu lóe lên mà ra, đánh tới hướng đối diện phệ linh phong, cái khác ly hỏa linh bức nhao nhao bắt trước, phóng xuất ra hỏa cầu công kích phệ linh phong. ầm ầm một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, mấy trăm quả màu đỏ hỏa cầu lần lượt vỡ ra, hóa thành một mảng lớn màu đỏ biển lửa, bao phủ lại lấy ngàn mà tính phệ linh phong. Sau một khắc, trong biển lửa vang lên một trận suy suy vang lớn, mười mấy cây cao vài trượng tử sắc trường mâu theo trong biển lửa bắn ra, thẳng đến ly hỏa linh bức nhóm mà đi. Tử sắc trường mâu tốc độ cực nhanh, một cái hô hấp liền cùng ly hỏa linh bức nhóm chạm vào nhau cùng một chỗ. Mười mấy cây tử sắc trường mâu xuyên thủng mấy chục cái ly hỏa linh bức thân thể, một trận trầm đục, mười mấy cây tử sắc trường mâu tuần tự vỡ ra, hóa thành một đoàn phệ linh phong. Mấy trăm con phệ linh phong từ giữa không trung rớt xuống, thân thể một mảnh cháy đen, càng nhiều phệ linh phong thì là nhào về phía cách hỏa biên bức nhóm, phệ linh phong vương cùng ly hỏa linh bức vương chiến đấu cùng một chỗ. Ly hỏa linh bức vương hai cánh hung hăng vỗ, một viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu lóe lên mà ra, đánh tới hướng phệ linh phong vương, trong miệng nó phát ra một trận quái hống về sau, một cỗ hồng mang mang sóng âm quét sạch mà ra, đón lấy phệ linh phong vương. Phệ linh phong vương hai cánh hung hăng vỗ, mấy đạo dài hơn một trượng hoàng sắc phong nhận lóe lên mà ra, đồng thời bên ngoài thân tiếng sấm vang lớn, mấy đạo thô to tử sắc thiểm điện bắn ra, nên đón tiếp lấy. Mấy đạo hoàng sắc phong nhận đem cự hình hỏa cầu chạm vỡ nát, bất quá hoàng sắc phong nhận tiếp xúc hồng sắc sóng âm, lập tức trì trệ, cùng thiểm một chút, tán loạn là điểm điểm hoàng quang không thấy, mấy đạo thô to tử sắc thiểm điện đánh vào hồng sắc sóng âm phía trên, lập tức buộc phát ra một mảng lớn khí lãng, song phương nhao nhao tán loạn không thấy. Phệ linh phong vương trong miệng phát ra một tiếng quái minh, hai cánh mở ra hướng phía ly hỏa linh bức vương đánh tới, song phương đánh nhau ở cùng một chỗ. Ỷ vào số lượng ưu thế, phệ linh phong thành quần kết đội bổ nhào vào ly hỏa linh bức trên thân, từng ngụm gặm cắn ly hỏa linh bức thân thể. Ly hỏa linh bức vứt cánh, muốn đem trên người phệ linh phong rung động mà rơi xuống, bất quá điều này cũng không có gì dùng. Phệ linh phong hoặc dùng đuôi gai, hoặc dùng miệng cắn, hoặc phóng thích tử sắc thiểm điện, ly hỏa linh bức không phải là đối thủ. Lần lượt từ giữa không trung rớt xuống. Phệ linh phong cũng không dừng tay, xông lên, điên cuồng cắn xé ly hỏa linh bức, rơi xuống đất ly hỏa linh bức nhao nhao phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, cũng không lâu lắm, rơi xuống đất ly hỏa linh bức chỉ còn lại xương cốt. Từng cái ly hỏa linh bức từ giữa không trung rớt xuống, bị đại lượng phệ linh phong gặm cắn sạch sẽ, chỉ còn lại xương cốt. Nhìn thấy mình vất vả bồi dưỡng ly hỏa linh bức lần lượt ngã xuống, bị phệ linh phong gặm ăn sạch sẽ, Phạm Trọng vừa kinh vừa sợ. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Một đạo to cỡ miệng chén tử sắc thiểm điện đánh vào ly hỏa linh bức vương trên thân, ly hỏa linh bức vương hét thảm một tiếng, từ giữa không trung rớt xuống, cánh trái phá một cái độc lớn, thân thể mình đầy thương tích. Phệ linh phong vương bên ngoài thân sáng lên một trận tử sắc lôi quang, hai đạo to cỡ miệng chén tử sắc thiểm điện bắn ra, lóe lên liền biến mất đánh vào ly hỏa linh bức vương trên đầu, ly hỏa linh bức vương phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết, bên ngoài thân máu me đầm địa, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt, khí tức quằn quại. Nhân cơ hội này, trên trăm con phệ linh phong nhào tới ly hỏa linh bức vương trên thân, miệng lớn gặm cắn ly hỏa linh bức vương thân thể. Ly hỏa linh bức vương phát ra một trận kêu thảm, không ngừng vuốt cánh, muốn đem trên người phệ linh phong đấu xuống tới, bất quá không làm nên chuyện gì. Phạm Trọng sắc mặt đại biến, vội vàng mở miệng hô, "Lý đạo hữu, nhanh để ngươi linh phong dừng tay, mau dừng tay. Thắng bại chưa phân, dừng tay." Thạch Việt cười nhẹ. Phạm Trọng sắc mặt một trận âm tình bất định về sau, cắn răng nói ra, "Ta nhận thua. Lý đạo hữu nhanh để ngươi linh phong dừng tay." Thạch Việt nghe vậy, cho phệ linh phong vương hạ lệnh đình chỉ công kích. Phệ linh phong vương vang lên tiếng long long về sau, sở hữu phệ linh phong nhao nhao dừng tay, vừa bay mà lên. Mà ly hỏa linh bức vương tắc mình đầy thương tích, máu me đầm địa, khí tức quằn quại, trên trăm cái máu me khung xương rơi xuống đất. Không đến 30 hơi thở, Phạm Trọng liền bị thua, hắn thả ra ly hỏa linh bức tổn thương hơn phân nửa, ly hỏa linh bức vương càng là bị trọng thương. Ai cũng nhìn ra chỉ cần Thạch Việt để phệ linh phong tiếp tục công kích mấy hơi thời gian, ly hỏa linh bức vương tất chết không thể nghi ngờ. Chương 864, cuồng ngạo Lý Mục Bạch. Lý đạo hữu, không nghĩ tới ngươi thuần dưỡng nhiều như vậy linh phong, bất quá ta chưa bao giờ thấy qua loại này linh phong, trên điển tịch cũng không có thấy qua, ta không có đoán sai, ngươi những này linh phong là biến dị linh phong đi. Phạm Trọng mặt âm trầm nói. Hắn lời nói này một nửa là tán thưởng Thạch Việt, một nửa là vì mình thất bại kiếm cớ. Trên thực tế, hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không có sử dụng, bất quá chuyện xảy ra khẩn cấp, nếu là hắn tiếp tục đấu nữa, ly hỏa linh bức nhóm khẳng định cùng toàn quân bị diệt, vì bảo toàn mình thuần dưỡng nhiều năm ly hỏa linh bức, Phạm Trọng chỉ có thể chịu thua. Phạm đạo hưu ánh mắt không tệ, ta thuần dưỡng nhóm này linh phong đúng là biến dị linh phong. Thạch Việt thoải mái thừa nhận, vẫy tay một cái, sở hữu phệ linh phong hướng hắn bay tới, lần lượt bay trở về linh thú đại bên trong. Đứng tại nơi hẻo lánh hồng bào đạo sĩ mắt thấy cảnh này, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Diệp Khiên triệt tiêu cấm chế, Phạm Trọng thu hồi ly hỏa linh bức, xám xịt nhảy xuống hình tròn đài cao. không biết vị đạo hữu kia nguyện ý lên đến chỉ giáo. Phi tiên bảng tên thứ 19 phía sau cũng không cần đi lên, thắng cũng không có gì hay. Thạch Việt hai tay để sau lưng, một mặt bình tĩnh nói. Lúc này, cũng khơi dậy Thạch Việt ngạo khí, đã đến trên đài, mấu chốt không thể sợ. Nghe lời này, phi tiên thành bản thổ tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, vậy mà không người dám ra sân. Phùng Ly mặt lộ vẻ vẻ kích động, có chút đắc ý nói ra, nghe nói đứng hàng phi tiên bảng bên trên tu sĩ đều là thiên tài. Ha ha, ta nhìn cũng bất quá như thế, Lý đạo hữu nhẹ nhõm liền đánh bại phi tiên bảng người thứ 21 cùng tên thứ 19, phi tiên bảng cũng bất quá như thế. Phùng Ly vừa rồi thua tỉ thí, một mực kìm nén một hơi, bất đắc dĩ thực lực mình không đủ, chỉ có thể nén lẫn giận, Lý Mục Bạch thắng liền hai ván, cái này khiến cùng là đại đường tu sĩ Phùng Ly vì đó rung một cái, nhịn không được là Lý Mục Bạch lớn tiếng khen hay. Hừ, ai nói chúng ta phi tiên bảng không ai, để cho ta tới gặp một lần Lý đạo hữu. Một đạo có chút thô khoáng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một dáng người khôi ngô áo bào màu vàng thanh niên đứng dậy, phía sau lưng sáng lên một trận hoàng quang, trống rỗng sinh ra một đôi gần trượng lớn nhỏ hoàng sắc cánh, hai cánh chấn động vừa bay mà lên, rơi vào hình tròn trên đài cao. Tại Hạ Thiên Cơ môn Giang Hành, đứng hàng phi tiên bảng người thứ 15, mời Lý đạo hữu chỉ giáo, bất quá kiếm không có mắt, cẩn thận lý do, chúng ta đổi một loại phương thức, nếu là Lý đạo hữu có thể đón lấy Giang Mộ năm chiều, coi như tại hạ thua, như thế nào? Áo bào màu vàng thanh niên sông Thạch Việt liền ôm quyền, trầm giọng hỏi. Nam chiêu. Thạch Việt nhướng mày, lắc đầu, lạnh nhạt nói ra, không cần phiền toái như vậy, hai chiêu là đủ rồi, chỉ cần Giang đạo hữu có thể đón lấy hai ta chiêu, liền coi như ta thua. Ta không nghe lầm chứ? Giang đạo hữu cũng là trúc cơ đại viên mãn, càng là thiên cơ môn trọng điểm vun trồng đệ tử, Lý Mục Bạch lại còn nói hai chiêu liền có thể đánh bại Giang đạo hữu, đây cũng quá cuồng vọng đi. Đúng đấy, liền xem như Đường tiên tử cũng không dám nói hai chiêu liền có thể đánh bại Giang đạo hữu, ta nhìn Lý Mục Bạch thắng hai trận liền điên cuồng đến tận trời, không biết trời cao đất rộng, Giang đạo hữu, đáp ứng hắn, ta cũng không tin hắn hai chiêu có thể đánh bại Giang đạo hữu. Không sai, Lý Mục Bạch quá cuồng ngạo, Giang đạo hữu cho hắn một bài học. Phùng Ly cười lạnh một tiếng, phản bác, các ngươi nói Lý đạo hữu thật ngông cuồng. Hừ, Lý đạo hữu có cuồng vọng vô liếng, các ngươi có a? Hừ, ta thừa nhận Lý Mục Bạch có chút bản sự. Bất quá muốn hai chiêu đánh bại Giang đạo hữu, kia là si tâm vọng tưởng. Giang Hành chau mày, trên dưới quan sát một chút Thạch Việt, mặt âm trầm nói, Lý đạo hữu, ngươi xác định hai chiêu liền có thể đánh bại tại hạ. Mặc dù hắn không biết Lý Mục Bạch thực lực, bất quá hắn cũng không cho rằng đối phương hai chiêu liền có thể đánh bại chính mình. Kỳ thật một chiêu là đủ rồi, chẳng qua nếu như chỉ có một chiêu, ta sẽ không lưu thủ, ta sợ một cái không có khống chế tốt đem ngươi đánh chết. Thạch Việt bộ mặt sưng bù nói, hiện tại hắn cùng trúc cơ tu sĩ đấu pháp, đều cảm giác để không nổi quá lớn hào hứng. Giang Hành nghe vậy, giận tím mặt, cố nén nộ khí, cười lạnh nói, tốt tốt tốt, đã Lý đạo hữu tự tin như vậy, vậy liền phóng ngựa đến đây đi. Giang Mô muốn nhìn một chút Lý đạo hữu làm sao một chiêu đánh chết Giang Mô. Diệp Khiên một đạo pháp quyết đánh vào trận bàn bên trên, kích hoạt lên cấm chế. Giang Hành bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, kim quang lóe lên, một kiện vàng óng ánh chiến giáp thiếp thân nổi lên. Theo kim sắt chiến giáp tản ra kinh người linh khí đến xem, hiển nhiên là một kiện cực phẩm phòng ngự linh khí, bàn tay hắn lật một cái, một viên dưa hấu lớn nhỏ kim sắc viên cầu xuất hiện trên tay. Hắn đem kim sắc viên cầu ném đến trước người, mười ngón nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, mấy đạo pháp quyết đánh vào phía trên, nguyên bản nhìn như tử vật kim sắc viên cầu, lập tức sáng khi đại lượng kim sắc linh văn, cũng tản mát ra kinh người quan mang. Một tiếng rất băng loạn hưởng về sau. Kim sắc viên cầu một trận mơ hồ biến hình biến thành một đầu cao hai trượng kim sắc viên hầu. Kim sắc viên hầu toàn thân dùng một loại nào đó kim loại chế tạo thành, vàng óng ánh, mở ra miệng lộ ra một loạt răng nanh sắc bén, dữ tợn kinh khủng. Giang Hành đón kim viên khôi lỗi bổ nhào về phía trước mà đi, thân thể một cái mơ hồ về sau, liền vô thanh vô tức không có vào kim viên khôi lỗi thể nội. Giang Mẫu ngược lại muốn xem Lý đạo hữu làm sao một chiêu đánh chết ta. Kim viên khôi lỗi thể nội truyền ra Giang Hành thanh âm lạnh lùng. Ngự khí mang theo một tia trào phúng. Giang Hành thanh âm không lớn, bất quá tất cả mọi người ở đây đều nghe được nhất thanh nhị sở. Mộ Dung Hiểu Hiểu bọn người mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, thượng quan phong các loại phi tiên thành tu sĩ trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra xem kịch vui thần sắc. Theo bọn hắn nghĩ, một cái trúc cơ hậu kỳ khôi lỗi tăng thêm một kiện cực phẩm phòng ngự linh khí, Lý Mục Bạch không có khả năng một chiêu phá mất. Thạch Việt cười nhạt một tiếng, bên ngoài thân sáng lên một trận hắc quang, tay phải nắm thành quyền hình, hồng quang lóe lên. Một tầng màu đỏ hỏa diễm đem hắn hữu quyền bao khỏa ở bên trong. Màu đỏ hỏa diễm cũng phải là bình thường hỏa diễm, mà là dị hỏa. Thạch Việt dưới chân thanh quang lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến kim viên khôi lỗi mà đi. tốc độ của hắn cực nhanh, một cái hô hấp liền đi tới Kim Viên Khôi Lỗi trước mặt, bị dị hỏa bao khỏa hữu quyền hung hăng nện ở Kim Viên Khôi Lỗi thân sắc. Ầm ầm. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, Kim Viên Khôi Lỗi giống như giấy, một kích tức phá, chia năm xẻ bảy, lộ ra Giang Hành thân ảnh. Giang Hành con mắt trợn trừng lên, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hắn ẩn thân Kim Viên Khôi Lỗi năng lực phòng ngự không thể so với cực phẩm phòng ngự linh khí kém bao nhiêu, Lý Mục Bạch thế mà một quyền liền kích hủy Kim Viên Khôi Lỗi. Không đợi Giang Hành kịp phản ứng, Thạch Việt Hữu quyền hung hăng kích ở trên người hắn kim sắc chiến giáp phía trên. Giang Hành chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, thân thể không khỏi chi chủ bay rớt ra ngoài, trên người kim sắc chiến giáp chia năm xẻ bảy, bị quả đấm đánh trúng địa phương, càng là xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Giang Hành thân thể hung hăng đâm vào màn ánh sáng trắng bên trên, sắc mặt đỏ lên, há mồm phun ra một miệng lớn tinh huyết. Người Giang Hành còn chưa nói xong, mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trong mắt đều nhanh muốn rơi ra tới, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Ta không nhìn lầm đi. Lý Mục Bạch một chiêu liền đánh bại Giang Đạo Hữu. Giang Đạo Hữu trên thân không đúng mặc một bộ cực phẩm phòng ngự linh khí a. Còn có một cái trúc cơ hậu kỳ khôi lỗi, thế mà ngăn không được Lý Mục Bạch một quyền. Thượng quan Phong sắc mặt trở nên rất khó coi, nhìn về phía Thạch Việt ánh mắt lần đầu lộ ra một vòng vẻ kiêng rẻ. Chương 865, kịch chiến phi tiên bảng thiên tài. Chương 868. Phùng Ly đầu tiên là sững sờ, lập tức đại hỉ, có chút đắc ý nói ra, ta cứ nói đi. Lý Đạo Hữu có cuồng vọng vô liếng, phi tiên bảng người thứ 15 cũng đỡ không nổi Lý Đạo Hữu một quyền, hắc hắc, nếu là Lý Đạo Hữu ra tay độc ác, chỉ sợ một quyền liền có thể diệt sát Giang Đạo Hữu đi. Nghe lời này, phi tiên thành bản thổ tu sĩ trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ xấu hổ. Diệp Khiên vội vàng triệt tiêu cấm chế, hai tên thiên cơ môn đệ tử vội vàng bay xuống hình tròn đài cao, đỡ lên Giang Hành. Giang Hành đã ngất đi, cũng may không có lo lắng tính mạng. Hai tên thiên cơ môn đệ tử hung tợn nhìn Thạch Việt một chút. Vị Giang Hành đi xuống. Còn có vị đạo hữu kia muốn lên đến thử một lần. Thạch Việt hai tay để sau lưng, thần sắc đạm mạc nói. Thượng quan Phong chau mày, trong mắt tràn đầy vẻ kiêu rẻ. Hắn nhìn ra, Thạch Việt là một thể tu, như Thạch Việt không đúng thể tu, cho dù có thể phá mất Kim Viên Khôi Lỗi cùng kim sắt chiến giáp, Giang Hành cũng sẽ không bay rớt ra ngoài, cũng trực tiếp đã hôn mê. Thượng quan Phong am hiểu hơn công kích, phòng ngự ngược lại yếu một ít, hắn tự hỏi không tiếp nổi Thạch Việt một quyền. Cùng trên đó đi tự dứt lấy nhục, còn không bằng thờ ơ lạnh nhạt. Chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, liên tục phi tiên bảng người thứ 15 đều không phải là đối thủ của Lý Mục Bạch, chẳng lẽ nói không ai có thể ngăn cản Lý Mục Bạch à? Ha ha, phi tiên tiểu hội cũng bất quá như thế mà. Lý Đạo Hữu tại chúng ta đại đường tu tiên giới chưa từng bại một lần, đến phi tiên thành, giống nhau là trúc cơ vô địch thủ. Phùng Ly cười ha ha, châm chọc nói. Nếu nói chúng ta cổ kiếm môn là tiểu môn phái, đại đường là tiểu quốc. Trước tiên đem Lý Mục Bạch đánh bại lại nói, Lý Đạo Hữu là chúng ta đại đường tu tiên giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, liên tục Lý Đạo Hữu cũng không thắng nổi, có tư cách gì nói chúng ta cổ kiếm môn là tiểu môn phái. Nói đại đường là tiểu quốc. Lưu Hách lên tiếng phụ hòa nói. Ừ, ta thừa nhận Lý Mục Bạch có chút bản sự, để cho ta hứa nguyện cho đến gặp một lần Lý Đạo Hữu. Một đạo băng lanh nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, một dáng người thức tha lam váy nữ tử vừa bay mà lên, rơi vào Thạch Việt trước mặt. Làm vay trên người nữ tử có một cái tinh mỹ lam sắc hộ kiếm, nhìn kỳ trên người pháp lực ba động, rõ ràng là một trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Là thiên kiếm phái Hứa tiên tử, Hứa tiên tử thế nhưng là thiên kiếm phái đại sư tỷ, đứng hàng phi tiên bảng hạng 8, nàng xuất thủ, khẳng định mã đáo thành công, Lý Mục Bạch khẳng định sẽ bị đuổi xuống. Đúng đấy, Hứa tiên tử thế nhưng là thiên kiếm thượng nhân thân truyền đệ tử, một thân ngự kiếm thuật sắc bén vô cùng, rất được thiên kiếm thượng nhân chân truyền. Thạch Việt trong mắt lướt qua một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc, gật đầu nói ra, phi tiên bảng hạng 8. Vậy thì tốt quá, Hứa tiên tử cứ việc xuất thủ, tại hạ cũng nghĩ nhìn xem phi tiên bảng hạng 8 kiếm đạo thần thông. Diệp Khiên một đạo pháp quyết đánh vào trận bàn bên trên, kích hoạt lên cấm chế. Hứa Nguyệt cho ngọc thủ vỗ sau lưng hộ kiếm, thấp giọng quát nói, ra khỏi vỏ. Một trận thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, chín chuôi lam sắc đoạn kiếm từ đó bay ra, xoay quanh tại trước người của nàng. Mỗi một chiếc lam sắc đoạn kiếm đều tản mát ra kinh người sóng linh khí, hiển nhiên là cực phẩm linh khí. Nàng một tay bấm niệm pháp quyết, chín chuôi phi kiếm màu xanh lam một cái mơ hồ về sau, hóa thành một thanh dài năm trượng lam sắc cự kiếm, phát ra dọa người sóng linh khí. Đi! Lam sắc cự kiếm thẳng đến Thạch Việt kích xạ mà đi, những nơi đi qua, vang lên một tràng tiếng xé gió. Thạch Việt sắc mặt không thay đổi, tay áo lắc một cái, 18 thanh ly hỏa kiếm từ đó bay ra, một đạo hồng quang đi theo bay ra. Lóe lên liền biến mất không có vào trong đó một thanh lý hỏa kiếm bên trong. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, 18 thanh ly hỏa kiếm một cái xoay quanh, hóa thành một thanh dài 5 trượng hồng sắc cự kiếm, thân kiếm bị một tầng màu đỏ hỏa diễm bao phủ. Hồng sắc cự kiếm một cái xoay quanh, đón lấy lam sắc cự kiếm. Khanh khanh vài tiếng trầm đục, lam sắc cự kiếm cùng hồng sắc cự kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ, cả hai đấu túi bụi, lam đỏ hai mang giao dược. Ngay từ đầu, cả hai đánh cân sức ngang tài, bất quá theo thời gian trôi qua, lam sắc cự kiếm hơi cảm thấy chống đỡ hết nổi, bị hồng sắc cự kiếm đè lên đánh. Hứa Nguyệt cho mắt thấy cảnh này, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, phi kiếm của nàng mỗi một chiếc đều là cực phẩm linh khí, thế mà đấu không lại Lý Mục Bạch phi kiếm, thế nhưng là Lý Mục Bạch phi kiếm phẩm giai cũng không cao, bất quá thượng phẩm linh khí, ngược lại đè ép phi kiếm của nàng đánh. Nàng không biết là, bám vào hồng sắc cự kiếm mặt ngoài chính là dị hỏa, đừng nói chín chuôi cực phẩm linh khí, liền xem như 18 thanh cực phẩm linh khí, đều chưa hẳn chống đỡ được dị hỏa. Hứa Nguyệt cho đại mi vẩy một cái, pháp quyết biến đổi. Một đạo pháp quyết đánh vào lam sắc cự kiếm phía trên, thấp giọng quát nói, hóa hình. Lam sắc cự kiếm lập tức quang mang phóng đại, một cái mơ hồ về sau, hóa thành một đầu cao vài trượng lam sắc cự mãng, mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một mảnh lam sắc hào quang, bao lại hồng sắc cự kiếm. Hồng sắc cự kiếm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, trở thành một khối to lớn khối băng, bất quá rất nhanh, khối băng liền hòa tan, hồng sắc cự kiếm phá băng mà ra, quang mang vừa tăng, một cái mơ hồ về sau. Hóa thành một cái hình thể to lớn màu đỏ hòa điểu, hai cánh mở ra hướng lam sắc cự mãng đánh tới. Lam sắc cự mãng không chút nào yếu thế, há miệng huyết buồn đại khẩu nên đón tiếp lấy. Lam sắc cự mãng hình thể mặc dù to lớn, bất quá rõ ràng không đúng màu đỏ hòa điểu đối thủ, mấy cái đối mặt xuống tới, liền bị màu đỏ hòa điểu kéo xuống mấy viên lân thiến. Hứa Nguyệt cho sắc mặt lạnh lẽo, ngọc thủ lắc một cái, một thanh toàn thân trắng như tuyết trường kiếm bắn ra, cũng tại kiếm quyết thúc dục dưới, liền biến thành một đạo màu trắng trường hồng bắn ra. Thẳng đến Thạch Việt kích xạ mà đi. Thạch Việt xoay tay phải lại, thanh loan kiếm xuất hiện trên tay, tay trái vỗ chuôi kiếm, thanh loan kiếm hóa thành một đạo màu xanh trường hồng bắn ra, nên đón tiếp lấy. Khen. Màu xanh trường hồng cùng màu trắng trường hồng chạm vào nhau, bạch quang lóe lên, một thanh dài nửa xích màu trắng đoạn kiếm theo trường kiếm màu trắng chuôi kiếm bên trong bay ra, một cái xoay quanh về sau, thẳng đến Thạch Việt chém tới. Tốc độ nhanh chóng, phảng phất điện quang hỏa thạch, chỉ là một cái mơ hồ. Màu trắng đoạn kiếm liền xuất hiện ở Thạch Việt phụ cận chỗ, cũng mang theo một cô gió rét thấu xương chém xuống một cái. Từ mẫu kiếm. Có chút ý tứ, bất quá muốn làm bị thương ta, còn sớm một chút. Thạch Việt cười lạnh nói. Tay phải hắn nắm thành quyền hình, hắc quang lóe lên, hữu quyền hướng phía màu trắng đoạn kiếm đập tới, không lo lắng chút nào quả đấm bị màu trắng đoạn kiếm chặt đứt dáng vẻ. Một màn kinh người xuất hiện, vang một tiếng vang thật lớn. Nắm đấm màu đen cùng màu trắng đoạn kiếm chạm vào nhau, màu trắng đoạn kiếm trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lan bay đến vài chục trượng bên ngoài mới ngừng lại được. Trường kiếm màu trắng quang mang ảm đạm xuống, trên thân kiếm xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách. Thạch Việt túi đầu nhìn một cái hữu quyền, da bị phá vỡ, mơ hồ thẩm thấu ra nhẹ nhẹ vết máu. Hắn cho dù một quyền đánh bay phi kiếm của đối phương, bất quá da cũng bị sắc bén kiếm khí phá vỡ. Chân linh cửu biến tầng thứ 6 tu luyện thành công về sau, Thạch Việt nhục thân đạt được tiến một bước tăng cường, ngăn cản một kiện cực phẩm linh khí công kích không thành vấn đề. Làm sao có thể? Ngươi thế mà có thể ngăn cản Hàn Nguyệt Tử mẫu kiếm tử kiếm công kích. Hứa Nguyệt cho Ngọc Dung biến đổi, hoảng sợ nói. Không dung nàng suy nghĩ nhiều, ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, màu đỏ hỏa điểu há mồm phun ra một đạo thô to màu đỏ hỏa diễm, đánh vào lam sắc cự mãng trên thân, lam sắc cự mãng phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết, lam quang lóe lên, lam sắc cự mãng hóa thành chín chuôi quang mang ảm đạm phi kiếm màu xanh lam. Màu đỏ hỏa điểu bên ngoài thân ánh lửa phóng đại, một cái mơ hồ về sau, hóa thành một thanh dài 5 trượng hồng sắc cự kiếm, như thiểm điện hướng phía chín chuôi phi kiếm màu xanh lam chém tới. Vài tiếng trầm đục, chín chuôi phi kiếm màu xanh lam lần lượt bị hồng sắc cự kiếm chặt đứt. Phốc một tiếng, Hứa Nguyệt cho há mồm phun ra một miệng lớn tinh huyết, sắc mặt trắng bệch xuống tới. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, hồng sắc cự kiếm hóa thành một đạo dài lụa màu đỏ, thẳng đến Hứa Nguyệt cho kích xạ mà đi. Hồng sắc cự kiếm tốc độ cực nhanh, một cái chớp động đã đến Hứa Nguyệt cho trước mặt. Hứa Nguyệt cho Ngọc Dung đại biến. Tay áo lắc một cái, một mặt lớn chừng bàn tay lam sắc tiểu thuẫn từ đó bay ra, nên phong gặp tăng ngăn tại trước người. Ầm. Lam sắc tấm chắn như là giấy, hồng sắc cự kiếm một kích tức phá. Đánh tan lam sắc tấm chắn về sau, hồng sắc cự kiếm bỗng nhiên ngừng lại, khoảng cách Hứa Nguyệt cho trái tim bất quá tổn hứa xa. Hứa Nguyệt cho hai mắt mở thật to, một giọt mồ hôi lạnh theo trên trán lướt qua gương mặt, nàng lần thứ nhất phát hiện, mình cách tử vong gần như vậy. Hứa tiên tử, người chịu thua chưa? Thạch Việt hai tay để sau lưng, khẽ mỉm cười nói. Hứa Nguyệt cho hàm răng cắn chặt môi đỏ, nàng nhìn qua một mặt lạnh nhạt Thạch Việt, mặt lộ vẻ vẻ phức tạp. Sắc mặt của nàng một trận âm tình bất định về sau, thở dài ra một hơi, nghiêm mặt nói, ta nhận thua, Lý đạo hữu đạo pháp cao thâm, tiểu muội bội phục. Trương Khiên nhướng mày, cùng Đường Ngưng liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều có thể nhìn thấy đối phương trên mặt chấn kinh chi sắc. Lý Mục Bạch thắng liên tiếp 4 trận, liên tục phi tiên bảng thứ 8 Hứa Nguyệt cho đều không phải là đối thủ của Thạch Việt, đến tột cùng có ai có thể đánh bại Lý Mục Bạch. Nếu là không ai có thể đánh bại Lý Mục Bạch, phi tiên thành bản thổ tu sĩ mất hết mặt mũi. Thế nhưng là Lý Mục Bạch thực lực còn tại đó, kiếm thể song tu, nhục thân có thể vững vàng đón đỡ lấy cực phẩm linh khí công kích, bọn hắn nghĩ không ra, đến tột cùng có ai có thể đánh bại Lý Mục Bạch. Thắng còn dễ nói, nếu là lại thua một trận, phi tiên tiểu hội cũng không mở nổi. Phi tiên bảng hạng 8 đều thua, Lý Đạo Hưu chẳng phải là tiến vào phi tiên bảng 10 vị trí đầu. Phi tiên bảng hạng 10 chẳng phải là xếp tại tên thứ 11 rồi. Liên tục hạng 8 đều không phải là đối thủ của Lý Đạo Hưu, ta nhìn hạng nhất đều chưa hẳn thắng Lý Đạo Hưu. Phùng Ly có chút đắc ý nói. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm, Thượng Quan Phong sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn mặc dù không hơn chàng, bất quá hắn không nghĩ tới, Lý Mục Bạch vậy mà có thể như thế nhẹ nhõm đánh bại Lý Nguyệt Cho, chen vào 10 vị trí đầu. Hắn mặc dù cảm thấy bất mãn, bất quá hắn cũng có tự mình hiểu lấy, cũng không tính lên đài tự rước lấy nhục. Thạch Việt ánh mắt hướng ở đây tu sĩ nhìn lại, chúng tu sĩ nhao nhao tránh đi Thạch Việt ánh mắt, túi thấp đầu, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, toàn bộ hội trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Liên tục phi tiên bảng hạng 8 Hứa Nguyệt Cho đều bại, chỉ có 7 người đứng đầu mới có thể lên đài thử một lần, thế nhưng là phi tiên bảng 7 người đứng đầu vô cùng kiêng kỵ Thạch Việt bản sự, không dám tùy tiện đáp ứng. Hứa tiên tử đều bại, không biết phi tiên bảng 7 người đứng đầu ở đâu. Thạch Việt hai mắt nhíu lại, nghiêm mặt nói. Chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, không biết là ai hô lớn một tiếng, Bắc Thương Môn La Đạo Hữu đi lên thử một lần đi. La Đạo Hữu đứng hàng phi tiên bảng hạng 3, thân có lôi đỉnh linh thể, so dị thuộc tính lôi linh căn tư chất còn tốt hơn, La Đạo Hữu ra mặt, nhất định có thể đánh bại Lý Mục Bạch. Chương 866, Bắc Thương Môn La Á Lân. Không sai, La Đạo Hữu là lôi tu là thể tu khắc tinh. La Đạo Hưu nếu là xuất thủ, Lý Mục Bạch thua không nghi ngờ. Đúng a? La Đạo Hưu đi lên thử một lần, để hắn nhìn xem chúng ta phi tiên thành tu sĩ lợi hại. Phi tiên thành bản thổ tu sĩ nhao nhao biểu thị đồng ý, trong lời nói, cũng không dám lại khinh thị Lý Mục Bạch. Lý Mục Bạch dùng thực lực thắng được phi tiên thành tu sĩ tán thành, cường giả vi tôn, câu nói này ở đâu đều không sai. Tốt a, liền để La Mỗ tới thử một lần Lý Đạo Hưu thần thông. Một khuôn mặt chất phác. Cao cao gầy keo áo màu bạc thanh niên đứng dậy đứng lên, bay xuống hình tròn trên đài cao. Diệp Khiên nhìn thấy áo màu bạc thanh niên ra sân, khẽ thở phào nhẹ nhõm, kích hoạt lên cấm chế. Bắc Thương Môn La Á Lân, mời Lý Đạo Hữu chỉ giáo. Áo màu bạc thanh niên sông Thạch Việt vừa chắp tay, nghiêm mặt nói. Nghe nói La Đạo Hữu là một lôi tu. Thạch Việt giống như cười mà không phải cười mà hỏi. La Á Lân gật đầu, có chút đắc ý nói ra, không sai, Lý Đạo Hữu, vì để tránh cho tổn thương hòa khí. Chúng ta đổi một cái phương thức luận bản, ngươi đứng đấy bất động, có thể sử dụng bí thuật cùng linh khí, nếu là ngươi đón lấy ta 5 chiêu, La Mỗ cam bái hạ phòng, trái lại, tại hạ hơn một chút, như thế nào? 5 chiêu. Tốt, Lý Mỗ liền tiếp La Đạo Hữu 5 chiêu, hy vọng La Đạo Hữu đừng cho tại hạ thất vọng. Thạch Việt khẽ cười một cái, miệng đầy đáp ứng. La Á Lân lập tức đại hỉ, trong miệng nói lẩm bẩm, 10 ngón nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, ngón tay hướng hư không nhẹ nhàng điểm một cái, quát khẽ một tiếng. Một đạo hắc quang theo kỳ trên tay bay ra, hóa thành một đoàn mấy chục trượng lớn nhỏ hắc sắc đám mây, điện thiểm lôi minh. Thạch Việt hai tay để sau lưng, sắc mặt bình tĩnh, liền cùng người không việc gì đồng dạng. Lặc. Nương theo lấy La Á Lân ra lệnh một tiếng, hắc sắc đám mây quay cuồng một hồi, một đạo dài 5 trượng thô to điện mâu từ đó bay ra, lóe lên liền biến mất đánh vào Thạch Việt trên thân. Ầm ầm. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, một mảng lớn ngân sắc lôi quang che mất Thạch Việt thân ảnh. Mộ Dung Hiểu Hiểu trong lòng căng thẳng, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, Phùng Ly, Lưu Nhứ, Lưu Hách cùng Liễu Hồng Phất trong mắt không hẹn mà cùng hiện ra lo lắng thần sắc. Lôi hệ pháp thuật là thể tu khắc tinh, đây là tu tiên giới thường thức. Mấy hơi thở về sau, ngân sắc lôi quang tán đi, lộ ra Thạch Việt thân ảnh. Thạch Việt quần áo trên người cũ nát, bên ngoài thân một mảnh cháy đen, trên thân bốc lên một mảnh nhiệt khí. Thông khoái, La Đạo Hữu, điểm ấy công kích có thể đả thương không đến tại hạ. Thạch Việt lạnh nhạt cười nói. La Á Lân sắc mặt trở nên rất khó coi, hừ một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân ngân quang đại thịnh, đại lượng ngân quang nổi lên, cũng nhanh chóng hóa thành một đầu cao vài trượng ngân sắc cự mãng. Ngân sắc cự mãng toàn thân có từng tia hồ quang điện chớp động, phảng phất từ lôi điện cấu thành. Lôi mãng thuật. Thạch Việt khẽ cười một cái, lắc đầu. La Á Lân sắc mặt lạnh lẽo, đại lượng pháp lực điên cuồng rót vào ngân sắc cự mãng thể nội, ngân sắc cự mãng hình thể cấp tốc phồng lớn, một cái mơ hồ về sau, hóa thành một đầu dài hơn 10 trượng ngân sắc lôi dao, tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Đi! Ngân sắc lôi dao một cái lắc đầu vẫy đuôi, dương nhanh múa vướt hướng phía Thạch Việt đánh tới. Thạch Việt đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngân sắc lôi dao tốc độ cực nhanh, một cái chớp động liền đi tới Thạch Việt trước mặt, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng phía Thạch Việt tắt tới, rất có đem Thạch Việt cắn thành hai đoạn tư thế. Mộ Dung Hiểu Hiểu thấy cảnh này, tâm lập tức nâng lên cổ họng, mặc dù nàng biết Thạch Việt rất mạnh, nhưng là đối mặt Phi Tiên Thành Thiên Tiêu cây sáo, nàng vẫn là có chút không yên lòng. Thạch Việt bên ngoài thân hắc quang đại thịnh, hai tay đồng thời lắc một cái, một đảo mà ra, nên đón tiếp lấy. Ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, song quyền của hắn hung hăng đánh vào ngân sắc lôi dao trên đầu, ngân sắc lôi dao lập tức vỡ ra, hóa thành vô số ngân sắc hồ quang điện, bao phủ hắn thân ảnh. La Á Lân lật bàn tay một cái, một viên lớn chừng trái nhãn ngân sắc viên châu liền xuất hiện trên tay. Cổ tay hắn lắc một cái, ngân sắc viên châu bắn ra, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Ngân sắc viên châu quay tít một vòng, lập tức hào quang tỏa sáng, một cái mơ hồ về sau, hóa thành một cái hai ba hứa dài đại điểu. Đại điểu toàn thân trải rộng ngân sắc lông vũ, trên đầu huyết hồng sắc nhọn quan, bên ngoài thân có từng tia hồ quang điện chớp động, ngoại hình cực giống bạch hạc. Một tiếng quái dị tiếng chim hót vang lên, ngân sắc đại điểu hai cánh mở ra, hóa thành một đạo ngân mang, như thiểm điện xông vào ngân sắc trong biển lôi. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, ngân sắc trong biển lôi bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, ngân sắc lôi hải tán loạn không thấy. Thạch Việt quần áo trên người cũ nát, bên ngoài thân một mảnh cháy đen, toàn thân bị một tầng hắc quang bao phủ, ngân sắc đại điểu tán loạn không thấy, trên mặt đất tán lạc một chút ngân sắc tinh thể. Trên cánh tay của hắn có mấy đạo vết cào, mơ hồ có thể thấy được nhàn nhạt vết máu. Làm sao có thể, ngươi chẳng lẽ là tích lôi chi thể a? La Á Lân hai mắt mở thật to, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lý Mục Bạch là biến thái a? Cái này đều vô sự, còn hủy đi một kiện có khí linh thượng phẩm linh khí. Lý Mục Bạch thật sự là trúc cơ tu sĩ a? Coi như bình thường kết đan tu sĩ cũng không cách nào làm được a? Phi Tiên Thành bản thổ tu sĩ nghị luận ầm ĩ, từng cái trợn mắt hốt mồm, Mộ Dung Hiểu Hiểu khẽ thở phào nhẹ nhõm, Phùng Ly mấy người lập tức đại hỉ. Bọn hắn không nghĩ tới, Lý Mục Bạch đón lấy công kích như vậy, ý nguyên bình yên vô sự. La đạo hữu, đã ba chiêu, còn có hai chiêu. Thạch Việt hai tay để sau lưng, một mặt bình tĩnh nói. La Á Lân sắc mặt một trận âm tình bất định về sau, tay háo lắc một cái, vài trường kim quang lóng lánh phủ triện rời khỏi tay, hướng Thạch Việt bốn phía bay đi. Phốc phốc vài tiếng, vài trường kim sắc phủ triện gần như đồng thời vỡ ra, hóa thành một vài trượng lớn nhỏ màn ánh sáng màu vàng bên trong, kim sắc hồ quang điện chớp động, mười mấy đầu hình thể khổng lồ kim sắc lôi mãng trống rỗng nổi lên, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng Thạch Việt tắt tới. Thạch Việt tay háo lắc một cái, 18 thanh ly hỏa kiếm bắn ra, một cái mơ hồ về sau, hóa thành mấy trăm thanh ly hỏa kiếm, đón lấy mười mấy đầu kim sắc lôi mãng. Âm ầm vài tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ đùng đoàng vang lên, mười mấy đầu kim sắc lôi mãng bị chạm vỡ nát, hóa thành một mảng lớn kim sắc lôi quang, che mất Thạch Việt thân ảnh. Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn, màn ánh sáng màu vàng vỡ vụn ra, liên đối lấy kim sắc lôi quang cũng tán loạn không thấy, Thạch Việt phá trận mà ra, lông tóc không hư hại. La đạo hữu, còn có một chiêu. La Á Lân sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hắn thấy ra bộ này phù trận là cao cấp trận pháp hơi co lại bản, bất quá hắn không nghĩ tới, Lý Mục Bạch thế mà có thể nhẹ nhõm phá mất phù trận, xem ra, Lý Mục Bạch cũng không e ngại lôi thuộc tính pháp thuật công kích, lôi hệ pháp thuật là thể tu khắc tinh, đến Lý Mục Bạch nơi này, thế mà không có tác dụng. Lý Mục Bạch nhục thân cũng quá mạnh đi. La Á Lân trên tay có một chương cao cấp lôi hệ phù triện, tương đương với kết đan kỳ lôi hệ tu sĩ một kích toàn lực, bất quá La Á Lân cũng không tính sử dụng cao cấp lôi hệ phù triện. Lý Mục Bạch tuổi còn trẻ liền có trúc cơ đại viên mãn tu vi, có thể tại thiên tài tụ tập phi tiên thành đánh bại nhiều tên phi tiên bảng bên trên thiên tài, tuyệt không phải người bình thường, nói không chừng là cái nào đó lao quái vật hậu nhân, nếu là Lý Mục Bạch không chặn được cao cấp lôi hệ phù triện công kích, Lý Mục Bạch trưởng bối tìm tới cửa, La Á Lân cũng không tốt bằng giao. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, cao cấp lôi hệ phù triện rất chân quý, không tới tính mệnh nhận uy hiếp thời khắc, La Á Lân không có ý định sử dụng, huống hồ coi như sử dụng, Lý Mục Bạch như thế biến một trạng thái, hắn cũng không có nắm chắc nhất định có thể thương tổn được Lý Mục Bạch. Chương 867, Trận Pháp Sư. La Á Lân suy đi nghĩ lại, ôm quyền nói ra, một chiêu cuối cùng không cần thử, Lý Đạo Hữu đạo pháp cao thâm, La Mộ tâm phục khẩu phục, không biết Lý Đạo Hữu sư thừa người nào. Thế mà có thể điều giáo ra Lý Đạo Hữu nhân kiệt bậc này. Gia sư đại đường Tiêu Giao Tử, gia sư là Nhàn Vân Giá Hạc, La Đạo Hữu khả năng chưa nghe nói qua. Tiêu Giao Tử. La Á Lân mặt lộ vẻ suy nghĩ hình, trầm ngâm nửa ngày, hắn xác định mình chưa nghe nói qua Tiêu Giao Tử, có thể điều giáo ra Lý Mục Bạch tiền bối, hơn phân nửa là nguyên anh tu sĩ. Phùng Ly một phen cũng ân chứng La Á Lân phỏng đoán, Phùng Ly nhìn chúng tu sĩ một chút, có chút đắc ý nói ra, Lý đạo hữu sư phụ là nguyên anh tu sĩ, nghe nói kỳ thần thông có thể so với nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, không sợ nói cho các ngươi biết, Lý đạo hữu liền tự tay phế qua kết đan kỳ tu sĩ, điểm này, các ngươi ai so ra mà vượn. Ta nhìn phi tiên bảng hạng nhất đều không phải là đối thủ của Lý đạo hữu. Phùng Ly lời nói này nửa thật nửa giả, một nửa là hắn theo những người khác miệng bên trong nghe được, một nửa là hắn lập, hiện tại Lý Mục Bạch là đại đường tu sĩ mặt mũi, đem Lý Mục Bạch nâng càng cao, thân là đại đường tu sĩ một viên hắn mặt mũi cũng đẹp mắt. Tự tay phế qua kết đan kỳ tu sĩ. Nghe lời này, phi tiên thành bản thổ tu sĩ hai mặt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin, Lý Mục Bạch đã thắng liên tiếp năm chàng, bọn hắn không dám tùy tiện chất vấn Lý Mục Bạch, bất quá trúc cơ tu sĩ liền có thể hủy bỏ kết đan kỳ tu sĩ, cái này có chút làm người nghe kinh sợ. Thạch Việt cũng không có phủ nhận, hai tay để sau lưng đứng tại hình tròn trên đài cao. Lý đạo hữu đạo pháp cao thâm, Diệp Mô khâm phục không thôi, muốn theo Lý đạo hữu linh giao mấy chiêu. Diệp Khiên triệt bỏ cấm chế, tự mình bay xuống hình tròn trên đài cao. La Á Lân xông Diệp Khiên liền ôm quyền, nhảy xuống hình tròn đài cao. Tại hạ tại phi tiên bảng sắp xếp thứ hai, là một trận pháp sư, nếu là Lý đạo hữu có thể tại 30 hơi thở bên trong phá mất tại hạ bố trí trận pháp, coi như tại hạ thua, Lý đạo hữu ý như thế nào? Diệp Khiên khách khí nói. Trận pháp sư. Thạch Việt nhíu mày, trận pháp là hắn yếu kém điểm. Hắn suy tư một lát sau, vẫn là đáp ứng. Hắn đã thắng liên tiếp 5 chàng, coi như thua, cũng không mất mặt, gõ phi tiên thành bản thổ tu sĩ mục đích đã đạt đến. Diệp Khiên gật đầu, kích hoạt lên cấm chế, hắn tay háo lắc một cái, trên trăm cán linh quang loẹ loẹ làm sắc trận kỳ bắn ra, mỗi một cán trận kỳ đều tản mát ra kinh người sóng linh khí. Thấy cảnh này, Thạch Việt trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, mỗi một cán trận kỳ đều là cực phẩm linh khí, xem ra Diệp Khiên muốn bố trí trận pháp tuyệt không phải trận pháp. Diệp Khiên một tay bấm niệm pháp quyết, trên trăm cán lam sắc trận kỳ quay tít một vòng, hóa thành trên trăm đạo lang quang, không có vào Thạch Việt bên người mặt đất không thấy. Hắn lại lật tay một cái, một mặt lam sắc bốn góc trận bàn liền xuất hiện trên tay. Hắn đem lam sắc trận bàn hướng phía trước ném đi, mấy đạo pháp quyết đánh vào phía trên, vô số lam sắc quang điểm trống rỗng ngưng tụ mà ra, một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ màn ánh sáng màu xanh lam trống rỗng nổi lên, đem Thạch Việt móc ngược ở bên trong. Màn ánh sáng màu xanh lam mặt ngoài trải rộng nòng nọc lớn nhỏ lam sắc phù văn, tản mát ra một cỗ tinh thuần thủy thuộc tính ba động. Thạch Việt đang muốn xuất thủ đối phó màn ánh sáng màu xanh lam, chỉ cảm thấy hoa mắt, đồng nhiên xuất hiện tại một mảnh rộng lớn bát ngát biển cả, một cỗ vô hình trọng lực theo bốn phương tám hướng đánh tới. Trận pháp. Thạch Việt nhíu mày. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, nguyên bản bình tĩnh biển cả đồng nhiên kịch liệt lăn lộn phun trào, đại lượng nước biển theo bốn phương tám hướng hướng hắn vọt tới. Thạch Việt sắc mặt ngưng tụ. Một điểm mi tâm, một điểm hỏa quang từ bên trong bay ra, một cái mơ hồ về sau, hóa thành lớp kín cao mấy trượng màu đỏ tường lửa, đem hắn bao khỏa ở bên trong. Nước biển vừa chạm vào đụng phải màu đỏ tường lửa, lập tức hóa thành đại lượng sương mù màu trắng. Suy suy âm thanh vang lớn, đại lượng thủy tiễn theo bốn phương tám hướng kích xạ mà đến, khẽ rửa gần màu đỏ tường lửa lại nhao nhao biến thành đại lượng sương mù màu trắng. Thạch Việt sờ lên cái mũi, hắn đối với trận pháp hiểu rõ vốn là không nhiều. Xem ra chỉ có thể sử dụng man lực phá trận. Hắn tay háo lắc một cái, 18 thanh ly hỏa kiếm bắn ra, một cái mơ hồ về sau, hóa thành hơn ngàn đèm phi kiếm màu đỏ, phô thiên cái địa hướng phía dưới nước biển kích xạ mà đi. Âm ầm nổ vang, nước biển kịch liệt cuộn cuộn, tóe lên cao mấy trượng bọt nước. Thạch Việt đưa tay lao xuống phương biển cả nhẹ nhàng điểm một cái, màu đỏ tường lửa quay cuồng một hồi phun trào, hóa thành một cái hình thể to lớn xích sắc phượng hoàng, hai cánh mở ra nhào về phía dưới biển cả. Ầm ầm. Xích sát phượng hoàng không có vào trong biển rộng, hóa thành một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, đại lượng nước biển hóa thành một trận màu trắng sương mù. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, hơn ngàn đem phi kiếm màu đỏ ở trong nước biển khuấy lên, nước biển một trận kịch liệt lăn lộn phun trào. Tiếng sấm vang lớn, Thạch Việt bên ngoài thân ngân quang đại phóng, một kiện ngân sắc áo giáp tiếp thân nổi lên, hai đạo thô to tia chớp màu bạc bắn ra, lóe lên liền biến mất không nhập xuống phương nước biển bên trong. Ầm ầm. Từng đạo thô to tia chớp màu bạc theo ngân sắc áo giáp bên trên bắn ra, nhanh chóng không nhập xuống phương nước biển bên trong, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Thạch Việt chỉ cảm thấy hoa mắt, mênh mông vô bờ biển cả biến mất không thấy, thay vào đó là một cái lam sắc màn nước, Diệp Khiên thân ảnh cũng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Diệp Khiên đáy mắt lướt qua một tia kinh ngạc, hắn bày ra bộ này trận pháp thế nhưng là cải tiến qua trận pháp, có giết địch, khốn địch hiệu quả, Thạch Việt phá vỡ chỉ là sát trận, còn có khống trận. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, hơn ngàn đem phi kiếm màu đỏ nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh dài 5 trượng hồng sắc cự kiếm. Một tiếng thanh minh, một cái màu đỏ hỏa phượng lóe lên liền biến mất không có vào hồng sắc cự kiếm trên thân, hung hăng bổ vào lam sắc màn nước phía trên. Lam sắc màn nước lập tức đung đưa kịch liệt, quang mang cuồng thiểm không thôi. Diệp Khiên sắc mặt biến hóa, 10 ngón bấm niệm pháp quyết, mấy đạo pháp quyết đánh vào trận bàn phía trên. Lam sắc màn nước mặt ngoài lướt qua một trận lam quang chói mắt, đại lượng phù văn nhao nhao hướng phía bị hồng sắc cự kiếm bổ trúng địa phương dũng mãnh lao tới. Lam quang lóe lên, lam sắc màn nước trở nên dày đặc không ít. Thạch Việt nhíu mày, thân hình thoát một cái chớp động liền đi tới lam sắc màn nước trước mặt, bên ngoài thân lập tức hắc quang đại phóng, hai tay đồng thời lắc một cái, lít nha lít nhít quyền ảnh lóe lên mà ra, tranh nhau chen lấn đánh vào lam sắc màn nước phía trên. Lam sắc màn nước cuồng thiểm không thôi, quang mang cuồng thiểm không thôi. Thạch Việt chỉ cảm thấy nắm đấm của mình nện ở mềm nhũn trên đông, cũng may công kích của hắn vẫn là hữu hiệu, lam sắc màn nước quang mang dần dần ảm đạm xuống. Diệp Khiên sắc mặt lạnh lẽo, nếu là bằng vào trận pháp cũng khốn không được Lý Mục Bạch 30 hơi thở, mặt mũi của hắn để vào đâu. Hắn 10 ngón nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, mấy đạo pháp quyết đánh vào trận bàn phía trên. Lam sắc màn nước lập tức sáng lên một trận lam quang chói mắt, phủ cận hư không sáng lên đại lượng lam quang, nhao nhao hướng phía lam sắc màn nước dũng mãnh lao tới. Đại lượng lam quang tràn vào, khiến cho lam sắc màn nước trở nên càng phát ra dày đặc. Cùng lúc đó, đại lượng lam sắc quang điểm tại lam sắc màn nước bên trong nổi lên, nhanh chóng ngưng tụ thành từng đầu thô to lam sắc dây thừng, theo bốn phương tám hướng hướng phía Thạch Việt đánh tới. Chương 868, Lý Đạo Hữu, ngươi thua. Thạch Việt nhướng mày, một tay bấm niệm pháp quyết, hồng sắc cự kiếm một cái xoay quanh, chém về phía đánh tới mấy chục đầu lam sắc dây thừng. Lam sắc dây thừng tiếp xúc hồng sắc cự kiếm, nhao nhao đứt gãy ra. Thạch Việt bên ngoài thân hắc quang đại phóng, hai tay run run không thôi, lam sắc màn nước đung đưa kịch liệt, quang mang cuồng thiểm. Diệp Khiên pháp quyết biến đổi, từng đạo khai quật đánh vào trận bàn bên trên, trận bàn càng phát ra lóa mắt, đại lượng lam quang trống rông hiện hiện, nhao nhao hướng phía lam sắc màn nước dũng mãnh lao tới, lam sắc màn nước càng phát ra dày đặc. Thời gian từng giờ trôi qua, Diệp Khiên sắc mặt trắng bệch xuống tới, trận bàn bên trên xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách. Phá cho ta! Thạch Việt hét lớn một tiếng, bị dị hỏa bao khỏa song quyền hung hăng nện ở lam sắc màn nước phía trên. Lần này, lam sắc màn nước đung đưa kịch liệt một chút, bị đánh trúng địa phương lập tức lom xuống dưới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lam sắc màn nước vỡ vụn ra, Diệp Khiên trên tay trận bản cũng theo đó vỡ vụn rơi mất. Diệp Khiên sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn vạn lần không ngờ, Thạch Việt nhanh như vậy liền phá hết trận pháp. 40 hơi thở, Lý Đạo Hữu, ngươi thua. Đường Ngưng mở miệng nói ra, sắc mặt có chút khó coi. Dựa theo ước định, Lý Mục Bạch tại 30 hơi thở bên trong phá trận mà ra mới tính thắng. Hiện tại qua 40 hơi thở, tự nhiên là Diệp Khiên thắng, bất quá Diệp Khiên thắng cũng không dễ nhìn, Lý Mục Bạch lực công kích quá mạnh. Diệp Khiên không biết là, Thạch Việt là không muốn bại lộ át chủ bài, nếu là hắn át chủ bài ra hết, không cần 10 hơi liền có thể phá trận mà ra, bất quá như thế quá chói mắt, hắn cũng không tính làm như vậy. Đương nhiên, Diệp Khiên vẫn là xem thường Thạch Việt, nếu là hắn sử dụng thuần khốn địch trận pháp chậm rãi tiêu hao, Thạch Việt phá trận mà ra thời gian hội trưởng một chút. Phi Tiên Thành bản thổ tu sĩ gặp tình hình này, cũng không dám chế rêu Lý Mục Bạch, nói đùa cái gì, bị trận pháp vây khốn, 40 hơi thở liền có thể phá trận mà ra, Lý Mục Bạch phần này thực lực, bọn hắn mặc cảm. 40 hơi thở? Lâu như vậy? Thạch Việt nhíu mày, tự nhủ, trong lời nói, tựa hồ đối với biểu hiện của mình có chút không vừa ý. Diệp Khiên khỏe miệng co giật một chút, trên mặt gạt ra một vòng tiêu dung, thành khẩn nói ra, Lý Đạo Hữu đạo pháp cao thâm, Diệp Mỗ bội phục cực kỳ, đại đường tu tiên giới có thể có Lý Đạo Hữu nhân vật như vậy. Đủ để chứng minh đại đường không đúng tiểu quốc. Phi Tiên Thành có thể có Diệp Đạo Hữu nhân vật như vậy, không hổ là tu sĩ chi thành. Thạch Việt khách khí nói. Lý Đạo Hữu quá khiêm tốn, chúng ta luận bản cũng so tài, hiện tại tiếp tục thảo luận tu luyện tâm đắc đi. Đường Ngưng nở nụ cười xinh đẹp, nhiệt tình đề nghị. Thạch Việt nhìn một cái Phùng Ly bọn người, một phen tư lượng, lắc đầu cự tuyệt, tại hạ đột nhiên nhớ tới còn có chuyện quan trọng xử lý, liền không ở thêm, ngày khác nhất định đến nhà bái phỏng Diệp Đạo Hữu cùng Đường tiên tử. Hắn thắng liên tiếp 5 tràng, phóng đại đại đường tu sĩ mặt mũi, đã đạt đến mục đích, lại tiếp tục lưu tại nơi này, ý nghĩa không lớn. Đường Ngưng nhíu mày, Lý Mục Bạch đem lời đều nói đến đây cái phân thượng, nàng cũng không tốt lưu thêm. Thạch Việt nhảy xuống hình tròn đài cao, tại mọi người nhìn chăm chú, mang theo Mộ Dung Hiểu Hiểu rời đi, Phùng Ly bọn người theo sát phía sau. Ra Phi Tiên Tháp, Lưu Như Sông Thạch Việt vừa chắp tay, thành khẩn nói ra, Lý Đạo Hữu, lần này nhờ có ngươi. Nếu không chúng ta đại đường tu sĩ về sau tại Phi Tiên Thành bản thổ tu sĩ trước mặt liền không ngẩng đầu được lên. Đúng vậy a. Lý Đạo Hữu, lần này cần không đúng ngươi, chúng ta chỉ sợ cũng muốn bị đuổi ra phi tiên tiểu hội, nói như vậy, mặt liền ném đi được rồi. Phùng Ly gật đầu nói, nói đến chỗ này, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Hắn cùng Lưu Nhứ lần lượt lạc bại, mất hết thể diện, kém chút bị đuổi ra hội trường. Cũng may Lý Mục Bạch xuất thủ, thắng liên tiếp 5 chàng, Phùng Ly trong lòng lúc này mới thư thản một chút. Chúng ta cùng là đại đường tu sĩ, đây là tại xuống nên làm, bất quá phi tiên thành không thể so với đại đường, chúng ta làm việc vẫn là phải cẩn thận một chút tương đối tốt, tận lực phòng ngừa cùng bản địa tu sĩ sinh ra tranh chấp. Vừa rồi bản địa tu sĩ thái độ các ngươi cũng nhìn thấy, bọn hắn cũng không chào đón chúng ta đại đường tu sĩ, tuy nói ta đêm nay cho bọn hắn một bài học, bất quá chưa chắc bọn hắn cùng xem trọng chúng ta đại đường tu sĩ một chút. Thạch Việt trịnh trọng dặn dò. Đúng vậy a. Phi tiên thành bản thổ tu sĩ giống như bất mãn chúng ta những này ngoại lai tu sĩ, chúng ta vẫn là phải đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại. Mộ Dung Hiểu Hiểu lên tiếng phụ hòa nói. Cổ Kiếm Môn tự mình đối phó Thái Hư Tông, cái này khiến Mộ Dung Hiểu Hiểu ít nhiều có chút bất mãn, bất quá đêm nay phát sinh sự tình, Mộ Dung Hiểu Hiểu đối với Cổ Kiếm Môn căm thù giảm bớt một chút. Lưu tiên tử, Phùng đạo hữu, tại hạ còn có việc mang theo, liền không ở thêm, cáo từ trước. Nói xong lời này, Thạch Việt liền cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu rời đi. Đi thôi. Chúng ta trở về đi. Sự tình hôm nay, muốn cùng sư thúc tổ nói một tiếng mới được. Lưu Nhứ nhìn một cái Thạch Việt bóng lưng, mang theo Phùng Ly ba người rời đi. Một chén trà thời gian về sau, Thạch Việt cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu xuất hiện tại Bách Đan Đường trong một gian mật thất. Thạch sư đệ, đêm nay ngươi biểu hiện quá bắt mắt, xem ra rất nhanh liền có thế lực khác chú ý ngươi, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, cũng đừng lộ tẩy. Mộ Dung Hiểu Hiểu trịnh trọng dặn dò. Yên tâm đi. Mộ Dung sư tỷ, trong lòng ta biết rõ, đêm nay qua đi, Thượng Quan Phong hẳn là sẽ không lại đến vướng mắc ngươi, nếu là hắn lại đến vướng mắc ngươi, ngươi liền xách tên của ta, tin tưởng sẽ có chút tác dụng. Mộ Dung Hiểu Hiểu trong lòng ấm áp, ngọt ngào nói ra, ta đã biết, Thạch sư đệ, nếu là hắn lại đến, ta sẽ không để ý đến hắn. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Thạch Việt liền cáo từ rời đi. Không ra Mộ Dung Hiểu Hiểu sở liệu, tiếp xuống mấy ngày, lần lượt có người cầm danh thiếp đến tiên thảo các tiếp Thạch Việt ngay từ đầu còn nhiệt tâm tiếp đãi, không đến thăm khách nhân càng ngày càng nhiều, hắn cũng liền không để ý tới, trực tiếp để Trần Tam đuổi, lưu bọn hắn lại danh thiếp. Thạch Việt không biết là, Lý Mục Bạch cái tên này dần dần tại phi tiên thành bản thổ giữa các tu sĩ lưu truyền ra đến, Lý Mục Bạch liên tục đánh bại phi tiên bảng bên trên 5 tên đệ tử thiên tài sự tình lưu truyền càng rộng, mộ danh đến tiên thảo các bái phòng Lý Mục Bạch tu sĩ càng nhiều, trong đó không thiếu tuổi trẻ mỹ mạo nữ tu sĩ. Đại lượng tu sĩ đến tiên thảo các bái phòng, nghiêm trọng quấy nhiễu tiên thảo các bình thường kinh doanh, Thạch Việt dứt khoát đến cái mắt không thấy tâm không phiền, tạm thời đóng cửa đình chỉ kinh doanh, cho dù như thế, vẫn là có đại lượng tu sĩ đến tiên thảo các, cho Thạch Việt phát truyền âm phủ. Thời gian nửa tháng, rất nhanh liền đi qua. Một ngày này, Thạch Việt ngay tại trong phòng ngồi xuống nghỉ ngơi, một chương truyền âm phủ bay tiến đến, truyền âm phủ không gió tự cháy, Chu Thông Thiên thanh âm bỗng nhiên vang lên, Lý Tiểu Hữu, lão phu Chu Thông Thiên, nghe Mộ Dung sư điệt báo cáo, hàng hóa đến, hôm nay chuyên tới để cầm hàng. Thạch Việt hai mắt sáng lên, vội vàng xuống lầu, mở cửa phòng, đem Chu Thông Thiên mời tiền đến. Lý Tiểu Hữu, đây là hóa đơn nhận hàng chứng từ. Chu Thông Thiên đem chứng từ đưa cho Thạch Việt. Chu tiền bối, đây là ngài muốn hàng hóa. Thạch Việt thu hồi chứng từ trong ngực lấy ra sớm đã chuẩn bị xong túi chữ vật, hai tay đưa cho Chu Thông Thiên. Chương 869, 872. Chu Thông Thiên tiếp nhận túi chữ vật, hướng xuống lắc một cái. Một đống lớn hộp gỗ liền xuất hiện trên mặt đất, số lượng nhiều đến mấy ngàn, đây chỉ là bộ phận linh dược. Chu Thông Thiên thăm dò tính tra xét trên 100 cái hộp gỗ, linh dược màu sắc sáng rõ, năm so đặt trước năm cao hơn ra một chút. Thạch Việt cân nhắc đến là Chu Thông Thiên đặt trước linh dược, liền tối nay thu hoạch linh dược. Không tệ, Lý Tiểu Hữu, ngươi nhóm này hàng hóa chất lượng không tệ, nói xong sau 3 tháng giao hàng, hiện tại qua 1 tháng liền đến hàng, vì điếm hiệu suất làm việc quá nhanh, đây là số dư. Chu Thông Thiên tán thưởng một câu. Từ trong ngực lấy ra một cái lam sắc túi chữ vật, đưa cho Thạch Việt. Thạch Việt tùy ý xuất ra mấy cái bình sứ, tại chỗ xem xét, xác nhận là tự linh hoàn về sau, hài lòng gật đầu. Làm tốt mỗi một bút sinh ý là chúng ta tiên thảo các tôn chỉ, Chu tiền bối tại chúng ta tiên thảo các đặt trước nhiều như vậy linh dược, như thế đại nhất bút sinh ý, phía trên cũng rất xem trọng, tại hạ nhiều giúp Chu tiền bối thúc mấy lần, phía trên rất nhanh liền giao hàng. Thạch Việt mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Chu Thông Thiên suy nghĩ một chút, cười mỉm nói ra, Lý Tiểu Hữu, lão phu muốn lại đặt trước một nhóm 100 năm linh dược, số lượng giống như trước đó, bất quá lão phu tạm thời không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền đặt cọc, chỉ có thể xuất ra 30 vạn linh thạch, bất quá lão phu có thể cam đoan, chờ qua một đoạn thời gian, lập tức đem còn lại tiền đặt cọc bổ sung, ý của ngươi như nào?
Thạch Việt mặt lộ vẻ khó xử, trầm ngâm một lát, gật đầu nói ra, tốt ta.
Xem ở Chu tiền bối là bổn điếm đại khách hàng, thành giao, Chu tiền bối mau chóng đem còn lại tiền đặt cọc bổ sung, phía trên nếu là truy tra xuống tới, ta không tiện bằng giao.
Chu Thông Thiên lập tức đại hỉ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, liên thanh đáp ứng.
Thạch Việt tự mình cho Chu Thông Thiên viết một chương mới chứng từ, cũng theo Chu Thông Thiên trên tay tiếp nhận một cái lam sắc túi chữ vật.
Thạch Việt xác nhận số lượng không sai về sau, Chu Thông Thiên liền đứng dậy cáo tử.
Chu tiền bối, đi thong thả.
Thạch Việt tự mình đem Chu Thông Thiên đưa ra ngoài cửa.
Chu Thông Thiên chân trước vừa đi, Diệp Khiên cùng Đường Ngưng cũng nhanh chạy bộ đi qua.
Thạch Việt nhướng mày, không có đóng lên cửa phòng.
Lý đạo hữu, muốn gặp ngươi một mặt thật sự là quá khó khăn, nếu không phải trùng hợp vị tiền bối này tới cửa, hai chúng ta muốn gặp ngươi một mặt cũng không dễ dàng a.
Đường Ngưng xông Thạch Việt mỉm cười, trêu ghẹo nói.
Thạch Việt cười khổ một cái, giải thích nói, Đường tiên tử nói đùa, gần nhất tới chơi đạo hữu nhiều lắm, ảnh hưởng nghiêm trọng tại hạ làm ăn, ta đang muốn đi tìm hai vị đạo hữu đâu.
Không nghĩ tới hai vị đạo hữu liền tìm tới cửa, mời vào bên trong.
Hắn thực sự nói thật, mỗi một ngày đều có thể thu đến đại lượng truyền âm phủ, nghe đi.
Nghe không đến, không nghe đi.
Có thể sẽ bỏ sót tin tức trọng yếu.
Người sợ nổi danh heo sợ mập, Thạch Việt biết là biểu hiện của mình đưa tới bản thổ tu sĩ chú ý, biết sớm như vậy, hắn liền không làm như vậy, thế nhưng là thanh danh đã truyền ra ngoài, hắn không có cách nào ngăn cản đến đây bái phòng tu sĩ, chỉ có thể đóng cửa đình chỉ kinh doanh.
Thạch Việt dự định đi tìm Đường Ngưng cùng Diệp Khiên, để bọn hắn ra mặt thuyết phục đến đây bái phòng tu sĩ, không nghĩ tới Đường Ngưng cùng Diệp Khiên chủ động tới cửa.
Hắn đem hai người mời đến trong phòng, cho hai người ngâm một bình linh trà.
Đường tiên tử, Diệp đạo hữu, tiểu điếm đơn sơ, không có cái gì tốt chiêu đãi, còn xin hai vị không muốn ghét bỏ.
Thạch Việt làm một cái thủ hiệu mời, khách khí nói nói.
Đường Ngưng cùng Diệp Khiên cũng không khách khí, nâng chung trà lên uống một ngụm.
Không tệ, trà ngon, không nghĩ tới Lý đạo hữu chẳng những đạo pháp cao thâm, còn mình kinh doanh một nhà cửa hàng, lệnh sư biết người kinh doanh sinh ý sẽ không trách tội a.
Diệp Khiên hiếu kỳ nói.
Tiên thảo các chính là gia sư để tại hạ mở, sao là trách tội, về phần đạo pháp cao thâm, tại hạ nhưng không dám nhận. Tại hạ thế nhưng là bại tướng dưới tay Diệp đạo hữu.
Diệp Khiên cười khổ một cái, trêu ghẹo nói, Lý đạo hữu cũng đừng rêu cơ ta cùng Đường tiên tử nhìn ra, Lý đạo hữu còn có át chủ bài không có lộ ra đến, nếu là Lý đạo hữu lộ ra tất cả át chủ bài, chỉ sợ không dùng đến 30 hơi thở liền có thể phá trận mà ra.
Hắc hắc, ai không nắm chắc bài.
Diệp đạo hữu nếu là lộ ra át chủ bài, Lý mỗi chưa chắc là đối thủ.
Thạch Việt cười hắc hắc, thâm ý sâu sắc nói, hắn giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tiếp lấy nói ra, đúng rồi, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, còn xin Đường tiên tử cùng Diệp đạo hữu giúp đỡ chút.
A, Lý đạo hữu cứ nói đừng ngại.
Gần nhất tới chơi đạo hữu nhiều lắm, phiền phức hai vị đạo hữu hỗ trợ thuyết phục một chút, để bọn hắn đừng lại tới quấy rầy tại hạ, nếu không tiếp tục như vậy nữa, tại hạ chỉ sợ cũng muốn chuyển ra Phi Tiên Thành.
Thạch Việt cười khổ nói.
Đường Ngưng cùng Diệp Khiên liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một vòng vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, sự tình vậy mà nghiêm trọng như vậy.
Không có vấn đề, chúng ta giúp Lý đạo hữu truyền đạt một chút, tận lực không cho bọn hắn đến quấy nhiều Lý đạo hữu.
Đường Ngưng gật đầu đáp ứng.
Thạch Việt lập tức đại hỉ, nói ra, vậy xin đa tạ rồi, hai vị đạo hữu nếu là muốn uống trà nói chuyện phiếm, Lý mộ hoan nghênh đã đến.
Lý đạo hữu, nghe nói lệnh sư là một nguyên anh tu sĩ, không biết lệnh sư phải chăng tại Phi Tiên Thành bên trong.
Sư thúc tổ muốn tiếp một chút lệnh sư.
Đường Ngưng khách khí nói.
Trong đoạn thời gian này, Diệp Khiên cùng Đường Ngưng dò xét một chút Lý Mục Bạch lai lịch, biết Lý Mục Bạch sư phụ là nguyên anh tu sĩ, cũng xác nhận Lý Mục Bạch là đại đường thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ thân phận.
Thật có lỗi, gia sư là Nhàn Vân Giá Hạc, không biết ở nơi nào du lịch đâu.
Lão nhân gia ông ta hành tung luôn luôn lơ lửng không cố định, chỉ sợ để hai vị đạo hữu thất vọng.
Thạch Việt lắc đầu, mang theo ấy này nói.
Diệp Khiên cùng Đường Ngưng sắc mặt có chút thất vọng, cũng không có tiếp tục hỏi nữa.
Sau đó thời gian, ba người trò chuyện lên trên việc tu luyện sự tình, Thạch Việt không nghĩ tới, Đường Ngưng lại là một tinh thông kiếm đạo kiếm tu, đối với kiếm đạo có đặc biệt kiến giải.
Diệp Khiên tại trận pháp nhất đạo tạo nghệ cực cao, đặc biệt là ngũ hành trận pháp, Thạch Việt cùng Diệp Khiên thỉnh giáo một chút trận pháp phương diện tri thức, Diệp Khiên cũng không có tàng tư, từng cái giải đáp, để Thạch Việt được lợi rất nhiều.
Diệp Khiên cùng Đường Ngưng đối với Thạch Việt tu luyện công pháp rất cảm thấy hứng thú, Thạch Việt ném ra ngoài sớm đã chuẩn bị xong lý do, ứng phó tới.
Ba người hàn huyên hơn 2 canh giờ, Thạch Việt chủ động đưa ra ngày khác trò chuyện tiếp, Đường Ngưng cùng Diệp Khiên lúc này mới lưu luyến không rời rời đi.
Sau đó mấy ngày, không biết có phải hay không là Đường Ngưng cùng Diệp Khiên ra mặt hỗ trợ,
đến đây tiên thảo các bái phỏng tu sĩ giảm bớt hơn phân nửa, bay vào tiên thảo các truyền âm phủ giảm bớt rất nhiều. Tại trong lúc này, Trương Hàn Lâm tới một chuyến tiên thảo các, mang đi đặt trước 3.000 gốc trăm năm linh dược, tại chỗ trả hết linh thạch. Thời gian 3 tháng, đảo mắt liền qua. Sinh hoạt chậm rãi trở về bình thản, Lý Mục Bạch chậm rãi bị quên đi rất nhiều, tiên thảo các không tiếp tục mở cửa kinh doanh, bất quá vẫn là giao cho Chu Thông Thiên hơn 1.000.000 gốc trăm năm linh dược. Có tiên thảo các cung cấp nhóm này trăm năm linh dược, Bách Đan Đường bán ra đan dược càng nhiều, sinh ý càng phát ra náo nhiệt, chậm rãi tại Phi Tiên Thành bên trong vang dội danh khí. Chương 870, cảm thấy không lành. Chương 871, con rơi ấn ký. Chương 872, có việc cầu người. Chương 873, một canh giờ. Chương 874, kỳ liên chu ra. Chương 875, đánh lén.